Long Tiêu Diêu dùng thần thức quét một vòng xung quanh không gian sơn động này, không phát hiện ra dấu hiệu của yêu thú nào nhưng lại phát hiện ra một mảng nham thạch. Hắn liền bố trí trận pháp, chuẩn bị dùng đan dược tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm hòa nhã dễ gần truyền vào tai Long Tiêu Diêu. "Tiểu Băng Hữu, chúng ta không có ác ý, hãy xuất hiện đi, chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều ưu đãi." Long Tiêu Diêu lại tự nhiên sinh ra tin tưởng đối với âm thanh này, mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc này, A Di Đà Phật niệm châu trên cổ hắn đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng, một cỗ khí tức Phật môn quần quận lao vào trong cơ thể hắn, khiến hắn tỉnh táo lại, phát hiện ra mình vừa bị thanh âm kia mê hoặc tâm thần. Thì ra, những kẻ đó đợi lâu mà không phát hiện ra có người chui lên mặt đất, liền lo rằng Long Tiêu Diêu bị chôn sống trong lòng đất, không ra được. Do đó, họ thi triển ra một loại thần thông vu tộc, ma âm khống hồn, định dụ dỗ hắn đi ra. Tu sĩ phi thăng kỳ tuy có thực lực bất phàm, nhưng ma âm khống hồn này lại phải xuyên qua lòng đất hơn 10 thước, nên chỉ có thể bao trùm phạm vi vài dặm. Một lát sau âm thanh kia liền biến mất, xem ra có lẽ đã đi tìm kiếm chỗ khác rồi. Long Tiêu Diêu lo lắng rằng khi đang tu luyện lại bị âm thanh này quấy nhiễu, khiến mình bị tẩu hỏa nhập ma, do đó hắn bày ra thêm 2 trận pháp có tác dụng phòng hộ, lúc này mới yên tâm dùng đan dược tu luyện. Mấy tu sĩ vu tộc này vẫn không phát hiện được bất cứ kẻ nào chui lên mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm, sinh ra nghi ngờ. Sau khi thương lượng một chút liền kết luận rằng, không ai có thể phi độn trong lòng đất hơn 100 dặm, cho dù tu tiên giả Nguyên Anh kỳ cũng không làm được, cũng không ai có thể ở dưới lòng đất trên một ngày. Long Tiêu Diêu hẳn là đang ở trong một cái hang động nào đó gần đây, hoặc là đã bị chôn sống ở nơi nào đó trong lòng đất. Bất kể là trốn trong mật động dưới lòng đất hay là bị chôn sống, với kinh nghiệm của bọn họ thì một tên tu sĩ kim đan kỳ bậc thấp nhiều nhất chỉ có thể phi độn trong lòng đất khoảng 30 dặm. Để cam đoan không bỏ sót gì, bọn họ vừa dùng 4 người để giám sát trong phạm vi mấy trăm dặm, vừa dùng địa quỷ tìm kiếm xung quanh mật động. Sau khi Long Tiêu Diêu tu luyện khôi phục, hắn vẫn không dám chui lên mặt đất, mà hắn cũng không dám khẳng định có nơi thích hợp để tu luyện trong mấy trăm dặm gần đây hay không. Do đó, hắn quyết định tiếp tục tu luyện ngay trong lòng núi này, chờ thêm vài năm nữa hay tính toán biện pháp đi ra ngoài. Cùng lúc với Long Tiêu Diêu chuyên tâm tu luyện trong lòng núi, mấy tên tu sĩ vu tộc bên ngoài lại ngày càng phiền não bất an. 2 gã quỷ vu đã thả địa quỷ ra được hơn 1 tháng, điều tra kỹ càng phạm vi 30 dặm trong lòng đất xung quanh mật động, kết quả lại không thu được gì cả. 4 tên còn lại cũng không phát hiện ra bất cứ người nào từ trong lòng đất chui lên, nhưng lại thấy được một tên tu sĩ kim đan kỳ vô ý bay qua, bị một gã tu sĩ vu tộc ra tay tiêu diệt. Long Tiêu Diêu thì đang yên tâm tu luyện ở trong lòng núi, đúng một ngày khi hắn đang tu luyện, mặt nước trong lòng núi đột nhiên sôi trào lên, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, chậm rãi thu công. Chương 163, Cổ thú kỳ nông. Sau khi Long Tiêu Diêu chậm rãi thu công rời khỏi trạng thái tu luyện, liền phát hiện ra một con yêu thú cổ quái từ trong mặt đất chui ra. Thân hình nó trông giống như một con thằn lằn lớn nhưng trên thân thể lại không có vảy, toàn thân dài hơn 1 trượng, đỏ thẫm, phát ra ánh sáng chói mắt. Đây chính là một con yêu thú cấp 8. Sau khi quái vật này trồi lên mặt nước, nó liền đi về phía nham thạch mà Long Tiêu Diêu đang ở, do hắn đang trốn trong trận pháp, nên yêu thú bình thường cũng không phát hiện ra. Nhưng trùng hợp chính là, hiện hắn lại đang ở bãi nham thạch, đúng chỗ mà con yêu thú này dừng chân sau khi lên bờ. Long Tiêu Diêu dùng thần thức quét qua con quái vật này, từ trong vạn thú lệnh truyền ra một đạo tin tức, cổ kỳ nông, thuộc loài thượng cổ, yêu thú 2 thuộc tính thủy và hỏa, thân thể có thể tự lành. Long Tiêu Diêu tuy không biết con yêu thú này có thần thông gì, nhưng thủy hỏa bất dung, vậy mà con kỳ nông này lại là yêu thú 2 thuộc tính thủy và hỏa, chắc chắn nó có thần thông độc đáo nào đó. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng không biết mấy tu sĩ bên ngoài có tiếp tục tìm kiếm hắn hay không. Do đó khi đối phó với con kỳ nông này, điều đầu tiên là không được gây ra động tĩnh quá lớn, phải ra sức đánh nhanh thắng nhanh. Long Tiêu Diêu lấy ra trận bàn, chuẩn bị sẵn sàng, chờ con kỳ nông này đến gần liền lập tức phát động vũ vụ mê trận. Con kỳ nông này lập tức lao vào trong một mảnh mưa mù, hoàn toàn không thể phân biệt rõ phương hướng, tiếp theo hắn lại phát động ngũ hành trận, vung trận kỳ phát động công kích thuộc tính thủy, từng đạo thủy tiễn hiện ra, bắn nhanh về phía yêu thú, đồng thời, tinh túc kiếm trận từ trên không hạ xuống, kiếm khí lăng lệ lao xuống đánh vào thân thể kỳ nông. Cùng lúc, tay phải hắn bấm quyết thi triển nộ lôi quyết, một đạo lôi điện hiện ra, bổ về phía kỳ nông. Kỳ nông lọt vào trong vũ vụ mê trận, lập tức hoảng loạn. Kỳ nông thuộc loại yêu thú lưỡng thể thời thượng cổ, không có linh trí, hiển nhiên nó không có khả năng hiểu được điều gì đang xảy ra. Kỳ nông liền há mồm phun ra một ngọn lửa lớn, bắn vào trong mưa mù dày đặc bên người, tạo thành một cái thông đạo, lao vào trên kết giới trận pháp phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Ngọn lửa của con kỳ nông sau khi làm tan rã mưa mù và thủy tiễn, lao vào kết giới của trận pháp liên hợp thì khiến cho kết giới hơi vặn mèo, nhưng lập tức khôi phục lại. Tuy nhiên, ảo trận lại bị ngọn lửa này công kích, khiến cho nó mất hiệu quả, con kỳ nhông này lập tức phát hiện ra Long Tiêu Diêu ở trước mặt. Lúc này, tinh túc kiếm trận đã bao phủ khắp nơi, đâm vào thân thể kỳ nhông. Kỳ nhông tuy không có lân giáp bảo vệ, nhưng da nó lại cực kỳ mềm dẻo và co giãn, dưới yêu nguyên lực hộ thể, ánh sáng đỏ thâm bên ngoài con kỳ nhông cùng kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau, kiếm khí chỉ có thể đánh tan ánh sáng hộ thể của kỳ nhông, những kiếm khí còn lại cũng không thể gây ra thương tổn gì đối với thân thể kỳ nhông. Lúc này, nộ lôi quyết cũng đánh vào đầu con kỳ nhông, toàn thân nó lập tức run lên, ánh sáng đỏ thâm trên thân vốn đã tán loạn liền hoàn toàn tiêu tán. Mà thủy tiễn của ngũ hành trận cũng không ngừng bắn vào trên người kỳ nhông, tuy không thể làm tổn thương thân thể nó, nhưng cũng khiến nó cảm thấy đau đớn một chút. Bị kiếm trận bao phủ nên hành động của kỳ nhông cũng bị trì hoãn rất nhiều, nó lại há mồm, tiếp tục phun ra một ngọn lửa vào trên kết giới trận pháp trước người Long Tiêu Diêu. Tiếp theo, nó vận mình, dùng cái đuôi thô to, dài cỡ hai thước đánh về phía kết giới trận pháp bên ngoài thân thể Long Tiêu Diêu. Lúc này, trong phạm vi bao phủ của ngũ hành trận có vô số đạo thủy tiễn bay đầy trời. Ngọn lửa của kỳ nông khi tới được kết giới trận pháp đã bị tan rã hơn phân nửa năng lượng, chỉ khiến kết giới này có chút vặn mẹo, chưa gây ra phiền toái gì cho trận pháp. Nhưng cái đuôi to lớn của kỳ nông đã đánh lên kết giới trận pháp, lúc này ánh sáng đỏ trên người nó cực kỳ đậm, cái đuôi lại bám thêm một chút lửa. Cái đuôi dài này đánh vào kết giới trận pháp, lập tức đánh nát kết giới này. Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra hậu thổ cháo, bảo hộ quanh người, tiếp theo lại bấm quyết thi triển ra nộ lôi quyết, đồng thời hắn khống chế tinh túc kiếm trận đâm về phía đuôi kỳ nông. Long Tiêu Diêu phát hiện rằng công kích mạnh nhất của kỳ nông là ở đuôi của nó. Thân thể nó thì vô cùng co giãn, có thể làm tan giã lực công kích, đó chính là thủ đoạn phòng ngự của nó, còn cái đuôi cứng rắn chính là thủ đoạn công kích. Nhưng tại vị trí gốc đuôi, nối giữa đuôi và thân thể, là nơi hai loại phương thức phòng ngự và tấn công đổi chỗ cho nhau, hắn đã phát hiện ra ánh sáng ở bộ phận này đã nhạt đi rất nhiều. Lôi điện màu vàng nhạt của Long Tiêu Diêu đầu tiên đánh vào vùng thắt lưng của kỳ nông, vì lôi điện không phải là công kích vật lý nên đương nhiên cũng không thể bị suy yếu. Cho dù kỳ nông là yêu thú cấp 8, nhưng dưới công kích của nộ lôi quyết đã dung hợp thì nó vẫn run lên, ánh sáng màu đỏ trên người lập tức tán đi. Đúng lúc này, tinh túc kiếm cũng nhau đâm vào gốc đuôi của kỳ nông. Không ngoài dự đoán của Long Tiêu Diêu, khi phi kiếm đâm vào gốc đuôi của nó thì không gặp phải lực phòng ngự, khác hẳn với khi đâm vào cái đuôi của nó. Cái đuôi này lập tức đã bị 28 thanh tinh túc kiếm chặt đứt tận gốc. Kỳ nông gầm lên giận dữ, toàn thân run rẩy, xoay người đối mặt với Long Tiêu Diêu, nhưng lại không lập tức công kích. Trên người kỳ nông lập tức phát ra khí tức sinh mệnh thuộc tính thủy, tiếp theo đó, từ chỗ cái đuôi bị chặt đứt dần dần mọc ra một cái đuôi mới, từ từ lớn lên. Long Tiêu Diêu lúc này mới hiểu rõ ý nghĩa của câu thân thể tự lành. Hắn không đợi cho kỳ nông hoàn toàn chữa khỏi, không cho nó cơ hội giao chiến công bằng. Lập tức điều khiển tinh túc kiếm trận đánh về phía kỳ nông. Tay phải hắn đồng thời thi triển ra nộ lôi quyết, cùng lúc đó, lôi điện kiếm cũng lao ra, bắn về phía đầu kỳ nông. Kỳ nông tự chữa thương cần có yêu nguyên lực thuộc tính thủy duy trì, mà khi nó chữa thương thì cần phải huy động lượng lớn yêu nguyên lực, khiến cho lực phòng ngự của nó giảm xuống rất nhiều. Điều này cũng do linh trí của kỳ nông rất thấp, khi bị thương nặng thì chỉ nghĩ đến chữa thương, căn bản không nghĩ đến rằng mình vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Lôi điện vàng nhạt của nộ lôi quyết đánh vào trên người kỳ nông, lập tức khiến yêu nguyên lực của nó tán loạn. Trên lôi điện kiếm hiện ra ánh điện màu vàng nhạt, trong nháy mắt khi tiếp cận kỳ nông, lôi điện đã bổ vào đầu nó, khiến cho yêu nguyên lực của nó tán loạn, lâm vào trạng thái mê muội, lập tức bị lôi điện kiếm đâm thủng. Long Tiêu Diêu thấy đã giải quyết được kỳ nông, lập tức lấy ra vạn thú lệnh, hấp thu hồn phách của kỳ nông, sau đó thu hồi tài liệu trên người nó, định tiếp tục tu luyện để khôi phục chân khí bị hao tổn. Tuy Long Tiêu Diêu cùng kỳ nông giao chiến trong lòng núi, nhưng lúc cuối cùng kỳ nông thi triển ra thuật tự lành, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ như vậy vẫn có một tia theo dòng nước lộ ra bên ngoài. Một tên tu sĩ vu tộc đang bay trên không trung tìm kiếm Long Tiêu Diêu, cách nơi này không đến trăm dặm, tuy tia khí tức này cực kỳ nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tu sĩ phi thăng kỳ đang toàn lực dò xét, tu sĩ này lập tức bay đến trên không trung gần vị trí Long Tiêu Diêu. Chương 164, bị thương nặng. Long Tiêu Diêu cũng không biết rằng nguy hiểm đang tới gần, vừa rồi hắn nhanh chóng giải quyết con kỳ nông này nhưng cũng tiêu hao không ít chân khí của bản thân, giờ hắn chỉ nghĩ đến việc tu luyện để nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh truyền vào tai Long Tiêu Diêu. Tiểu bằng hữu, ta phát hiện ra ngươi rồi, ra nói chuyện đi. Yên tâm, ta không có ác ý. Khi âm thanh truyền đến, tâm thần Long Tiêu Diêu có chút lay động, mơ hồ. May mà đúng lúc này A-di-đà Phật niệm châu trên cổ hắn phát ra ánh sáng màu vàng và khí tức Phật môn, khiến hắn một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Hắn vội vàng bố trí lại trận pháp phòng ngự đã bị hủy lúc trước, trong lòng càng thêm sợ hãi đối với thần thông của tu sĩ bậc cao. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ như sấm truyền đến, ngọn núi nhỏ Long Tiêu Diêu đang ở lập tức lung lay kịch liệt, phần trên của ngọn núi này sụp đổ xuống, khiến cho trận pháp mà hắn vừa bố trí bị ép đến biến dạng. Tiếp đó, lại có một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên truyền xuống, kết giới trận pháp mà Long Tiêu Diêu bố trí lập tức vỡ nát, một cỗ lực lượng đánh về phía hắn, còn đất đá do ngọn núi sụp đổ thì toàn bộ đè lên người hắn. Tuy nhiên, nhờ có kết giới trận pháp ngăn trở mà cỗ lực lượng này đã yếu đi phân nửa, mà thân thể Long Tiêu Diêu thì rất mạnh mẽ, do đó lực đánh này chỉ khiến hắn cảm giác khí huyết có chút bốc lên, nhưng điều này cũng không gây thương tổn quá lớn cho hắn, ngược lại hắn dựa vào thần thông phệ linh chuyển hóa của phệ linh trùng để chiếm được một lượng lớn linh lực bổ sung. Nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng truyền xuống, lần này đã không bị trận pháp phòng ngự làm suy yếu nên nó còn mạnh hơn 10 lần khi nãy. Cỗ lực lượng này đánh vào người Long Tiêu Diêu, khiến khí huyết hắn quay cuồng, phun ra một ngụm máu, cánh tay trái cũng bị gãy, toàn thân bị chôn vùi trong khối đất đá. Thì ra, tu sĩ vu tộc kia thấy ma âm khống hồn cũng không thể khiến Long Tiêu Diêu đi ra, hắn liền quan sát địa hình, phát hiện ra một con suối nhỏ chạy từ trong núi ra. Tu sĩ vu tộc bình thường vẫn sinh hoạt trong Thập Vạn Đại Sơn, tất nhiên cũng biết là trong lòng núi có không gian trống. Do đó, hắn dùng đại thần thông phát động công kích lên ngọn núi nhỏ này. Thần thông của tu sĩ phi thăng kỳ tuy không đến mức có thể rời núi lấp biển, nhưng cũng không kém nhiều. Mà đây chỉ là một ngọn núi đất đá bình thường, làm sao có thể chịu được một kích của tu sĩ phi thăng kỳ, nó lập tức bị sụp đổ. Thấy ngọn núi sụp xuống, tu sĩ vu tộc này tự nhiên đoán được rằng Long Tiêu Diêu có thể trốn ở trong lòng núi. Do lo lắng Long Tiêu Diêu lại bỏ chạy nên hắn quyết định đánh chết Long Tiêu Diêu ở trong lòng núi, sau đó sẽ từ từ mà tìm kiếm thi thể, tất nhiên sẽ tìm được bảo vật của Đại Vu Thần, do đó, hắn lại dùng toàn lực đánh vào ngọn núi nhỏ đã bị sụp xuống một lần nữa. May mà có lớp đất núi dày đặc ngăn cản, làm yếu đi hơn phân nửa lực công kích của tu sĩ vu tộc, nếu không thì cho dù thân thể Long Tiêu Diêu có cường hãn như yêu thú cấp 5 thì căn bản cũng không thể chịu được một kích của tu sĩ vu tộc này. Dù là vậy, lúc này Long Tiêu Diêu cũng bị thương không nhẹ, chẳng những cánh tay bị gãy, đến cả kinh mạch cũng bị chấn động tổn thương. Nhưng lúc này hắn không dám dừng lại, đầu tiên tìm trận bản thu vào trong vạn thú lệnh, tránh để lại dấu vết khiến đối phương phát hiện. Sau đó, hắn lại ăn vào một viên liệu thương đan, nén đau nhức, lao vào trong lòng đất chạy về phía nam. Nhưng hiện cánh tay trái đã bị gãy, Long Tiêu Diêu cần dùng chân khí để bảo vệ nó nên chân khí tiêu hao khi bỏ chạy dưới lòng đất còn nhiều hơn lúc trước một chút. Mà hắn đã dùng phệ linh chuyển hóa hấp thu một bộ phận năng lượng của hai đợt công kích đó, nhưng kinh mạch của hắn lúc này vẫn bị tổn thương một chút, khiến cho chân khí của hắn khó có thể vận chuyển như ý. Tuy Long Tiêu Diêu ăn vào viên liệu thương đan cực phẩm nhưng cũng không thể lập tức phục hồi như cũ được, nhưng hắn căn bản cũng không có thời gian chữa thương khôi phục, hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ hướng về phía một con suối nhỏ ở phía tây nam mà lao đi. Động tĩnh mà tu sĩ vu tộc này gây ra khi phá núi lập tức kinh động đến vài tên tu sĩ vu tộc đang điều tra nơi khác và hai gã tu sĩ vu tộc đang điều khiển địa quỷ, chúng liền lập tức chạy tới. Lần này vì mục tiêu là ngọn núi nhỏ nên chúng cũng không dùng địa quỷ để tìm mà dùng đại thần thông dọn dẹp cách ly ngọn núi nhỏ bị sụp đổ này. Tuy nhiên, để tìm kiếm Long Tiêu Diêu nên họ vẫn chưa trực tiếp dọn sạch ngọn núi mà chỉ rời đất đá từng chút một. Vì phải tìm kiếm cẩn thận, tránh bỏ sót dấu vết nên tiến độ của bọn họ cũng không nhanh, phải một hồi lâu sau thì mới di rời toàn bộ ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ cũng không phát hiện manh mối nào, khiến họ cùng nghi ngờ mình phán đoán có sai lầm hay không. Căn bản Long Tiêu Diêu không trốn ở trong đó. Bọn họ thế nào cũng không tin rằng một tu sĩ kim đan kỳ bậc thấp lại có thể may mắn sống sót dưới công kích hủy diệt toàn lực của một tu sĩ phi thăng kỳ. Tạm thời không nói đến bọn họ đang nghi ngờ, lúc này Long Tiêu Diêu đã chạy được hơn 10 dặm về phía tây nam, nhận ra rằng chân khí đã tiêu hao hết, trong khi vẫn chưa tới được vị trí dòng suối nhỏ theo trí nhớ kia. Tuy nhiên, vận may của Long Tiêu Diêu lại đến, ngay khi chân khí của hắn tới lúc không chống đỡ được nữa thì hắn gặp một cái khe trong lòng đất. Tuy cái khe này rộng không đến một thước, nhưng lại sâu tới hơn 10 trượng, dài tới hơn 10 dặm, hoàn toàn cấu thành từ nham thạch, là một đạo đứt gãy không rõ nguyên nhân trong lòng đất, trên mặt bao trùm một tầng đất dày gần 10 thước. Long Tiêu Diêu tìm được một cái khe rộng một chút, lập tức bố trí trận pháp, bắt đầu dùng đan dược tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Vì kinh mạch của hắn bị thương, lại không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục nên tuy hắn có ăn vào liệu thương đan cực phẩm nhưng tác dụng chủ yếu của liệu thương đan lại là chữa trị ngoại thương mà thôi. Trải qua thời gian dài mạnh mẽ thi triển địa độn thuật, thương thế của kinh mạch còn có vẻ tăng lên, tuy nhiên cánh tay trái thì đã phục hồi kha khá rồi. Long Tiêu Diêu lại tiếp tục dùng liệu thương đan, vô cùng cẩn thận vận hành linh khí, tránh gây ra thương tổn đối với kinh mạch. Quá trình tu luyện cũng có hiệu quả xúc tiến kinh mạch khôi phục, cộng với tác dụng của liệu thương đan nên chỉ một ngày sau, thương thế tại kinh mạch của hắn đã ổn định lại. Tuy nhiên, nhờ trải qua một loạt sự việc này nên tu vi của Long Tiêu Diêu không ngờ cũng tăng lên, sau mấy tháng tu luyện tại cái khe trong lòng đất, Long Tiêu Diêu đã thăng cấp thành kim đan kỳ bậc trung. Đương nhiên Long Tiêu Diêu vẫn không dám đi ra ngoài, tuy nhiên, nếu đã đạt tới kim đan kỳ bậc trung thì hắn quyết định hấp thu hồn phách của Kỳ Nông. Việc này vừa có thể tăng lên thực lực của hắn, vừa tránh khỏi vạn nhất gặp được một con yêu thú thích hợp mà vạn thú lệnh lại bị thú hồn Kỳ Nông này chiếm dụng, không thể hấp thu thú hồn mới. Năng lượng thú hồn của yêu thú cấp 8 đương nhiên hùng hậu hơn rất nhiều so với khi Long Tiêu Diêu hấp thu phệ linh trùng. Tuy nhiên do con cổ Kỳ Nông này là loài thượng cổ yêu thú lượng tính còn sót lại, mặc dù cũng có khí tức cuồng bạo nhưng vì linh trí của nó kém nên lực phản vệ cũng không mạnh, quá trình hấp thu cũng không quá khó khăn. Khi lựa chọn huyệt đạo để chứa nó thì hắn chọn chủ huyệt là Trương Môn huyệt. Chương 165, Thần thông tự lành. Nghiêm túc mà nói thì thực lực của Kỳ Nông cũng không phải mạnh, nhưng Long Tiêu Diêu đem nó hấp thu vào chủ huyệt do hắn có tính toán riêng. Hắn lựa chọn Trương Môn huyệt vì huyệt này liên quan đến gan và tỳ, là những cơ quan có chức năng tạo máu của cơ thể, đúng ra là quyết định khả năng tự khôi phục của con người. Long Tiêu Diêu đã hấp thu không ít tinh hồn và tinh huyết yêu thú. Hắn cảm thấy việc kế thừa thần thông của yêu thú dường như có liên hệ chặt chẽ với đặc tính của huyệt vị bản thân. Bình thường thì yêu thú có nhiều loại thiên phú thần thông khác nhau, một số thần thông lại khá yếu đối với nhân loại, mà hấp thu tinh hồn và tinh huyết chỉ có thể kế thừa một loại thiên phú thần thông trong đó. Trong các loại thần thông của cổ Kỳ Nông thì Long Tiêu Diêu hy vọng nhất là thần thông tự lành vô cùng thần kỳ này. Mà thần thông thủy và hỏa lại căn bản không có tác dụng đối với người có hỗn độn chân khí như hắn, còn làn da co giãn. Làm giảm bất lực thì do cấu tạo thân thể khác nhau nên nhân loại kế thừa loại thần thông này cũng không có tác dụng mấy. Phán đoán của Long Tiêu Diêu hoàn toàn chính xác, sau khi hấp thu hồn phách của cổ Kỳ Nông, hắn thực sự kế thừa được thần thông tự lành, chỉ cần còn có sinh mệnh thì cho dù chân tay đứt rời hay khí quan bị tổn hại đều có thể dùng chân khí và tinh huyết để nhanh chóng chữa trị. Tuy nhiên, loại thần thông này cũng không thể khiến tim, não hoặc kim đan vỡ nát tự lành lại được. Dù vậy, thần thông này cũng khiến cho Long Tiêu Diêu vô cùng hài lòng, hắn cũng không mong chờ hấp thu một cái thú hồn mà có được thân thể bất tử, điều này quá không thực tế rồi, hắn còn chưa tham lam đến mức như vậy. Sau đó, Long Tiêu Diêu vẫn chưa vội vã hấp thu tinh huyết yêu thú trong bảo tàng Đại Vu Thần. Hắn quyết định tiếp tục gần tu trong này, chờ khi đạt tới tu vi kim đan kỳ bậc cao, đan dược không có hiệu quả rõ ràng nữa thì mới lại hấp thu tinh huyết yêu thú để tăng tu vi bản thân. Long Tiêu Diêu yên tâm tu luyện trong cái khe nước này được mấy tháng. Đúng một ngày từ bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ầm vang dội. Hắn không biết gặp phải biến cố gì, liền chậm rãi thu công, lập tức theo khe nước trong lòng đất lao về phía tây nam. Thì ra tu tiên giới Thần Châu Đại Lục đã tụ tập một số lượng lớn quân tiếp viện, sau khi âm thầm điều tra, phát hiện 6 tên tu sĩ Vu tộc phi thăng kỳ đều tập trung bên trong Thập Vạn Đại Sơn, rõ ràng là đang tìm kiếm gì đó. Tu tiên giả chính đạo hiển nhiên đoán ra là tu sĩ Vu tộc đang tầm bảo. Càng đoán ra mục đích gây chiến lần này của Vu tộc chỉ sợ chính là vì bảo tàng này. Do đó, không kể là để tiêu diệt lực lượng nòng cốt của Vu tộc hay để cướp lấy bảo vật, các tu sĩ bậc cao của chính đạo đều quyết định trực tiếp tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn đối phó với những tu sĩ thủ lĩnh của Vu tộc này. Có được viện binh từ Thần Châu Đại Lục, lần này chính đạo tập hợp được 10 tên tu sĩ phi thăng kỳ, toàn bộ xuất phát. Lúc này, họ đang cùng 6 tu sĩ Vu tộc giao chiến trên không trung. Vốn tu sĩ Vu tộc đang phân tán trong phạm vi mấy trăm dặm, nhưng hiện giờ gặp phải tu sĩ chính đạo tiến đến, bọn họ liền lập tức lùi lại phía sau để tập hợp. Kết quả là hai bên triển khai chém giết trên không trung, ngay trên không trung gần chỗ Long Tiêu Diêu đang tu luyện. Tu sĩ Vu tộc hoàn toàn ở trong tình thế bất lợi, lúc này tu sĩ chính đạo đã vây quanh bọn họ, muốn bỏ chạy thì phải phá vòng vây mới được. Tu sĩ Vu tộc có rất nhiều thần thông quỷ dị, nhưng lại không am hiểu thần thông không gian. Còn tu sĩ chính đạo phi thăng kỳ thì lại có thần thông thuấn di. Có thể nháy mắt di chuyển khoảng cách vài dặm, nên họ mới vây quanh lấy tu sĩ Vu tộc. Một cuộc đại chiến đã không thể tránh được, tu sĩ Vu tộc thì muốn phá vây bỏ chạy, còn tu sĩ chính đạo thì muốn tiêu diệt đối thủ, đồng thời tra xét bí mật mà bọn chúng đang tìm kiếm. Đại chiến của tu sĩ phi thăng kỳ tuyệt đối có thể hình dung là kinh thiên động địa, va chạm linh lực vô cùng lớn phát ra âm thanh vang trời, xuyên thấu mặt đất, làm kinh động đến Long Tiêu Diêu. Hắn tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng biết rằng bản thân mình ở trước những người đó thì cũng chỉ bằng con kiến, không cẩn thận bị công kích lan đến thì rất có thể bị mất mạng. Quyết định bỏ chạy chính xác này lại cứu mạng hắn một lần nữa. Trong quá trình phá vây, có 2 tên tu sĩ Vu tộc bị tiêu diệt, 3 tên chạy thoát, tuy nhiên họ cũng đánh bị thương nặng 3 tên tu sĩ chính đạo. Tu sĩ chính đạo có ý định bắt sống tên tu sĩ Vu tộc không thể phá vây, dùng siêu hồn đại pháp để dò xét bí mật của tu sĩ vu tộc này. Siêu hồn đại pháp sẽ thâm nhập vào trong đầu tên này, tra xét trí nhớ của hắn. Người bị siêu hồn chẳng những vô cùng thống khổ, mà còn vì quá trình siêu hồn là mạnh mẽ xâm nhập vào trong não, nên người bị siêu hồn nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì trực tiếp chết. Hơn nữa, trong quá trình siêu hồn thì hồn phách cơ bản là bị công kích đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Theo truyền thuyết thì người bị siêu hồn khi chuyển thế thì cũng không thể trở thành người bình thường được, thậm chí còn trở thành súc vật. Tên tu sĩ vu tộc nghe được những người này muốn bắt sống hắn, liền phát động nguyên anh tự bạo. Khi nguyên anh tự bạo thì chẳng những xương cốt cũng không còn mà nguyên thần cũng vỡ tan, vĩnh viễn không có cơ hội chuyển thế luân hồi, nếu không đến mức vạn bất đắc di thì không có tu sĩ nào lại thi triển bí thuật liều mạng này cả. Nhưng tu sĩ vu tộc này nếu phải đối mặt với cảnh bị siêu hồn thì hiển nhiên hắn cũng không cố kỵ gì nữa, lập tức tự bạo. Nguyên anh của tu sĩ phi thăng kỳ tự bạo tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ, một làn sóng xung kích lập tức quần quận quét qua không gian trong phạm vi 10 dặm. Tu sĩ chính đạo vì lo tu sĩ vu tộc bỏ chạy nên đều vây quanh hắn trong phạm vi 20, 30 thước trên không trung, kết quả là phải chịu tai vạ, chỉ có hai người phản ứng nhanh lập tức thuấn di bỏ chạy, còn lại tất cả đều bị sóng xung kích đánh nát, ngay cả nguyên anh cũng không kịp chạy. Mà khi nguyên anh của những tu sĩ chính đạo bị làn sóng xung kích làm nổ tung thì chúng cũng tạo ra một luồng năng lượng cường đại, hình thành sóng xung kích dây chuyền. Hai tu sĩ vừa thuấn di kia vẫn như cũ bị sóng xung kích lan đến thân thể, lúc này thân thể bị đánh nát, chỉ có nguyên anh được xuất ra, hốt hoảng bỏ trốn. Bị nguyên anh tự bạo và năng lượng sóng xung kích trong vụ nổ dây chuyền ảnh hưởng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu 100 mét, bao trùm phạm vi 10 dặm. Trong phạm vi 10 dặm này tất cả yêu thú, cây cối đều bị cố lực lượng hủy thiên diệt địa này phá tan thành mảnh nhỏ. Tuy Long Tiêu Diêu dọc theo cái khe trong lòng đất chạy trốn, nhưng cái khe này lại rất hẹp, hắn cũng không muốn gây ra động tĩnh gì, nên chỉ có thể đi theo khoảng trống trong khe nước. Dùng cả tay lẫn chân di chuyển về hướng Tây Nam, tốc độ cũng không nhanh. Khi tên tu sĩ vu tộc tự bạo thì Long Tiêu Diêu đã trốn ra được 10 mấy dặm, tuy tránh được trung tâm vụ nổ, nhưng năng lượng lan đến dù đã bị mặt đất làm suy yếu lại vẫn như cũ không thể coi thường. Cái khe nước này dưới tác dụng của năng lượng truyền đến, lập tức khép lại. Long Tiêu Diêu đang ở trong cái khe, cũng không sử dụng địa độn thuật, khe nước khép lại lập tức ép hắn vào trong đó. Cho dù thân thể của hắn rất cứng rắn, nhưng dưới áp lực cường đại này cũng phát ra âm thanh răng rắc, xương cốt toàn thân hắn gần như bị ép gãy hơn phân nửa, mà sóng năng lượng lại khiến toàn thân hắn vỡ nát ra. Chương 166, biến hóa thần kỳ. May mắn là năng lượng sóng xung kích đã bị mặt đất tiêu hao rất nhiều. Nhưng dù là vậy thì Long Tiêu Diêu vẫn không có khả năng chịu đựng sự cuồng bạo ẩn chứa trong đó. Thân thể hắn gần như bị lực lượng mãnh liệt này đánh nát, một phần năng lượng còn xuyên qua thân thể hắn. Kinh mạch của Long Tiêu Diêu cứng cỏi 10 phần nhưng dưới năng lượng này vẫn gần như vỡ nát toàn bộ. May mắn trong bất hạnh là kim đan của hắn lại ngưng thực dị thường, dù bị luồng năng lượng này chấn động nhưng vẫn không bị vỡ nát ra. Tình trạng của Long Tiêu Diêu lúc này có thể nói là xấu tới tận cùng. Nếu có người nhìn thấy hắn lúc này thì tuyệt đối không cho rằng hắn còn sống. Thậm chí không ai còn có thể nhận ra hắn là một con người. Lúc này kinh mạch của hắn gãy nát, lại bị ép bên trong tầng nham thạch, trừ việc cảm nhận thấy cảm giác đau đớn tới tê tâm liệt phế thì chẳng còn làm được chuyện gì nữa, thậm chí ngay cả di chuyển thân thể một chút cũng không được. Nhưng đúng vào lúc này thì trong cơ thể Long Tiêu Diêu lại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Kim đan của hắn tỏa ra một luồng chân khí, lan qua kinh mạch khiến những chỗ kinh mạch bị vỡ nát được chữa trị một cách thần kỳ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây đúng là thần thông hồi phục mà hắn vừa mới thừa kế. Đương nhiên tốc độ chữa trị của hắn không thể bằng được Kỳ Nông. Qua một thời gian, kinh mạch của Long Tiêu Diêu rốt cục đã chữa trị toàn bộ. Mà kinh mạch sau khi hồi sinh chẳng những rộng hơn vốn có rất nhiều, hơn nữa bởi vì năng lượng chữa trị kinh mạch là phát ra từ chân khí hỗn độn của hắn nên kinh mạch liền trở nên nửa trong suốt. Hơn nữa rõ ràng kinh mạch lúc này lại càng cứng cỏi và đàn hồi hơn, cũng coi như là đại nạn không chết nên có hậu phúc. Sau đó chân khí đi qua kinh mạch thấm tới nội tạng và cốt cách của Long Tiêu Diêu. Thần thông hồi phục bắt đầu khôi phục nội tạng và cốt cách bị gãy nát của Long Tiêu Diêu. Nhưng tác dụng của thần thông này cũng cần hao phí chân khí. Mà hắn bị thương quá nghiêm trọng, cốt cách còn chưa chữa trị hoàn toàn thì chân khí của hắn đã tiêu hao gần như không còn. Vốn ở trong những khe nước vẫn có thể tu luyện khôi phục nhưng hiện giờ dưới năng lượng bùng nổ nên đã cơ bản khép lại, không gian còn thừa lại cũng bị đá vụn và đất chèn vào, khiến chẳng những không thể tu luyện trong này để khôi phục chân khí bị tiêu hao mà còn cần không ngừng tiêu hao chân khí để thi triển địa độn thuật. Long Tiêu Diêu tuy rằng biết hiện giờ nếu ra ngoài, bị yêu thú hoặc tu sĩ khác phát hiện chắc chắn sẽ là cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa vào chân khí còn sót lại để độn lên mặt đất mà thôi. Nếu không thì hắn sẽ bị chết sặc trong lòng đất này là cái chắc. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng chưa khỏi hẳn, đại bộ phận xương cốt bị gãy vẫn chưa khép lại như cũ. Mà thân thể nhìn qua vẫn nát bươm, trông chẳng khác gì một thi thể. Gian nan độn lên mặt đất, hắn cũng không phát hiện ra người tu tiên khác, lập tức dùng trận bàn phát động đại ảo trận và bàn thạch trận, lại cùng hoàn phục đan khôi phục chân khí, bắt đầu phục đan tu luyện. Lúc này đan dược phụ trợ tu luyện mà Long Tiêu Diêu dùng là tụ linh đan mà hắn luyện chế sau khi thăng cấp lên kim đan bậc trung, là đan dược thuộc tính ngũ hành luyện chế căn cứ theo đan phương của cổ tu lưu lại. Bởi vì sử dụng dược thảo bên trong vạn thú lệnh, có tuổi thọ cực cao nên linh lực ẩn chứa bên trong đan dược cũng vô cùng dư thừa. Thần thông hồi phục tự động vận hành, sau khi Long Tiêu Diêu ăn hoàn phục đan để khôi phục xong, chân khí liền lập tức tự động phóng thích, dung nhập vào bên trong cốt cách của hắn, tiếp tục chữa trị cho xương cốt bị tổn thương của hắn. Đúng như Long Tiêu Diêu dự đoán, chân khí do hoàn phục đan khôi phục cũng gần đủ để chữa trị xương cốt của hắn. Tuy nhiên hắn đồng thời ăn tụ linh đan tu luyện, không ngừng bổ sung chân khí bị tiêu hao. Tốc độ của thần thông hồi phục liên quan chặt chẽ tới lượng chân khí. Hiện giờ chân khí của Long Tiêu Diêu dư thừa, tốc độ tự hồi phục của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên chân khí cũng tiêu hao rất nhiều. Một ngày sau, nội tạng và xương cốt của Long Tiêu Diêu đã được chữa trị hoàn toàn. Bởi chân khí của hắn thuộc loại hỗn độn cho nên cốt cách của hắn được chữa trị xong chẳng những càng kiên cố mà cũng trở nên trong suốt như ngọc. Thần thông hồi phục vẫn chưa tạm dừng mà lập tức bắt đầu chữa trị cho huyết nhục, da thịt bị tổn hao của hắn. Việc Long Tiêu Diêu có thể làm lúc này chỉ có thể là phục đan tu luyện, cung cấp năng lượng khổng lồ cần cho tự khôi phục. Huyết nhục và da thịt muốn chữa trị rõ ràng nhanh hơn xương cốt và kinh mạch rất nhiều. Không tới một ngày, thương thế trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên da thịt Long Tiêu Diêu sau khi được chữa trị đã lộ ra ánh sáng như ngọc, mà cơ thể hắn cũng trở nên đàn hồi hơn rất nhiều. Long Tiêu Diêu sau khi tự chữa thương xong thì chân khí cũng tiêu hao không còn, lại phục đan tu luyện hồi lâu nữa mới có thể khôi phục trạng thái tốt nhất. Không biết là bởi vì sau khi phá rồi lại lập hay là bởi hiệu quả của thần thông tự động chữa thương, có lẽ là bởi cả hai nên hiện giờ hắn tuy nhiên da thịt non mịn nhưng sự cường hãn của thân thể đã tăng lên trên diện rộng. Long Tiêu Diêu sau khi tự chữa trị hoàn toàn cũng không khỏi thầm kêu may mắn, vì vô ý gặp phải con kỳ nông cổ này, hấp thu hồn phách của nó, thừa kế thần thông hồi phục, mà may mắn hơn lại là trong 3 ngày tu luyện vừa rồi cũng không gặp phiền toái gì. Kỳ thật điều này cũng bình thường 10 phần. Phu cận vừa xảy ra bùng nổ lớn như vậy, cho dù ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được linh khí bạo ngược, không có yêu thú hoặc người tu tiên nào có gan tới gần, tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Mà tu sĩ Vu tộc kia cũng không biết là tu sĩ chính đạo đã tổn thất khi Nguyên Anh tự bạo, tất nhiên cũng không dám tới gần tìm phiền toái nữa. Mà hai gã người tu tiên chính đạo khác thì lúc này mới vừa hoàn thành đoạt xá, vẫn đang thích ứng với thân thể mới. Hơn nữa tuy rằng đoạt xá thành công nhưng bởi vì tu vi thân thể là Nguyên Anh kỳ, lúc này đã giảm mạnh xuống, làm sao dám trở lại mảnh đất nguy hiểm này nữa. Đương nhiên chuyện trọng yếu nhất vẫn là dưới năng lượng cuồng bạo do Nguyên Anh của tu sĩ phi thăng kỳ tự bạo, cho dù là nhận chữ vật, pháp khí, linh thạch cũng bị dập nát hoàn toàn, không biết còn lại vật phẩm gì có giá trị. Nếu tán tu gian khổ phát hiện ra có đại tu sĩ tự bạo thì có lẽ sẽ mạo hiểm tới xem có kiếm được chút lợi lộc gì không. Dù sao thì nếu nhặt được vật phẩm gì của đại tu sĩ phi thăng kỳ, giá trị đại khái có thể đủ cho nhu cầu tu luyện cả đời của bọn họ. Tuy nhiên dao động bùng nổ truyền tới ngàn dặm, mà tán tu ở phụ cận của Thập Vạn Đại Sơn hiện giờ đều đã rời đi hoặc gia nhập đại môn phái. Thời điểm bùng nổ xâm nhập Thập Đại Vạn Sơn vạn dặm cũng không có tu sĩ nào phát hiện ra. Cho nên mấy ngày nay Long Tiêu Diêu mới không bị quấy rầy gì. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không biết tu sĩ Vu tộc tự bạo, không biết tu sĩ chính đạo chịu trọng thương. Hắn không dám mạo hiểm di chuyển trên mặt đất, sau khi hồi phục chân khí xong liền lập tức trốn vào lòng đất, tiến vào sâu trong phạm vi của Vu tộc trong Thập Vạn Đại Sơn. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết đã xảy ra điều gì, nhưng thanh thế thật lớn lần này khiến hắn biết là do tu sĩ bậc cao hai phe chính Vu đại chiến. Nếu lúc này hắn tới ngoại vi của Thập Vạn Đại Sơn thì e rằng sẽ trở thành vật hy sinh giữa hai phương chính vu. Hắn liền đi về phía mật động Đại Vu Thần. Chương 167, trở lại Hoàng Hà. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không dám dừng lại lâu ở Vu tộc. Trên cơ bản là hắn toàn độn địa mà đi, chân khí tiêu hao hầu như không còn mới chui ra khỏi mặt đất tu luyện khôi phục. Nhưng chỉ cần chân khí khôi phục là lập tức hắn lại dùng địa độn thuật tiềm hành một lần nữa. Hắn không tiếp tục bắt giết yêu thú, cũng không nổ trồng dược thảo. Chỉ liên tục đi về hướng nam. Phạm vi của Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn 10 phần. Vị trí của Long Tiêu Diêu vốn là thuộc phía bắc của Thập Vạn Đại Sơn. Khi hắn độn ra phía nam của Thập Vạn Đại Sơn thì đã là chuyện của mấy tháng sau. Bởi ngày nào cũng di động trong lòng đất như vậy nên thân thể hắn lúc nào cũng phải chịu áp lực cường đại. Tuy rằng tu vi của hắn tăng lên không nhiều nhưng thân thể hắn lại càng cường hãn hơn. Vốn sự cường hãn của thân thể Long Tiêu Diêu đã có thể so với yêu thú cấp 5. bởi tác dụng của chân khí hỗn độn trong quá trình tự chữa thương, cộng thêm di chuyển trong lòng đất trong thời gian dài khiến thân thể được rèn luyện hiệu quả với cường độ cao, lúc này thân thể của hắn đã không kém gì yêu thú cấp 6. Long Tiêu Diêu độn trong lòng đất được một thời gian thì có 10 tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo chạy tới, đi theo có rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ, kim đăng kỳ. Vì thế chính đạo triển khai phản công quy mô lớn. Vu tộc bởi tổn thất tu sĩ phi thăng kỳ, mà đại vu thần mật động lại bị người khác nhanh chân tới trước, cho nên lúc này trí của vu tộc đã không còn ở đây nữa. Mấy tên đại vu thần đều đang tìm tòi manh mối của Long Tiêu Diêu. Thế cục đại chiến từ đầu đều là cục diện nghiêng về một phía. Thời gian mấy tháng, vu tộc bị đuổi khỏi phạm vi của thập vạn đại sơn, hơn nữa tu sĩ cũng tổn thất nghiêm trọng. Toàn bộ thập vạn đại sơn bị chính đạo chiếm giữ hoàn toàn. Đương nhiên sau đó những môn phái chính đạo tham chiến phân phối tài nguyên tu tiên, trải qua cò kè mặc cả, cuối cùng thập vạn đại sơn trở thành tài sản chung của năm đại phái tu tiên. Mà khu vực giao thoa đương nhiên cũng bị hủy bỏ, dường như cuối cùng chịu tổn hại nhiều nhất chính là tán tu. Long Tiêu Diêu cũng chẳng biết tới những chuyện này. Hắn cẩn thận đi ra từ khu vực thị phi thập vạn đại sơn này, dùng hình tượng một gã tu sĩ trung niên trúc cơ sơ cấp tiếp tục bay về hướng nam ngàn dặm. Sau đó hắn lại vòng một vòng lớn, bay về phía đông của thập vạn đại sơn, sau đó mới bay về phía lưu vực của Hoàng Hà. Bởi đại chiến giữa chính vu đã bắt đầu. Chính phái đánh đuổi vu tộc tới bên cạnh thập vạn đại sơn, những môn phái tu tiên ở phụ cận vội tăng cường người bảo vệ, chuẩn bị phân chia một ly canh hậu chiến. Cho nên Long Tiêu Diêu căn bản không thể gặp chuyện gì phiền toái. Nhưng hắn cũng chẳng biết những chuyện này. Hắn đi đường vòng mất thời gian mấy tháng mới tới lưu vực của Hoàng Hà. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có rất nhiều dược thảo cần cho Kim Đan Kỳ. Hắn quyết định đi Hoa Sơn vấn an Bạch Như Ngọc, sau đó trở về Hoàng Hà Long Môn tiếp tục bế quan tu luyện. Long Tiêu Diêu đi tới Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn, lại gặp Bạch Như Ngọc đang bế quan khổ tu. Hắn trực tiếp bay tới một thành nhỏ của thế tục gần đó, sau khi vào thành liền biến thành một tu sĩ thanh niên luyện khí kỳ cấp 7, thuê một nhà trọ rồi ở đó tu luyện, chờ đợi Bạch Như Ngọc chấm dứt bế quan. Vốn Long Tiêu Diêu cũng định luyện chế cho Bạch Như Ngọc một chút đan dược. Hắn lựa chọn ra một loại đan dược phụ trợ trúc cơ bậc trung thuộc tính thủy, Thủy Dung Đan. Đây là một đan dược trong đan kinh của Đan Đỉnh Môn. Những thứ dược thảo hắn cần tới cũng đã khá đủ. Nhiều loại dược thảo trong đó vốn được hắn thu thập trong Lạc Nhật Sơn Mạch, đạt số tuổi tới hơn 1.000 năm. Còn hai loại dược thảo nữa là Long Tiêu Diêu lấy được ở giới ngoại thí luyện, chỉ có 200-300 năm. Nhưng với kỹ xảo luyện đan hiện giờ của hắn thì số năm chênh lệch này cũng không có vấn đề, luyện chế ra được mấy trăm viên Thủy Dung Đan thượng phẩm. Vốn Long Tiêu Diêu cũng định luyện chế cho Bạch Như Ngọc một hai pháp khí nhưng hiện giờ hắn lại thiếu tài liệu thuộc tính băng, lại lo rằng Bạch Như Ngọc cơ bản ở bên trong môn phái tu luyện, tất nhiên cũng chưa cần tới lắm. Hắn lấy ra một túi trữ vật, đưa vào trong đó mấy trăm linh thạch cấp thấp và 10 linh thạch cấp trung, chuẩn bị giao cho Bạch Như Ngọc. Đó không phải là Long Tiêu Diêu keo kiệt. Từ khi phát hiện ra động phủ của tu sĩ ngự trùng, lại chiếm được bảo tàng do Đại Vu Thần lưu lại, tài sản của hắn có thể so với gia sản của cả một đại phái tu tiên bình thường. Nhưng hắn lo rằng Bạch Như Ngọc có quá nhiều linh thạch sẽ gặp phải sự hoài nghi của những tu sĩ khác, cũng có thể bị người khác dòm ngó cho nên chỉ chuẩn bị một chút linh thạch mà thôi. Tuy vậy đối với một tu sĩ trúc cơ sơ cấp thì đây cũng là một lượng tài phú rất lớn. Khi tới thời điểm, Long Tiêu Diêu lập tức bay tới Ngọc Nữ Phong. Lần này hắn thuận lợi gặp được Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc bởi chuyên tâm tu luyện, hơn nữa tư chất lại là linh căn thượng giai, đan dược sung túc, hiện giờ đã đạt tới trúc cơ sơ cấp đỉnh phong. Bạch Như Ngọc thấy Long Tiêu Diêu tới thì tất nhiên vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới chuyện ngượng ngùng, kéo cánh tay hắn, cùng hắn bay đi hơn 10 dặm mới hạ xuống một đỉnh núi nhỏ. Sau khi bố trí ảo trận, hai người sóng vai ngồi xuống một tảng đá núi, tình trạng ý thiếp nói chuyện trong thời gian biệt ly. Bạch Như Ngọc nói cho Long Tiêu Diêu một tin tức tốt. Nàng đã lấy được toàn bộ công pháp của Huyền Băng Quyết. Long Tiêu Diêu cũng nói chuyện mình đạt tới Kim Đan bậc trung, cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được ít bảo tàng nhưng chưa nói cụ thể ra mình gặp những nguy hiểm gì. Hắn lại giao túi chữ vật chứa Thủy Dung Đan và Linh Thạch cho Bạch Như Ngọc, lại dặn nàng phải giữ cẩn thận, không nên tự mình đi tới phương thị. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng gọi Kim Xà và Tiểu Hồ ra. Hai người thì thầm vô cùng thân thiết, lại chơi đùa với hai sủng vật. Hơn nữa thần thông huyễn hóa của Tiểu Hồ khiến người ta hoa cả mắt, khiến mặt mày Bạch Như Ngọc hớn hở, cũng đòi phải có được một con linh sủng đáng yêu như vậy. Hai người ở cạnh nhau mãi tới khi mặt trời ngả về Tây. Long Tiêu Diêu cũng không thể không cáo biệt Bạch Như Ngọc. Lần này hắn đưa nàng tới bên cạnh Ngọc Nữ Phong mới lưu luyến tách ra. Mà Bạch Như Ngọc sau khi rời khỏi hắn lại lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng như hoa khôi, bay về phía Ngọc Nữ Phong. Long Tiêu Diêu đợi mãi tới khi không nhìn thấy Bạch Như Ngọc nữa rồi mới xoay người bay về hướng Long Môn. Hắn không nói gì thêm nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lộ sự cô độc không nói lên lời. Long Tiêu Diêu không dừng lại mà trực tiếp bay về Long Môn. Nhưng hắn lại phát hiện ra phía trên vách đá nơi này có thêm một tòa trang viện. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện ra trong trang viên này có hơn 30 người tu tiên, tuy nhiên tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Những người của gia tộc tu tiên nhỏ này vốn chiếm cứ một nơi có tài nguyên tu tiên, nhưng không lâu trước đây trưởng bối kim đan kỳ của bọn họ vì hết thọ nguyên mà chết, khiến nơi ở của gia tộc cũng bị tiểu gia tộc tu tiên khác chiếm mất. Cho nên toàn bộ bọn họ nửa năm trước mới di chuyển tới Long Môn. Do vậy kế hoạch của Long Tiêu Diêu muốn về động phủ tại Long Môn tu luyện liền thất bại. Hắn tuy không sợ hãi tiểu gia tộc này, nhưng nếu dùng vũ lực đuổi đi thì hành tung của hắn liền bại lộ, khắc kế hoạch thần tu tới 108.000 dặm. Chương 168, phiền toái tới cửa. Hiện giờ Long Tiêu Diêu muốn tìm một chỗ để có thể yên tâm tu luyện, chờ tới khi thực lực bản thân đạt tới kim đan kỳ bậc trung đỉnh phong sẽ đi tìm địa điểm thích hợp bắt giết yêu thú, hấp thu thú hồn. Hiện giờ địa phương mà hắn vốn cho rằng là nơi ẩn tu tốt nhất Long Môn lại bị người tu tiên khác chiếm cứ. Hắn hơi trầm tư, quyết định về gia tộc cần tu. Long Tiêu Diêu về tới gia tộc, thành viên đồng lứa trong gia tộc hắn đã chết hết toàn bộ. Hiện giờ hắn đã trở thành trưởng bối trong gia tộc. Hắn không khỏi cảm khái tháng năm vô tình, cảm khái sinh mệnh con người ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử biến ảo vô thường. Trong mắt phàm nhân, côn trùng, ngọn cỏ là không đủ thọ mệnh, thuộc loại tồn tại không đáng kể. Nhưng giờ phút này phàm nhân trong mắt người tu tiên cũng giống như những vật nhỏ bé kia. Trong mắt những tu sĩ trên thượng giới trong truyền thuyết, chỉ sợ những người tu tiên bọn họ cũng giống như những con kiến, càng không nói tới tiên nhân cao cao tại thượng kia. Thật không hiểu đâu mới là điểm cuối của đại đạo. Long Tiêu Diêu không ngờ là hắn chỉ vì tìm kiếm một chỗ tu luyện, bất đắc dĩ trở về trong gia tộc, vô ý lại khiến tâm cảnh đột phát, có tác dụng không ít đối với con đường tu luyện của hắn. Long Tiêu Diêu về tới gia tộc. Sự tồn tại của hắn trong gia tộc lại được khởi dậy một lần nữa. Bức họa của hắn được thờ phụng tại chính đường, tộc trưởng đời này tất nhiên là nhận ra hắn, vì thế cung kính mời hắn ngồi ghế trên, cùng muốn khoản đãi tồn tại là chỗ dựa vững chắc của gia tộc này. Nhưng Long Tiêu Diêu lại không muốn bị dính với sự vụ thế tục, hơn nữa cũng chẳng muốn bị chuyện xã giao làm phiền, chỉ bảo tộc trưởng chuẩn bị cho hắn một phòng yên tĩnh không bị quấy rầy, cũng dặn dò hắn không được để lộ hành tung của mình ra ngoài. Tộc trưởng tuy rằng không cam lòng bỏ qua một cơ hội thể hiện nhưng cũng không dám làm trái ý nguyện của Long Tiêu Diêu. Vì thế hắn dành hắn ra một đại viện, không dám để Long Tiêu Diêu ở nơi bình thường, lại đem tất cả thiếu niên trong gia tộc tới để hắn xem có tiểu bối nào có thể trở thành người tu tiên hay không. Đương nhiên tộc trưởng đều mang tới hậu nhân dòng chính của gia tộc họ Long. Chỉ cần gia tộc có thêm một người tu tiên nữa là tộc trưởng cảm thấy địa vị của gia tộc có thể tăng lên. Người thế tục đương nhiên không rõ sự cao thấp của người tu tiên. Bọn họ ngây thơ cho rằng nhân số càng nhiều thì càng tốt, để nếu một người như Long Tiêu Diêu ngã xuống thì gia tộc cũng không đi xuống. Hiện giờ gia tộc của Long Tiêu Diêu có hơn 30 đứa bé chưa tới 10 năm tuổi. Phàm nhân có được linh căn tu tiên thì trăm người không có một, nhưng trong hậu nhân của gia tộc này thật sự lại có được một người có linh căn, tuy rằng chỉ là đơn linh căn, mà lại là hỏa linh căn tam cấp đáng thương. Tuy rằng có thể miễn cưỡng tu luyện nhưng với loại tư chất linh căn này thì chỉ sợ ngay cả trúc cơ cũng không có khả năng. Các môn phái tu tiên sẽ không tuyển nhận. Đứa nhỏ này là chắt trai của thân thúc thúc nhà Long Tiêu Diêu, mới chỉ có 7 tuổi. Trong đám công pháp hắn thu được vốn có một công pháp hỏa thuộc tính huyền giai cao cấp, liền truyền thụ cho đứa nhỏ kia, lại cho nó một ít đan dược luyện khí kỳ để nó tự tu luyện. Sau đó Long Tiêu Diêu liền phong bế pháp trận rồi bế quan tu luyện. Trong gia tộc không ai dám làm phiền hắn, thế nên hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Nhoáng một cái đã trôi qua nửa năm. Đột nhiên một hôm Long Tiêu Diêu phát hiện ra ba người tu tiên trúc cơ kỳ bay về phía gia tộc. Hắn bởi có đại ảo trận phòng hộ nên những người này chưa phát hiện ra hắn, xoay quanh không trung lớn tiếng quát. Đạo hữu phía dưới ngay đây. Người thân là người tu tiên lại còn can thiệp tới sự vụ thế gian, nhiễu loạn trật tự thế gian, chẳng lẽ không biết quy định của đạo giới tu tiên sao? Hóa ra gia tộc tuy rằng không công khai công bố chuyện Long Tiêu Diêu trở về gia tộc ra ngoài nhưng lại ngầm để lộ tin tức này ra, khiến gia tộc có thể khuyết trương thêm một bước. Nhưng Long gia khuyết trương tất nhiên là ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc khác, trong đó có hai gia tộc liền liên hợp lại. Bọn họ biết Long Môn mới xuất hiện một gia tộc tu tiên, vì thế mua vài cây nhân sâm, linh chi 2-300 năm, lại hứa hẹn về sau hàng năm sẽ cung phụng linh dược, mời gia tộc tu tiên kia ra mặt đối phó với Long Tiêu Diêu. Linh dược 2-300 năm tuổi đối với gia tộc tu tiên nhỏ cũng coi là quý hiếm, lại biết Long Tiêu Diêu mới có 40 tuổi, tuy biết hắn có thể phi hành nhưng cũng chỉ đoán hắn mới đạt trúc cơ bậc thấp hoặc bậc trung thôi. Mà nếu hắn đã ở trong gia tộc tu luyện thì khẳng định cũng không có bối cảnh gì. Vì thế hai gã tu sĩ trúc cơ bậc trung và một gã bậc cao liền kéo nhau tới Long gia, đương nhiên muốn giết chết Long Tiêu Diêu ngay tại đây để tránh để lại hậu hoạn. Long Tiêu Diêu từng trong lúc luyện công bị người quấy rầy mà thiếu chút nữa tẩu hòa nhập ma, lúc này vội thu liễm tâm thần, chậm rãi thu công. Hắn đã nhận ra ba người trên không là ba kẻ có tu vi cao nhất trong gia tộc tu tiên ở Long Môn. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại tới tìm mình gây phiền toái, nhưng hắn cũng biết đối phương chẳng phải tới vì bảo vệ trật tự gì của giới tu tiên. Long Tiêu Diêu không khỏi than thầm một tiếng. Hắn đương nhiên không sợ gì ba tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối phương nếu đã tìm tới cửa thì đương nhiên hắn phải giải quyết. Nhưng do đó hắn cũng không thể tiếp tục cẩn tu trong gia tộc nữa, chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường lưu lạc. Long Tiêu Diêu sau khi thu công mới dùng tu vi trúc cơ bậc trung bay lên không trung, nhìn ba người nói. Không biết ba vị đạo hữu Quang Lâm Hàn Xá là có gì chỉ giáo. Ba người kia thấy Long Tiêu Diêu chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ bậc trung thì lập tức yên lòng. Tu sĩ trúc cơ bậc cao nói. Giải quyết hắn nhanh rồi về, cẩn thận đêm dài lắm ngộng, kinh động tới tu sĩ khác đi ngang qua. Long Tiêu Diêu nghe vậy mỉm cười. Ý tưởng của ba người họ lại hoàn toàn phù hợp với hắn. Hắn lập tức thi triển ra thần thông huyễn vượng. Ba người vừa gọi pháp khí ra chuẩn bị phát động công kích hắn, cấp cao nhất cũng chia là một kiện linh khí cực phẩm nhưng chưa kịp bay tới gần hắn đã bị huyễn vượng công kích. Thần thức của Long Tiêu Diêu cường đại hơn ba người nọ mấy chục lần. Ba người lập tức lâm vào trạng thái hôn mê. Căn bản không cần đợi hắn ra tay đã rơi từ trên không trung xuống mà ngã chết. Long Tiêu Diêu lập tức thu dọn chiến trường. Lúc này đám người tộc trưởng trong gia tộc họ Long cũng đã đi ra, thấy cảnh tượng trước mặt liền hoảng sợ tới không dám nói một lời. Long Tiêu Diêu nhìn lướt qua tộc trưởng rồi nói. Ta từng dặn các ngươi không được để lộ tin tức ta về gia tộc ra ngoài, các ngươi lại vẫn tiết lộ ra. Hiện giờ ta đã giải quyết hoàn toàn phiền toái này cho các ngươi, về sau các ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong Long Tiêu Diêu lập tức ngự kiếm bay đi. Tới thẳng Long Môn. Đạo lý nổ cỏ tận gốc tất nhiên hắn hiểu rõ. Tuy rằng gia tộc tu tiên kia không tạo thành uy hiếp gì cho hắn nhưng nếu trả thù gia tộc họ Long thì vẫn dễ như trở bàn tay. Tuy rằng Long Tiêu Diêu cũng không có tình cảm thâm hậu gì đối với hậu nhân của gia tộc nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết mạch, hắn vẫn không muốn bọn họ gặp phiền toái. Hắn dù khinh thường hành động lấy mạnh hiếp yếu nhưng hiện giờ đối phương đã khiêu khích hắn trước, hắn tất nhiên không thể để lại họa sau này. Chương 169, trở lại Đại Sơn. Long Tiêu Diêu bay thẳng tới Long Môn. Dù gia tộc tu tiên kia có hơn 30 người nhưng ngoài 2 người có tu vi trúc cơ cấp thấp ra thì những người khác đều mới chỉ đạt tới luyện khí kỳ. Hắn thi triển thần thông huyễn vượng, đồng thời dùng lôi điện kiếm là trong nháy mắt đã giết sạch toàn bộ những người này. Sau khi thu hồi các vật phẩm của gia tộc tu tiên này, Long Tiêu Diêu lập tức dùng hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thành cho tàn. Long Tiêu Diêu lúc này bay khỏi Long Môn. Tuy rằng nơi này có gia tộc hắn nhưng hắn đã không còn gì lưu luyến nữa. Không phải hắn không nghĩ tới tình thân gia tộc mà bởi vì tâm cảnh biến hóa, hắn đã không còn lưu luyến gì tới mọi thứ ở thế tục nữa. Hiện giờ điều Long Tiêu Diêu suy nghĩ là tìm địa phương tiếp theo để an tâm tu luyện. Tuy rằng hắn có tiền tài thế tục, có thể ẩn tu tại xã hội thế tục nhưng người tu tiên cũng không được tùy tiện tiến vào thế giới thế tục. Đó là lệnh cấm mà giới tu tiên đã công nhận. Cho dù hắn mặc kệ tất cả mọi chuyện trong thế tục nhưng nếu bị người tu tiên khác phát hiện tung tích thì vẫn sẽ dựa theo lệ thường của giới tu tiên mà bắt hắn. Long Tiêu Diêu đương nhiên không muốn chọc vào phiền toái vô vị. Hắn cần bắt giết yêu thú hấp thu thú hồn, nhất thời không nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Vậy là hắn dùng hình tượng tu sĩ trung niên trúc cơ trung cấp bay về phía phường thị tu tiên ở Hoa Sơn. Hắn đã rời khỏi giới tu tiên một thời gian, định trở về tìm hiểu động thái của giới tu tiên những ngày này, tránh gặp phải nguy hiểm không cần thiết. Long Tiêu Diêu từ miệng của đám lái buôn tại phường thị biết được một tin tức khiến hắn khiếp sợ. Đại chiến tại Thập Vạn Đại Sơn đã truyền khắp giới tu tiên. Cuối cùng chính đạo giành được đại thắng, đánh đuổi Vu tộc ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Hiện giờ Thập Vạn Đại Sơn đã trở thành lãnh địa của ngũ đại phái chính đạo, giới tu tiên lại khôi phục bình yên một lần nữa. Long Tiêu Diêu sau khi biết tin tức này không khỏi chấn động. Nếu Thập Vạn Đại Sơn đã không còn chiến loạn, nơi đó lại tập trung rất nhiều loại yêu thú, cộng thêm các loại dược thảo thì đó chính là địa phương thích hợp nhất để hắn tu luyện. Long Tiêu Diêu tới Hoa Sơn rồi thì tất nhiên cũng muốn gặp Bạch Như Ngọc một lần. Hai người gặp nhau một ngày. Tình ý không cần nói tới cũng biết. Bạch Như Ngọc bởi trúc cơ thành công, lại có băng linh căn cấp một nên địa vị trong tông môn hiện giờ cũng không thấp, chẳng những có được nguồn cung cấp nhiều hơn nhiều tu sĩ trúc cơ khác, hơn nữa có thể tùy ý đọc các loại bí tịch trong môn phái, cũng có thể tự mình tạo động phủ, cuộc sống tu luyện tuy hơi tịch mịch cô độc nhưng lại tự do tự tại. Long Tiêu Diêu biết mọi chuyện của Bạch Như Ngọc đều tốt thì cũng yên lòng. Người tu tiên tuy rằng có thể kết thành đạo lữ song tu nhưng chỉ có tu sĩ tu tiên khó đại thành mới song tu trước nguyên anh kỳ. Đại khái là một khi nguyên âm, nguyên dương bị phá thì tu luyện thăng cấp sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ có tiến vào nguyên anh kỳ rồi thì mới không cần lo lắng tới việc này, ngược lại thông qua song tu mà âm dương điều hòa, xúc tiến tu vi của song phương. Đương nhiên người tu tiên còn có một loại thái bổ thuật hại người ích ta, có thể thu nguyên âm, nguyên dương của người khác phái, là phương pháp tu luyện tà ác trục lợi trong giới tu tiên, bị người chính đạo khinh thường. Tuy nhiên trong người tu tiên chính đạo cũng có không ít kẻ lén lút dùng phương pháp này tăng tu vi của bản thân, nhưng bề ngoài thì vẫn ra vẻ đường hoàng. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc tuy rằng đều muốn đối phương bầu bạn với mình nhưng hai người lại quyết tâm theo đuổi đại đạo. Trước khi đạt tới tu vi nguyên anh kỳ thì hai người sẽ không nghĩ tới chuyện song tu mà cố gắng đề cao tu vi bản thân, để tương lai có thể thọ cùng thiên địa. Long Tiêu Diêu sau khi chia tay với Bạch Như Ngọc liền bay thẳng về hướng Thập Vạn Đại Sơn. Hắn vẫn dùng tu vi trúc cơ cấp thấp tiến vào phường thị, lại tìm hiểu tình hình cụ thể của Thập Vạn Đại Sơn. Khi biết hóa ra khu giao thoa lúc này đã bị hủy bỏ, hiện giờ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đã bị ngũ đại phái của chính đạo phân chia, tán tu nếu tiến vào trong đó, bị phát hiện sẽ bị đuổi đi và tịch thu toàn bộ vật phẩm. Long Tiêu Diêu đối với hành vi bá đạo của những đại phái tu tiên này đã quá quen mắt. Hắn tuy rằng không muốn chọc vào phiền toái nhưng đầu tiên là hắn cần bắt giết yêu thú để hấp thu thú hồn, hơn nữa cũng chẳng có ý định bỏ qua rất nhiều dược thảo sinh trưởng trong vùng núi vốn thuộc phạm vi thế lực của Vu tộc. Tuy rằng hiện tại Long Tiêu Diêu có rất nhiều linh thạch nhưng thảo dược có tuổi thọ cao thì có mấy người tu tiên chịu bàn chứ. Đó tuyệt đối là vật phẩm quý hiếm chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Huống chi cho dù gặp được dược thảo quý hiếm thì chỉ sợ số lượng cũng rất có hạn, đồng thời nguy hiểm khi mua bán cũng chẳng nhỏ hơn so với việc tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Long Tiêu Diêu hơi suy xét một chút vẫn quyết định mạo hiểm tiến vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Hắn lựa chọn vị trí vốn thuộc phía tây của Thập Vạn Đại Sơn của Vu tộc. Dược thảo nơi đó bởi vì không bị tu sĩ Vu tộc hái nên lại càng nhiều hơn. Hiện giờ phía tây của Thập Vạn Đại Sơn là do Hoàng Kim Thư Viện và Đan Hà Phái chiếm cứ. Long Tiêu Diêu lặng lẽ tiến vào trong phạm vi thế lực của Đan Hà Phái. Hắn biết trong lần đại chiến này, Đan Hà Phái và Hoàng Kim Thư Viện tổn thất thảm trọng, tất nhiên sẽ không có nhiều đệ tử để tuần tra lãnh địa của mình. Có thể nói phán đoán của Long Tiêu Diêu là chính xác. Hắn sau khi tiến vào phạm vi của Thập Vạn Đại Sơn liền phi hành ngay dưới ngọn cây, thẳng vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn tới mấy ngàn dặm, tiến vào khu vực bị yêu thú cấp 7 chiếm cứ mới bắt đầu tìm tòi, nhổ trồng các loại dược thảo, vừa giết yêu thú vừa đi vào sâu hơn. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đối phó với yêu thú cấp 7 cũng không khó khăn lắm, gần như không cần pháp trận phụ trợ nữa. Với tinh tú kiếm trận và pháp kỹ phong lôi của Kim Đan bậc trung là hắn đã có thể thủ thắng, cùng lắm cộng thêm lôi điện kiếm phối hợp là hoàn toàn thoải mái. Long Tiêu Diêu tuy không cần hấp thụ thú hồn của yêu thú cấp 7 nhưng yêu đan và tài liệu yêu thú cấp 7 cũng có giá rất cao. Huống chi còn có rất nhiều dược thảo quý hiếm dùng để luyện chế đan dược trúc cơ kỳ và kim đan kỳ ở đây. Hắn cũng nhân cơ hội mà tu tập kiếm trận, kiếm khí phối hợp với pháp kỹ, chưa vội xâm nhập sâu hơn nữa. Khi Long Tiêu Diêu tiến vào khu vực yêu thú cấp 8 chiếm cứ thì hắn đã ở trong Thập Vạn Đại Sơn tới 3 năm. Trong 3 năm nay hắn thu hoạch rất phong phú, giết chết rất nhiều yêu thú, cũng nổ trồng nhiều dược thảo quý hiếm, còn kiếm được mười mấy thứ tài liệu thuộc tính thổ đỉnh cấp. Hơn nữa năng lực thực chiến của hắn cũng đã tiến thêm một bước, đối phó với yêu thú cấp 7 đã chẳng tốn chút sức lực. Sau khi tiến vào khu vực của yêu thú cấp 8, Long Tiêu Diêu cũng không dám sơ suất. Yêu thú cấp 8 hiện giờ đối với hắn vẫn rất cường đại, hơn nữa cũng thỉnh thoảng có yêu cầm cấp 8 bay trên không, thế nên bỏ chạy trong không trung rất phiền toái. Nếu bị hai yêu thú cấp 8 đồng thời công kích thì chỉ sợ là hắn vẫn khó có thể chống đỡ. Long Tiêu Diêu gặp con yêu thú đầu tiên là một con báo, chỉ lớn có một thước, toàn thân vàng óng ánh, là một yêu thú thuộc tính kim. Nhìn nó có vẻ nhỏ bé yếu ớt nhưng khi hắn chân chính đối chiến mới phát hiện ra con báo này bất kể là tốc độ hay lực công kích, sự linh hoạt cơ biến cũng đều rất khó đối phó. Chương 170, con báo cấp 8. Lúc ấy Long Tiêu Diêu lựa chọn bắt giết con báo này là bởi khinh nó nhìn có vẻ nhỏ yếu tròn nên nghĩ rằng có thể hạ sát thoải mái. Hắn cũng biết loại yêu thú này có lực phòng ngự không cao, chủ yếu dựa vào tốc độ di chuyển mau lẹ tròn nên vừa ra tay liền phát động tinh tú kiếm trận công kích, định dùng lực lượng của kiếm trận khống chế hành động của con báo, sau đó ung dung giết nó. Nhưng tinh tú kiếm trận vừa hạ xuống trong không trung, trong nháy mắt khi uy áp ập tới thì con báo này liền thi triển ra thần thông tiên phú hạng nhất của nó thiểm kích. Thân thể nó vọt lên một cái, lao tới giống như tia chớp, thoát khỏi phạm vi khống chế của kiếm trận. Đây không phải là chuyện phát sinh lần đầu tiên. Long Tiêu Diêu lần đầu gặp yêu thú cấp 7 mi hầu thì nó cũng từng vọt khỏi kiếm trận của hắn. Tuy nhiên mức độ thuần thục khi điều khiển kiếm trận của hắn hiện giờ đã vượt xa trước kia, cộng với thực lực tăng lên theo diện rộng khiến uy lực của kiếm trận cũng tăng vọt. Đối phó với con báo thuộc tính kim, Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra dục hỏa cháo, đồng thời gọi ra lôi điện kiếm quét về phía con báo. Tay phải hắn điểm chỉ quyết, thi triển nộ lôi quyết đánh tới. Pháp kỹ thuộc tính lôi của Kim Đan kỳ bậc trung là pháp kỹ quần công, loạn lôi quyết, thuộc loại công kích trên diện rộng, có thể đồng thời công kích nhiều mục tiêu trong một phạm vi. Nhưng mỗi một đạo lôi điện lại không có mạnh như nộ lôi quyết. Con báo lúc này đã bay lên không trung, thân thể ở giữa không trung không có chỗ mượn lực. Nhưng thân thể nó lại gập lại một cái, đồng thời cái đuôi phất lên, khiến thân hình có thể đổi hướng trong không trung. Thân thể nó đột nhiên bay lên cao hơn một thước nữa, tiếp tục đánh về phía Long Tiêu Diêu. Thân thể con báo đột nhiên đổi hướng, khó khăn lắm mới tránh được công kích nhưng trời sinh lại có tâm lý sợ hỏa diễm. Thế nên trước khi nó đánh vào dục hỏa cháo có rất nhiều hỏa diễm, thân thể lại thay đổi hướng đi một lần nữa, dừng lại trước dục hỏa cháo. Sau đó nó cẩn thận đánh một chảo về phía dục hỏa cháo. Chân trước của con báo tỏa ra kim quang, đánh lên trên dục hỏa cháo. Nhờ có kim quang bảo vệ nên chân trước của nó cũng không bị hỏa diễm tổn thương, ngược lại đánh cho vòng bảo hộ dao động một lượt. Hỏa diễm bám trên đó cũng đột nhiên nhỏ lại 1/3. Uy lực một kích của con báo cấp 8 có thể so với pháp bảo. Mà đó là con báo này còn do dự khi nhìn thấy hỏa diễm trên dục hỏa cháo, nếu không sợ rằng dưới một kích của nó thì phòng ngự của dục hỏa cháo đã bị đánh tan. Long Tiêu Diêu nhất thời sơ suất, không chuẩn bị trận bàn, lúc này đã không kịp lấy ra nữa. Chính trong thời khắc con báo chần chừ, hắn khống chế tinh tú kiếm trận đánh từ trên không xuống hướng con báo. Tay phải hắn lại điểm ra, thi triển loạn lôi quyết. Mười mấy đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống bao trùm lấy phạm vi hai thước quanh con báo. Tay trái hắn lại đưa chân khí vào trong dục hỏa cháo, còn lôi điện kiếm thì vòng lại đâm con báo từ phía sau. Linh trí của con báo hơn xa kỳ nông, có thể phát hiện ra uy áp từ trên không giáng xuống, lập tức lại thi triển thiểm kích vọt về phía sau. Nhưng lúc này lôi điện kiếm lại đánh từ phía sau tới. Con báo đương nhiên không thể dùng thần thức tra xét tình huống phía sau nó, vẫn lui nhanh lại, chẳng hề phát hiện ra lôi điện kiếm. Đồng thời vào lúc nó phát hiện ra lôi điện kiếm thì thân thể vội lăn sang một bên tránh né. Nhưng vì thế mà thế lui của nó bị ngừng lại, khiến nó lập tức rơi vào phạm vi của loạn lôi quyết. Một đạo lôi điện liền bổ lên người nó. Con báo dùng yêu nguyên lực phát động kim quang hộ thể. Nhưng lôi điện bổ lên người nó khiến cho kim quang tán loạn, thân thể cũng bị kiềm hãm lại. Lôi điện kiếm lúc này vọt từ đằng sau tới. Thân thể con báo tạm dừng lại, lôi điện trên thân kiếm đã bắn tới. Kim quang trên thân thể nó đã tán loạn, mất đi năng lực phòng ngự. Lập tức thân thể nó run lên, lôi điện kiếm cũng đâm vào thân thể nó. Con báo này không hổ là yêu thú cấp 8, vào một khắc khi lôi điện kiếm đâm trúng liền uốn thân, khó khăn lắm mới tránh khỏi bị công kích vào chỗ yếu hại nhưng vẫn bị lôi điện kiếm để lại trên người một vết thương dài hơn một tấc. Kiếm khí từ tinh tú kiếm trận lúc này mới liên tục bắn lên người nó. Thân thể của Long Tiêu Diêu cũng cường hãn, không cần lo lắng chuyện kiếm ý phản vệ, có thể yên tâm kích phát kiếm khí, lúc này đã đem kiếm khí tu luyện tới cảnh giới trung cấp đại thành. Kiếm khí tung hoành đánh lên thân thể con báo, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đầy vết thương, máu tươi đầm địa. Con báo lúc này cũng chưa chịu bó tay chịu trói. Tuy nhiên nó dường như biết nếu để yêu đan ly thể thì sẽ khiến năng lực công phòng của bản thể giảm mạnh, cũng chưa phun yêu đan ra chống đỡ kiếm trận mà phát động thiểm kích liều chết đánh tới Long Tiêu Diêu. Thần thông thiểm kích của con báo lại khiến nó thoát khỏi sự khống chế của kiếm trận, thân thể vọt tới trước dục hỏa cháo. Nương theo lực lao tới của thân thể, nó vung chân đánh lên dục hỏa cháo. Tuy nhiên thương thế trên thân thể con báo vẫn khiến động tác của nó chậm hẳn, lực công kích cũng giảm xuống. Mà kiếm trận vẫn có ảnh hưởng tới nó, khiến sự linh hoạt của nó giảm thấp. Nhưng một kích liều chết của con báo lại có uy lực không tầm thường. Dục hỏa cháo lúc này vốn đã được Long Tiêu Diêu bổ sung chân khí, hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà dưới một kích toàn lực của con báo, dục hỏa cháo vẫn biến thành nguyên hình pháp khí rơi xuống. Đồng thời vào lúc con báo lao về phía Long Tiêu Diêu, hắn đã ý thức được dục hỏa cháo chỉ sợ khó có thể chống đỡ nổi. Nhanh chóng gọi ra hậu thổ cháo bảo vệ bên ngoài thân thể, đồng thời thi triển nộ lôi quyết. Lúc này một vuốt của con báo đã đánh lên hậu thổ cháo. Hậu thổ cháo tuy rằng có cấp bậc cao hơn dục hỏa cháo nhưng lại là pháp khí có lực phòng ngự thuộc tính thổ cao nhất, không có tác dụng khắc chế con báo. Dưới một kích của con báo, hậu thổ cháo lập tức thu nhỏ lại còn 1/3. Tuy nhiên đồng thời con báo công kích một đòn toàn lực cũng không thể tránh kịp công kích của Long Tiêu Diêu. Lôi điện của nộ lôi quyết lập tức đánh lên người con báo. Lực phòng ngự của con báo vốn không cao, lúc này lại bị thương không nhẹ, dưới lôi điện lập tức rơi xuống đất. Lúc này kiếm khí của kiếm trận cũng tấn công con báo. Theo truyền thuyết thì mèo có 9 mạng. Con báo trước mặt này tuy rằng không nhất định có 9 mạng nhưng lực lượng sinh mệnh của rất ngoan cường. Nó vừa rơi xuống mặt đất liền không để ý tới thương thế mà lao tới tấn công Long Tiêu Diêu. Đồng thời vào lúc hậu thổ cháo thu nhỏ lại, Long Tiêu Diêu lập tức rót chân khí vào nó, muốn ổn định vòng bảo hộ một lần nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp khôi phục vòng bảo hộ thì con báo đã phát động công kích. Tốc độ của nó chậm hơn vừa rồi nhiều, thương thế lại vô cùng nghiêm trọng. Lúc này hiệu quả khống chế của kiếm trận mới thể hiện ra. Tuy nhiên dù tốc độ của nó đã chậm hơn nhiều, lực công kích cũng giảm mạnh nhưng hậu thổ cháo vẫn không thể chống đỡ nổi. dưới một kích của con báo, vòng bảo hộ chỉ còn lại nửa thước. Long Tiêu Diêu cũng lộ ra trước mặt con báo. Chương 171, Tu sĩ Nguyên Anh. Con báo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội công kích Long Tiêu Diêu, nó lập tức vung một chảo trước khắc trộm tới hướng Long Tiêu Diêu. Nhưng mà, tốc độ của con báo đã giảm xuống trên diện rộng, đối phó với người tu tiên khác, có lẽ nó sẽ không sao cả, nhưng đối mặt với Long Tiêu Diêu lại là thân thể có thể so với yêu thú, mà còn thừa kế thần thông ngư hành bách biến. Long Tiêu Diêu trước khoảnh khắc con báo tung chảo trụ vào hắn, lập tức thối lui về phía sau, dùng thân pháp ngư hành bách biến, thân thể hắn nhoáng lên một cái đã rời xa hai thước, tránh khỏi công kích của con báo. Cùng lúc đó, tinh túc kiếm trận của Long Tiêu Diêu đã áp sát tới, uy áp và kiếm khí cường đại đánh trúng trên người con báo. Con báo vốn cố sức dồn vào một kích thất bại, khí thế của nó lập tức suy yếu hơn phân nửa. Bất cứ ai ở vào thời điểm tuyệt vọng, các loại cơ năng đều sẽ giảm xuống trên diện rộng, con báo này cũng thế, nó hoàn toàn đánh mất lòng tin. Kết quả của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Long Tiêu Diêu thu thú hồn của con báo, sau đó liền bố trí pháp trận bắt đầu tu luyện khôi phục. Long Tiêu Diêu đương nhiên phải hấp thu thú hồn con báo này, tất cả yêu thú cấp 7 trở lên gần như đều có thiên phú thần thông của riêng mình, thần thông thiên phú của con báo này là, thiểm kích cũng rất đặc sắc. Ở phương diện bỏ hay lấy thú hồn, đối với hắn mà nói cũng là một vấn đề khó xử. Con báo này đã đạt tới cấp 8, thú hồn của nó ẩn chứa năng lượng tự nhiên hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa, con báo động tác nhanh nhẹn, thần thông thiểm kích cũng là phương thức công kích tốt nhất, thực có thể là một thủ đoạn tuyệt sát chiêu. Tuy nhiên, cuối cùng Long Tiêu Diêu vẫn là quyết định hấp thu thú hồn của con báo vào huyệt đạo bình thường. Hắn hy vọng có thể hấp thu năng lực nhanh nhẹn của con báo, vậy là đã đủ rồi. Thần thông thiểm kích tuy có đặc sắc, nhưng còn không đủ để khiến hắn động tâm. Chủ huyệt thừa kế thần thông thiên phú tuy rằng nhiều tới 36 loại, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ hội mỗi một cái chủ huyệt hấp thu thú hồn đều vô cùng quý trọng, không thể tùy tiện lãng phí. Năng lượng của thú hồn tuy rằng táo bạo, may mà trong đó không có khí phách vương giả, Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn con báo này cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành. Tuy nhiên, linh trí của con báo hơn xa kỳ nông, tự nhiên thú hồn phản vệ cũng càng thêm mãnh liệt. Khí tức bạo ngược một lần nữa tấn công tới thức hải của Long Tiêu Diêu, hắn dựa vào tinh huyết của bí hí và kim xà tương trợ, cuối cùng mới ngăn chặn được phản vệ của thú hồn. Long Tiêu Diêu thu hoạch thú hồn thứ hai là một con mi hầu cấp 8, hắn có kinh nghiệm giao chiến cùng con báo, tự nhiên là chiếm ưu thế. Con mi hầu kia là hầu vương của khu rừng rậm này, bên cạnh còn có 3 con mi hầu cấp 7 dẫn theo một đàn khỉ nhỏ. Long Tiêu Diêu vốn không nghĩ trêu chọc đàn mi hầu này, nhưng ngay thời điểm hắn phát hiện con mi hầu, cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một đôi thương ưng vần vũ trên bầu trời, nên hắn không thể bay lên cao tránh né. Mà thụ độn của con mi hầu lại thật sự quá nhanh, so với tốc độ phi hành của hắn trong rừng cây cũng không kém cỏi chút nào. Vì thế trừ chiến một trận cùng đàn khỉ, hắn không có lựa chọn nào khác. Long Tiêu Diêu cậy vào lớn nhất chính là pháp trận, hắn dùng vũ vụ mê trận vây khốn mi hầu. Hắn biết mi hầu có thể mượn dùng cây cối di chuyển, nên cùng một lúc phát động mê trận, hắn chặt bỏ sạch cây lớn ở xung quanh chỗ mi hầu thành một đống tuổi. Mi hầu tuy rằng linh trí cực cao, nhưng trung quy không có khả năng so sánh với nhân loại. Mà cho dù người tu tiên nhân loại rơi vào mê trận, chỉ cần không biết pháp trận, cũng tuyệt không có cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của mê trận. Tiếp theo, Long Tiêu Diêu dùng chính kỳ ngũ hành trận phụ trợ, phân biệt giết chết hầu vương và 3 con mi hầu cấp 7, dùng vạn thú lệnh thu hồn phách của hầu vương, nhưng lại thả cho các mi hầu nhỏ chạy thoát. Nhưng Long Tiêu Diêu gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Là thú hồn của hầu vương cấp 8, hiện giờ hắn cũng không dám hấp thu. Bản thân mi hầu chính là một trong những yêu thú có linh trí cao nhất, hồn phách phản phệ đương nhiên cũng rất mạnh. Mà hồn phách của hầu vương có được khí tức vương bá, phản phệ cũng càng thêm mãnh liệt, với thực lực của hắn hiện tại, thật đúng là không dám mạo hiểm hấp thu. Long Tiêu Diêu ở thời điểm thu thú hồn của hầu vương cũng có một chút do dự, vì nếu thu thú hồn này nhưng không có cách nào hấp thu, như vậy cũng khiến cho hắn không thể dùng vạn thú lệnh để hấp thụ thú hồn mới. Thế nhưng hồn phách của hầu vương chẳng những có thể giúp hắn khống chế mi hầu, hơn nữa, khí tức vương bá trong thú hồn cũng có thể giúp tăng lên thực lực của hắn. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là quyết định thu hồn phách của hầu vương. Nếu không thể tiếp tục thu thú hồn, Long Tiêu Diêu phải lui trở lại khu vực yêu thú cấp 7, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm nhổ trồng dược thảo và tu luyện. Mỗi ngày hắn chỉ dùng 1-2 canh giờ ra ngoài tìm kiếm dược thảo, còn toàn bộ thời gian đều chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên mỗi cách 9 ngày hắn đều ngưng phục đan chuyên tìm kiếm dược thảo suốt một ngày, để tránh cơ thể hình thành ỷ lại vào đan dược. Một ngày này Long Tiêu Diêu vừa mới giết chết 2 con linh hồ cấp 7 trông coi dược thảo, đang nổ trồng 30 mấy cây dược thảo sinh trưởng trên mặt đất, là nguyên linh thảo, đó là chủ tài liệu luyện chế đan dược nguyên anh bậc trung, hơn nữa có niên đại hơn 2.000 năm. Long Tiêu Diêu sở dĩ ra tay giết chết 2 con linh hồ, chính là để thu lấy đám nguyên linh thảo, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng đang lúc hắn nhổ trồng dược thảo, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một tu sĩ nguyên anh bậc trung, hơn nữa cũng phát hiện hắn đang nhổ trồng dược thảo, liền rất nhanh bay tới chỗ hắn. Người tu sĩ này là trưởng lão Đan Hà Môn, tu sĩ nguyên anh kỳ đương nhiên sẽ không làm loại chuyện nhảm chán đi tuần tra này, hắn đi vào Thập Vạn Đại Sơn đương nhiên chỉ là để tìm kiếm dược thảo cho mình, mà lại cần rất nhiều dược thảo. Chỉ có như vậy mới có thể được các trưởng lão luyện đan điện trong nội môn luyện chế đan dược cho hắn. Đương nhiên cái giá phải trả là chia cho đối phương một nửa đan dược. Vị trưởng lão này đã tìm kiếm mấy ngày, tuy rằng nơi này dược thảo sinh trưởng thập phần phong phú, nhưng phần lớn là tài liệu luyện chế đan dược của Kim Đan kỳ, mà hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào khu vực yêu thú cấp 8 chiếm cứ. Tuy rằng hắn đã đạt tới tu vi nguyên anh bậc trung, nhưng nếu gặp phải yêu thú cấp 8 thì cũng rất phiền toái. Nếu đồng thời gặp phải hai con yêu cầm cấp 8 thì dù là hắn cũng không có nắm chắc phần thắng. Vị trưởng lão này tu luyện chính là công pháp thuộc tính thổ, không thể dùng chân hỏa luyện chế đan dược, hiểu biết về dược thảo cũng không nhiều lắm. Lần này hắn đích thân đi tìm kiếm, cũng là vì nghe nói khu vực vốn thuộc về Vu tộc này có không ít dược thảo quý hiếm, mà hắn vừa lúc cấp bách cần đan dược để tăng lên tu vi của mình. Mấy ngày nay, trưởng lão này thu hoạch cũng không tính là nhiều, đương nhiên chủ yếu vì hắn hiểu biết về dược thảo thật sự có hạn. Còn là vì lần này tìm kiếm dược thảo là lâm thời nước tới chân mới nhảy, hắn mới vừa tới gặp trưởng lão luyện đan điện xem qua một phần hình ảnh dược thảo cần thiết cho đan dược nguyên anh kỳ, cho nên, hắn cũng chỉ đang tìm tòi, thu thập dược thảo cho đan dược nguyên anh kỳ. Ngay lúc hắn đang tìm kiếm dược thảo, đột nhiên phát hiện bóng dáng của Long Tiêu Diêu, mà ngay sau đó liền phát hiện Long Tiêu Diêu đang nhổ trồng nguyên linh thảo, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, lúc này lập tức bay tới chỗ Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu mãi đến lúc trưởng lão kia tới gần một dặm mới phát hiện đối phương, hắn nhanh chóng nhổ trồng hai cây dược thảo cuối cùng vào vạn thú lệnh, ngay sau đó hắn liền dùng phương pháp thường dùng để tránh né tu sĩ bậc cao, thi triển địa độn thuật chui vào trong lòng đất bỏ chạy. Nhưng mà, hắn không biết trưởng lão kia cũng là tu luyện công pháp thuộc tính thổ, nhưng lại lập tức đuổi theo vào trong lòng đất. Chương 172, bỏ chạy trong lòng đất. Long Tiêu Diêu mặc dù có điều vũ y có hiệu quả gia tốc, nhưng chỉ có tác dụng gia tốc phi hành. Linh Bỉ Ngoa có thể có hiệu quả tăng tốc địa độn thuật của hắn, cộng thêm thân thể cường hãn và thần thông ngư hành bách biến của hắn, nên tốc độ địa độn vô cùng kinh người. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng chỉ là một tu sĩ kim đan bậc trung, mà trưởng lão đuổi theo hắn kia lại là tu sĩ nguyên anh bậc trung. Tuy rằng thần thông phiêu di của nguyên anh kỳ không thể thi triển ở trong lòng đất nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ chính là tu sĩ nguyên anh kỳ, địa độn của họ tuy rằng không có loại thần thông tăng tốc phiêu di, nhưng cũng vì hiệu quả của nguyên anh mà tốc độ tăng mạnh. Long Tiêu Diêu phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kia độn vào trong lòng đất đuổi theo hắn, hắn lập tức tiềm hành trốn xuống sâu hơn 10 thước trong lòng đất. Tiềm hành trong lòng đất, chui xuống càng sâu, thể lực, chân khí cũng càng tiêu hao thật lớn. Long Tiêu Diêu bởi vì có được thân thể cường hãn bất cứ người tu tiên nào đều không thể bằng được, ở dưới 10 thước trong lòng đất tuy rằng áp lực dưới mặt đất tăng lớn nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng dựa vào cường độ thân thể mà chịu đựng được áp lực cực lớn này, không phải tiêu hao chân khí. Hắn ở trong lòng đất toàn lực bỏ chạy về phía trước. Không dám tạm dừng chút nào. Tu sĩ Nguyên Anh kia sau khi chui theo vào trong lòng đất, cũng không dừng lại, nên biết rằng khoảng cách tra xét thần thức của người tu tiên ở trong lòng đất có hạn, hắn cũng chỉ căn cứ theo khí tức của Long Tiêu Diêu bỏ chạy lưu lại mà truy đuổi, căn bản không thể dùng thần thức tập trung mục tiêu. Mà khí tức của Long Tiêu Diêu lưu lại trong lòng đất cũng chỉ có thể di lưu trong chốc lát rồi tiêu tán đi. Hắn phải truy đuổi trước khi khí tức tiêu tán, mới không bị mất hút mục tiêu. Nhưng đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho dù là tu sĩ phi thăng kỳ ở trong lòng đất thân thể cũng sẽ không thể chịu đựng nổi áp lực, bọn họ luôn phải dùng chân khí chống đỡ áp lực của mặt đất. Hơn nữa càng xuống sâu trong lòng đất như thế, chân khí của tu sĩ chẳng những tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa thể lực cũng đồng dạng không ngừng giảm xuống. Sau khi đuổi theo hơn 10 dặm, tu sĩ Nguyên Anh kia cảm thấy bực tức, hắn vẫn không thể nào thu ngắn khoảng cách với mục tiêu, ngược lại nếu không dùng toàn lực đuổi theo, chỉ sợ cũng bị mất hút mục tiêu ở phía trước. Hắn đã xác nhận mục tiêu phía trước là tu vi Kim Đan kỳ, bất kể Long Tiêu Diêu thu liễm khí tức như thế nào, khi dùng toàn lực thi triển địa độn thuật cũng sẽ lưu lại khí tức của bản thân, không thể che giấu khí tức được nữa. Hắn rất lấy làm lạ một người tu tiên Kim Đan kỳ sao có thể độn được nhanh như vậy ở trong lòng đất sâu 10 thước. Đến ngay cả hắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng cảm thấy khó có thể kiên trì tiềm hành với tốc độ như vậy. Hắn cũng không nghĩ ra vì sao Long Tiêu Diêu có thể làm được. Duy nhất hắn phỏng đoán là trên người Long Tiêu Diêu có pháp khí nào đó tăng mạnh địa độn thuật, hoặc là tu luyện độn thuật thần kỳ nào đó. Hắn truy đuổi trong lòng đất hơn 30 dặm, liền định bỏ qua. Chân khí tiêu hao hắn còn có thể chịu đựng, nhưng hắn đã cảm nhận được thể lực dần mất đi. Thế nhưng hắn lại không cam lòng, từ dấu vết Long Tiêu Diêu nhổ trồng dược thảo lưu lại hắn có thể thấy được ít nhất có 20 cây nguyên linh thảo trở lên. Huống chi Long Tiêu Diêu rất có thể không chỉ nhổ trồng một chỗ dược thảo đó, cộng thêm trên người Long Tiêu Diêu có thể có pháp khí tăng tốc địa độn, hoặc loại địa độn thuật thần kỳ nào đó, những thứ này đều khiến hắn không cam lòng buông bỏ. Hắn sở dĩ vẫn còn kiên trì, trừ phỏng đoán ích lợi thật lớn có thể thu được đó, hắn còn tin tưởng vững chắc kim đan kỳ căn bản không thể so sánh cùng nguyên anh kỳ. Đây là điều hắn đã tự thể nghiệm được, hắn cũng đã từng trải qua kim đan kỳ mới đạt tới nguyên anh kỳ, hắn biết rõ khoảng cách chênh lệch không thể vượt qua giữa hai cấp bậc, hắn có cảm giác kim đan kỳ là nhỏ bé trước nguyên anh kỳ như vậy, thậm chí không đáng để hắn ra tay đối phó. Hắn tin rằng Long Tiêu Diêu nhất định đang chịu khổ sở hơn so với hắn, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, cuối cùng tất nhiên là chân khí của Long Tiêu Diêu chống đỡ hết nổi, hắn có lòng tin tuyệt đối. Loại tin tưởng này phát ra do hắn từng trải qua kim đan kỳ, cũng phát ra từ lòng tin với thực lực của chính mình. Mặc dù hắn tu luyện không phải công pháp đỉnh cấp của giới tu tiên, nhưng cũng là công pháp địa giai, thực lực của hắn tự nhiên không kém. Nhưng mà, sau khi truy đuổi tiếp chừng hơn 10 dặm, niềm tin của hắn đã bắt đầu dao động. Chân khí của hắn tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng về thể lực, hắn lại có cảm giác khó có thể duy trì tiếp tục. Mặc dù có chân khí bảo hộ thân thể, nhưng địa độn thuật lại cần dùng hai chân đi tới, hơn nữa trong khi đi tới còn phải đối kháng với lực cản của đại địa. Người tu tiên nguyên anh kỳ thi triển địa độn nhanh hơn so với tu sĩ kim đan kỳ, nguyên nhân trọng yếu chính là mỗi một bước ra của họ khoảng cách xa hơn tu sĩ kim đan kỳ, đây là một loại thần thông của người tu tiên, cùng loại với xúc địa thuật, mỗi lần bước ra có thể đi tới mấy trượng, thậm chí mấy chục trượng. Đương nhiên khoảng cách đi tới có quan hệ trực tiếp với tu vi đạt thành. Hơn nữa, người tu tiên di chuyển ở trong lòng đất, bởi vì lực cản của đại địa thật lớn, khoảng cách đi tới cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng so với trên mặt đất. Long Tiêu Diêu cũng vậy, không có khả năng bước ra quá xa, nhưng hắn thi triển ngư hành bách biến, bước đi tới nhưng cũng không tính là thấp, hơn nữa tần suất cất bước cũng không chậm hơn so với chạy bộ trên mặt đất, cho nên tốc độ của hắn đi tới chẳng những không chậm, mà còn rất nhanh. Nhưng lúc này Long Tiêu Diêu cũng không thoải mái lắm, ở sâu trong lòng đất dưới 10 thước, tuy rằng hắn nhờ có thân thể cường hãn không cần phải tiêu hao chân khí đối kháng với áp lực của đại địa, nhưng đi tới rất nhanh lại vẫn như cũ cần dùng chân khí để đối kháng với lực cản của đại địa. Hơn nữa, hắn còn phải thi triển địa độ thuật, chân khí và thể lực đều đang không ngừng tiêu hao. Tu sĩ Nguyên Anh đuổi theo phía sau tuy rằng còn đang đuổi sát không bỏ, nhưng cũng đã khó có thể duy trì tốc độ như trước, lúc này hắn đã đuổi theo gần 100 dặm, chân khí của hắn cũng gần như khô kiệt, thân thể lại mỏi mệt không chịu nổi. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, người chạy trốn phía trước rốt cuộc có phải tu vi kim đan kỳ hay không. Long Tiêu Diêu cũng không thể kiên trì thêm nữa, hắn nhờ có thần thông tự lành bất cứ lúc nào thân thể cũng được cải thiện. Hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn chống đỡ áp lực của đại địa không cần hao phí chân khí. Nhưng cho dù như thế, bởi vì hắn dùng tốc độ cực hạn đi tới, lực cản của đại địa càng lớn, ở dưới loại lực cản này cố sức đi tới, hắn hao phí chân khí cũng càng thêm nghiêm trọng, thân thể hắn cũng vì chịu đựng áp lực và lực cản cũng có vẻ kiệt lực không chịu nổi. Thể lực mệt nhọc và chân khí tiêu hao, làm cho tốc độ địa độn của Long Tiêu Diêu cũng dần dần giảm chậm. Tu sĩ Nguyên Anh kia vốn đã định buông bỏ, đương nhiên cũng cảm nhận được tốc độ của Long Tiêu Diêu giảm chậm, hơn nữa, cũng từ trong khí tức của hắn lưu lại trong lòng đất, phát hiện chân khí của hắn cũng sắp khô kiệt. Hy vọng lại dấy lên, tu sĩ Nguyên Anh kia cũng không hề xem xét vì sao một gã tu sĩ Kim Đan kỳ lại có thể kiên trì tiềm hành tốc độ cao ở dưới sâu trong lòng đất trong thời gian dài như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn đuổi theo kịp giết chết mục tiêu phía trước. Hắn tin rằng đến lúc đó chỉ cần lục soát thi thể Long Tiêu Diêu, là có thể tra ra nguyên nhân trong đó. Long Tiêu Diêu quả thật kiệt lực không thể tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên, hắn cũng không tính toán tiếp tục kiên trì, dù có tiếp tục kiên trì, chỉ cần chân khí của hắn hao hết cũng phải chui ra mặt đất, khi đó đối mặt với một địch nhân Nguyên Anh bậc trung, hắn cũng tuyệt đối không có đường sống. Long Tiêu Diêu quyết định phản kích, hắn cũng cảm nhận rõ ràng tu sĩ Nguyên Anh đuổi theo phía sau cũng đã chống đỡ hết nổi, hắn quyết định nhân cơ hội mạo hiểm phát động công kích cận chiến tranh thủ một đường sinh cơ. Chương 173, Đại chiến Nguyên Anh. Bất kỳ người tu tiên nào ở trong lòng đất đều không thể sử dụng pháp khí, cho dù tu sĩ phi thăng kỳ cũng không được, đây là cơ hội duy nhất giành thắng lợi của Long Tiêu Diêu, cũng là cơ hội may mắn sống còn duy nhất. Tu sĩ Nguyên Anh bậc trung điều khiển pháp khí khẳng định thấp nhất cũng là cấp pháp bảo, hơn nữa phần lớn phải đạt tới pháp bảo trung phẩm, thượng phẩm. Tu vi chênh lệch thật lớn, cộng thêm chênh lệch về cấp bậc pháp khí, Long Tiêu Diêu tuyệt đối không có chút cơ hội thắng lợi nếu ở trên mặt đất. Nhưng ở trong lòng đất không thể sử dụng pháp khí, chỉ có thể vận dụng pháp kỹ và chân khí của bản thân, mà chân khí của đối phương cũng tiêu hao nghiêm trọng, thân thể hắn khẳng định cũng không cường hãn bằng Long Tiêu Diêu, vì thế cận chiến trong lòng đất đúng là cơ hội duy nhất của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cố ý giảm chậm tốc độ để tu sĩ Nguyên Anh kia dần dần đuổi theo gần. Đợi đến khi tu sĩ kia đuổi tới cách 3-4 thước, hắn đột nhiên quay lại phóng về phía tu sĩ Nguyên Anh, vung quyền đánh tới. Tu sĩ kia tuy rằng thấy Long Tiêu Diêu dám công kích mình hơi thoáng giật mình kinh hãi, nhưng có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, không có người nào không từng trải trăm chiến trận, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức hắn thi triển ra pháp kỹ thổ linh cháo, dùng chân khí ngưng kết ra một cái vòng phòng hộ bảo vệ thân mình. Tiếp theo, hắn tung hữu trưởng đánh về hướng Long Tiêu Diêu, hắn cũng không vận dụng pháp kỹ, mà là với khí lực bản thân đánh ra một trưởng vào Long Tiêu Diêu, một luồng chân khí đường kính cả thước mạnh mẽ cuốn tới phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế vội dùng ngư hành bách biến vặn vẹo thân hình, tránh thoát luồng chân khí kia, hữu quyền cùng lúc đánh lên vòng bảo hộ ngoài thân tu sĩ kia. Lúc này tuy rằng chân khí của hắn tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa ở trong lòng đất tung quyền ra cùng bị ảnh hưởng của lực cản đại địa. Nhưng mà, lúc này hắn dựa vào thân thể phát động công kích nhưng cũng không kém gì thần khí, lập tức đánh cho vòng bảo hộ của tu sĩ kia rung chuyển kịch liệt. Thế nhưng, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không tầm thường, chân khí vòng bảo hộ không phải Long Tiêu Diêu có thể một kích phá vỡ. Thổ linh cháo tuy rằng lắc lư liên hồi, nhưng Long Tiêu Diêu cũng không thể phá vỡ ngay được. Tuy nhiên, vòng bảo hộ không ổn định cũng khiến tu sĩ Nguyên Anh vô cùng kinh hãi, vừa điều động thêm chân khí còn thừa lại không nhiều lắm tăng cường phòng ngự, vừa dùng toàn lực chân khí tung trưởng công tới hướng Long Tiêu Diêu. Đồng thời tay trái điểm ra một cái, thi triển ra pháp kỹ với ý đồ bao vây Long Tiêu Diêu ở trong đó. Pháp kỹ thuộc tính thổ để tăng thêm phòng ngự, mà ở trong lòng đất nếu dùng cho công kích, tất nhiên sẽ vì tác dụng đồng hóa của thổ địa bị đại địa hấp thu mà suy yếu, cho nên hắn không có thi triển pháp kỹ công kích. Phạm vi hoạt động bao vây vốn là điều động linh khí thuộc tính thổ vây khốn địch nhân. Thổ linh căn của Long Tiêu Diêu đạt tới nhất cấp, mà còn tinh thông thổ độ thuật, linh khí thổ cũng không có cách nào vây khốn hắn. Hắn thi triển thổ độn thuật liền độn ra khỏi vòng vây của thổ linh khí. Nhưng mà, lúc này Long Tiêu Diêu cách tu sĩ kia chỉ có hơn một thước, ở trong lòng đất sâu hơn 10 thước, tuy rằng hắn có thể chống đỡ áp lực của đại địa mang đến, nhưng tốc độ di chuyển cũng bị ảnh hưởng phần nào. Chân khí của tu sĩ kia công ra hắn cũng khó có thể né tránh, luồng chân khí kia lập tức đánh trúng trên người Long Tiêu Diêu. Chân khí của tu sĩ Nguyên Anh kỳ mãnh liệt biết bao, Long Tiêu Diêu tuy rằng thân thể cường hãn nhưng cũng khó có thể đón đỡ một trường toàn lực này. Nhưng lúc này trên người hắn mặc mãng bị nội giáp là thần khí cực phẩm, tuy rằng nội giáp bị luồng chân khí kia công phá đến nứt thành mấy đường, nhưng năng lượng của chân khí đã suy yếu hơn phân nửa, năng lượng còn thừa cũng không đủ để làm tổn thương nặng Long Tiêu Diêu, ngược lại thông qua thần thông phệ linh của hắn mà bổ sung một phần chân khí. Một trường của tu sĩ Nguyên Anh kia đã dùng toàn lực, ở hắn xem ra, cho dù không thể một trường đánh gục Long Tiêu Diêu, ít nhất cũng có thể đánh hắn trọng thương rồi bắt giữ. Nhưng mà, một kích qua đi, hắn lại phát hiện Long Tiêu Diêu dường như vẫn chưa bị thương, ngược lại đang tung quyền đánh về phía thổ linh cháo. Gã tu sĩ Nguyên Anh vốn chân khí đã tổn hao nhiều, lại toàn lực phát động chân khí công kích, chân khí dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, mà Long Tiêu Diêu bị một kích của tu sĩ kia, nhờ có thần thông phệ linh ngược lại bổ sung được một ít chân khí, lại dùng chân khí phát động thiên quân lực, tung quyền công kích. Mới không bao lâu, vốn tu sĩ kia đã khó có thể chống đỡ, huống chi lần này Long Tiêu Diêu dùng thêm thần thông thiên quân lực. Thổ linh cháo của tu sĩ kia lập tức bị một quyền của Long Tiêu Diêu đánh nát. Quyền thế của Long Tiêu Diêu vẫn không giảm, đánh thẳng tới trước ngực tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ kia cũng không có ngư hành bách biến, lúc này chân khí còn lại không có mấy, cũng căn bản không thi triển ra pháp kỹ phòng ngự gì, chỉ có thể dùng chân khí rót vào nội giáp trên người để chống đỡ. Quyền này của Long Tiêu Diêu dùng thiên quân lực, tuy rằng bị vòng bảo hộ làm suy yếu không ít, nhưng vẫn còn lực tới mấy ngàn cân. Nội giáp của tu sĩ kia ở dưới một quyền, lập tức phần ngực vỡ nát lún vào trong. Tu sĩ kia mặc dù đã đạt tới tu vi Nguyên Anh bậc trung, nhưng thân thể vẫn thuộc phạm trù người tu tiên nhân loại, dù trong quá trình tân chức tu vi cũng nhận được linh khí thiên địa và kiếp lôi cải tạo, nhưng vẫn không thể chịu được một kích của thiên quân lực. Tuy nhiên, tu sĩ Nguyên Anh dưới sự bảo vệ của hộ thể chân khí còn sót lại và giáp bảo hộ bên trong thân mình, nhưng cũng chưa chết, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần cũng lập tức lộ ra vẻ hề hoài nhục trí. Gã tu sĩ Nguyên Anh bị một quyền của Long Tiêu Diêu đánh trúng toàn thân chân khí tán loạn, kinh mạch cũng chấn động bị thương. Nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn quả thực phong phú, lập tức thấy rõ tình hình trước mắt, hắn lập tức gắng gượng vận dụng chân khí còn sót lại, dùng địa độn thuật chạy hướng lên trên mặt đất. Dưới tình thế này, sao Long Tiêu Diêu có thể chịu để cho hắn chạy trốn, lập tức dùng tay trái chụp tới gã tu sĩ, quyền tay phải thì vận dụng chân khí còn thừa lại với thiên quân lực đánh tới hướng tu sĩ kia. Nội giáp của tu sĩ kia đã tổn hại, lực phòng ngự cũng hoàn toàn biến mất, một quyền của Long Tiêu Diêu liền xuyên thủng trước ngực gã tu sĩ. Nguyên Anh của tu sĩ lập tức từ đỉnh đầu của hắn độn ra. Nguyên Anh tuy rằng tốc độ độn còn cao hơn tu sĩ phi hành, nhưng lúc này ở dưới sâu trong lòng đất, Nguyên Anh bấm hai tay niệm thần chú ý đồ đột phá thổ địa vây quanh, lại trì hoãn thi triển độn thuật liền bị Long Tiêu Diêu chụp nắm trong tay phong ấn lại. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng tiêu hao chân khí hầu như không còn, thu hồi nhẫn chữ vật và thi thể của tu sĩ kia thu vào trong vạn thú lệnh, sau đó liền độn lên mặt đất. Hắn mới vừa giết chết một tu sĩ Nguyên Anh, nên không dám ở tại chỗ tu luyện khôi phục, dùng một viên hoàn phục đan khôi phục chân khí tiêu hao, ngay sau đó vội vàng bay đi về hướng phạm vi khống chế của Thanh Dương Môn. Tuy rằng Long Tiêu Diêu đối với mấy đại phái này cũng không biết, nhưng hắn hiểu được bản tính tham lam, ngờ vực vô căn cứ của người ta. Lần này Thanh Dương Môn lợi dụng trận đại chiến chia được một chén canh, chiếm được một phần tài nguyên của Thập Vạn Đại Sơn. Tất nhiên bọn họ phải phòng bị các môn phái khác, đặc biệt là địa chủ Đan Hà Môn và Hoàng Kim Thư Viện trước kia tiến đến đánh cướp. Ba phái tuy rằng nhìn như liên hợp thành thế kiểng ba chân chống đỡ phản công của Vu tộc, nhưng trên thực tế mỗi bên đều mang ý xấu, giữa các phương đều phòng bị lẫn nhau. Cho nên, Long Tiêu Diêu nghĩ rằng trốn vào phạm vi thế lực của Thanh Dương Môn là có thể tạm thời tránh được Đan Hà Môn tìm kiếm. Đương nhiên, điểm mấu chốt nhất còn là Long Tiêu Diêu bị tiêu hao chân khí nghiêm trọng, tuy rằng hắn dùng hoàn phục đan khôi phục chân khí. Nhưng mà, nếu chân khí tái tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không thể khôi phục nhanh chóng được, đến lúc đó, nếu gặp phải Đan Hà Môn hoặc người tu tiên nào khác, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Chương 174, ẩn tu ở phương thị. Long Tiêu Diêu bay ra vạn dặm, gắng gượng tới giao giới giữa Đan Hà Môn cùng Thanh Dương Môn thì chân khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn lập tức tìm kiếm một chỗ chân núi bí mật, liền bố trí pháp trận bắt đầu phục đan tu luyện khôi phục. Long Tiêu Diêu lại lần nữa nhờ phán đoán chính xác mà tránh thoát một kiếp, trưởng lão Nguyên Anh của Đan Hà Môn ngã xuống, lập tức kinh động giới cao tầng Đan Hà Môn. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngã xuống, Đan Hà Môn trước hết nghĩ rằng là có tu sĩ phi thăng kỳ của Vu tộc đánh lén. Bọn họ lập tức xuất động ba tu sĩ phi thăng kỳ xuất lĩnh hơn 10 trưởng lão Nguyên Anh đi tra xét. Tuy nhiên, bọn họ chạy tới địa điểm xảy ra chuyện thì cũng không có phát hiện được gì. Long Tiêu Diêu cùng tu sĩ kia vốn chỉ giao chiến ở trong lòng đất, trên mặt đất tự nhiên nhìn không ra dấu hiệu gì của giao chiến. Sau đó, những tu sĩ bắt đầu tiến hành điều tra ở chung quanh mấy ngàn dặm. Mà lúc này Long Tiêu Diêu đã chạy ra ngoài vạn dặm, bọn họ tự nhiên cũng không thu hoạch được gì. Bỏ qua chuyện Đan Hà Môn ở trong phạm vi thế lực của mình tiến hành giải thảm điều tra không đề cập tới, sau khi Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí lập tức bay ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Hiện giờ hắn không dám hấp thu thú hồn của Hầu Vương thì có ở lại Thập Vạn Đại Sơn cũng chỉ có thể nhổ trồng một ít dược thảo. Nhưng trước mắt nếu đã giết chết trưởng lão của Đan Hà Môn, phỏng trừng Thanh Dương Môn cũng sẽ bị kinh động, hắn quyết định trước rời khỏi nơi này để tránh đầu sóng ngọn gió. Thanh Dương Môn bị hành động của Đan Hà Môn kinh động, nhưng cũng chỉ phái người tuần tra chỗ giao giới với Đan Hà Môn, vẫn chưa tìm kiếm trong khu vực của mình. Mà Long Tiêu Diêu lúc này đã bay đến trung tâm phạm vi thế lực Thanh Dương Môn, một đường thuận lợi bay ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Long Tiêu Diêu cũng không có rời xa phạm vi Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này vừa mới tiến hành trận đại chiến giữa chính đạo và vu đạo, tuy rằng chính đạo cuối cùng giành được toàn thắng nhưng thương vong cũng không nhỏ, mà Thập Vạn Đại Sơn bởi vì có được yêu thú, dược thảo cùng tài liệu luyện khí và các loại tài nguyên tu tiên phong phú, nên ở vùng này tán tu tương đối nhiều hơn gấp mấy lần so với các khu vực khác. Tuy rằng trận chiến trước đó tán tu chết trận không ít, lại bị Đan Hà Môn cùng Hoàng Kim Thư Viện tuyển nhận một phần. Nhưng sau khi chiến sự bình định, lại có rất nhiều tán tu nghe tiếng chen chúc tới. Kết quả, Đan Hà Môn và Hoàng Kim Thư Viện cũng tăng lên yêu cầu tuyển nhận đệ tử, vì thế rất nhiều tán tu tập trung lưu lại ở phụ cận Thập Vạn Đại Sơn chờ tuyển chọn, thành ra xem như ở chỗ này có thể che giấu hành tung tốt nhất. Long Tiêu Diêu bay thẳng đến phường thị lớn nhất ở phụ cận Thập Vạn Đại Sơn, vốn trước đây nơi này là sản nghiệp của Đan Hà Môn, hiện tại đã bị tu tiên đại phái Ngọc Thanh Phái mới đến chiếm làm của mình. Hắn đi vào phường thị như trước, trước tiên ở chỗ quầy hàng vỡ được món bấm, chiếm được hai khối tài liệu thuộc tính thạch cao cấp. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng từ trong miệng lái buôn hỏi thăm về tình hình Thập Vạn Đại Sơn, cùng với tình trạng của tán tu ở Thập Vạn Đại Sơn. Nếu đã định tìm kiếm nơi tu luyện, tự nhiên hắn phải dò xét rõ ràng các tán tu khác tu luyện như thế nào. Kỳ thật nói ra cũng không có gì đặc biệt, cuộc sống của tán tu ở Thập Vạn Đại Sơn cùng tán tu ở các địa phương khác cũng cơ bản giống nhau, lén lút tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, sưu tầm một ít tu tiên vật phẩm đến phường thị đổi lấy linh thạch cùng với vật phẩm tu tiên cần thiết cho mình. Tán tu có linh thạch dồi dào có thể thuê khách phòng tu tiên bên ngoài phường thị để tu luyện, do phường thị bảo hộ, mà tán tu thiếu thốn linh thạch cũng chỉ có thể ở dã ngoại tự mình tìm kiếm nơi hẻo lánh để tu luyện. Tính an toàn có thể nói không bảo đảm lắm. Hiện giờ Thập Vạn Đại Sơn đã không có cung cấp khu tập trung cho tán tu, các tán tu chỉ có thể mạo hiểm đi vào địa bàn bị các đại môn phái chiếm cứ. Tuy rằng phần lớn tán tu bởi vì phạm vi Thập Vạn Đại Sơn quá rộng lớn mà chưa bị phát hiện, nhưng yêu thú cũng mang đến uy hiếp cho bọn họ không nhỏ. huống chi những tán tu này chỉ cần bị những đệ tử đại phái tuần tra phát hiện, thì sẽ bị mất toàn bộ vật phẩm, có khi ngay cả pháp khí của mình cũng bị thu lấy, làm cho bọn họ ngay cả thủ đoạn phòng ngự cơ bản đều mất đi, thậm chí có tán tu bị giết chết ngay đường trường, sống còn cũng không thể bảo đảm. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng hiểu biết tán tu không yên ổn. Hắn vốn chính là một tán tu, duy nhất mạnh hơn so với các tán tu khác là không cần lo lắng làm thế nào thu được công pháp, cộng thêm thực lực cùng thần thông của bản thân hắn cao hơn xa tu sĩ đồng cấp, lại cơ bản có thể tự cung tự cấp, cho nên mới có vẻ thoải mái hơn so với các tán tu khác. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng giống nhau gặp phải vấn đề tài nguyên tu tiên bị đại phái tu tiên chiếm giữ, làm cho việc hắn bắt giết yêu thú càng thêm khó khăn. Nhất là hắn cần phải hấp thu thú hồn, vấn đề này trở nên càng thêm cấp bách. Tuy nhiên, hắn không có năng lực thay đổi hiện trạng, duy nhất có thể làm chỉ là ở trong phạm vi mỗi thế lực đại phái tìm kiếm cơ hội lén lút đi săn yêu thú. Tuy nhiên, hiện tại Long Tiêu Diêu tạm thời không cần bắt giết yêu thú, linh thạch, dược thảo lại không thiếu, tự nhiên có thể tạm thời trà trộn vào trong tán tu tìm kiếm một chỗ có thể ẩn tu. Phương Thị mở khách phòng tuy rằng linh khí bình thường, nhưng tính an toàn lại được bảo đảm. Hắn vốn chỉ dùng phục đan tu luyện là việc chính, cho nên cũng không cần quan tâm nhiều tới chuyện thiếu sót linh khí đó. Mỗi khách phòng của Phương Thị chỉ không tới 10 thước vuông, có pháp trận phòng ngự đơn giản, đương nhiên linh thạch sử dụng là do khách trọ tự mình cung cấp. Tiền thuê khách phòng mỗi tháng chỉ cần 5 khối linh thạch cấp thấp. Long Tiêu Diêu thuê 2 gian khách phòng kế nhau, sau khi khởi động pháp trận của khách phòng, lại bố trí thêm đại ảo trận, trở linh trận cùng phòng ngự trận, rồi ở ngay trong khách phòng bắt đầu kiếp sống tu luyện. Mỗi cách 9 ngày Long Tiêu Diêu vẫn giữ như trước ngưng lại phục đan tu luyện một ngày. Trong ngày đó hoặc là luyện đan, chế phủ, hoặc là đi dạo đến phường thị, cuộc sống trôi qua hàng ngày cũng coi như thích ý. Đảo mắt thời gian trôi qua hơn một năm, một ngày này Long Tiêu Diêu lại đi vào phường thị. Hôm nay vốn là ngày hắn đình chỉ phục đan, lại đúng lúc phường thị một năm một lần mở đại hội bán đấu giá, đương nhiên hắn dự tính đi xem náo nhiệt. Kỳ thật, Long Tiêu Diêu chỉ định tùy tiện đi xem để khoe khỏa, trường bán đấu giá này là hội đấu giá cỡ lớn của phường thị một năm mở một lần, chẳng những quy mô thật lớn, thời gian cũng liên tục tiến hành 3 ngày, hắn đi vào hội đấu giá đã là ngày cuối cùng. Hội đấu giá cử hành bán đấu giá ở đại sảnh chuyên môn, trong đại sảnh tụ tập hơn 1.000 tu sĩ tham gia, hơn nữa đều là tu vi trúc cơ kỳ trở lên, trong đó còn có hơn 10 người tu sĩ nguyên anh kỳ ở trong phòng khách quý, có thể thấy được ảnh hưởng của hội đấu giá đến mức nào. Bởi vì hắn đi vào đúng ngày cuối cùng, vật phẩm bán đấu giá đều là phẩm chất không thấp, pháp khí toàn bộ là cấp pháp bảo trở lên, tài liệu cũng đều đạt tới đỉnh cấp, mà lại có dược thảo quý hiếm ngàn năm trở lên. Tuy nhiên, một ngày cuối cùng này bộ phận vật phẩm bán đấu giá có phụ thêm điều kiện, chính là cần dùng vật phẩm nào đó cộng thêm linh thạch mới có thể tham gia đấu giá. Ở thời điểm hội đấu giá tiếp cận giai đoạn chót, nữ tu chủ trì bán đấu giá mở ra một cái hộp ngọc, trong đó chứa một trái cây màu xanh bằng cỡ quả sơn trà, giới thiệu. Đây là băng tinh quả, linh quả thuộc tính băng, có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy đột phá bình cảnh kim đan kỳ, nếu tu luyện công pháp thuộc tính băng, cho dù là nguyên anh kỳ đột phá bình cảnh cũng sẽ có điều trợ giúp. Người bán đấu giá yêu cầu phụ thêm đấu giá một viên ngưng đan thượng phẩm. Nguyên vốn Long Tiêu Diêu chỉ định đi xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy băng tinh quả không khỏi tim đập thình thịch, thứ này rất có ích đối với Bạch Như Ngọc tu luyện, bất kể như thế nào hắn cũng phải trả giá dành cho bằng được. Chương 175, mạo hiểm đấu giá. Bởi vì ngưng đan thuộc loại đan dược chuyên dụng hiếm thấy, người bình thường sẽ không chuẩn bị bên người, Phường Thị còn cố ý chuẩn bị quy ra tiền một viên ngưng đan thượng phẩm là 8 vạn linh thạch, tu sĩ tham gia đấu giá nếu không có ngưng đan, chỉ cần thêm 8 vạn linh thạch là được tham gia tranh giành đấu giá. Băng tinh quả bản thân nó là băng tinh thảo ngàn năm trở lên mới sinh hoa kết quả, mà băng tinh thảo ở Thần Châu đại lục vốn rất thưa thớt, băng tinh quả ở giới tu tiên thuộc loại linh quả quý hiếm có thể gặp mà không thể cầu, công hiệu lại rất đặc thù, tự nhiên là vật phẩm mà tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng, thuộc tính thủy đều thèm muốn. Nên biết rằng người tu tiên tu luyện gặp phải bình cảnh, rất nhiều người sẽ từ đó vĩnh viễn trì trệ không tiến, vì thế dược thảo có thể phụ trợ tu luyện đột phá bình cảnh này, giá trị hoàn toàn không thể đánh giá. Ngay lúc nữ tu vừa nói xong điều kiện đấu giá, không lâu sau, giá cả đấu giá đã bị hơn 10 tu sĩ kim đan kỳ đẩy lên tới 15 vạn linh thạch, đây còn là băng tinh quả chỉ hữu hiệu đối với người tu tiên tu luyện công pháp thuộc tính băng, thuộc tính thủy, nếu không, chỉ sợ giá cả sớm đã lên tới 20 vạn. Ngay lúc trong phòng đấu giá người tham gia tranh đấu giá chỉ còn lại có mấy người, Long Tiêu Diêu định lên tiếng ra giá, bên trong phòng khách quý đột nhiên truyền ra tiếng đấu giá. 18 vạn. Giá này vừa ra, trong phòng đấu giá lập tức im lặng đi rất nhiều, chứ không nói giá cả 18 vạn đã không thấp, mà trọng yếu hơn là người tham gia tranh đấu giá chính là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Không có tu sĩ kim đan kỳ nào muốn vì một linh quả mà trêu chọc tới tu sĩ nguyên anh kỳ. Long Tiêu Diêu cũng đồng dạng sinh ra do dự, lúc trước hắn ở ngoài bí thị phường thị bàn nhược tự đấu giá giành lấy chấn ma ngọc bài, cũng từng bị người tu tiên khác hy vọng lấy được mà dẫn tới phiền toái. Hiện giờ tranh giành đấu giá băng tinh quả chính là tu sĩ nguyên anh, nếu động sát tâm với hắn, thì đúng là giữ nhiều lành ít. Nhưng Long Tiêu Diêu do dự không lâu, vẫn là quyết định tham gia giành lấy. Bạch Như Ngọc không giống như hắn, không có khả năng dựa vào hấp thu thú hồn để tăng lên tu vi và thần thông, nên tu luyện sẽ vô cùng gian nan. Nếu xuất hiện tu luyện bình cảnh, chỉ sợ cũng có thể đình trệ lâu dài. Ở trong lòng hắn, Bạch Như Ngọc chính là bạn đời trung thân của hắn, dù có mạo hiểm hắn cũng muốn vì Bạch Như Ngọc làm tốt chuẩn bị vậy toàn. Long Tiêu Diêu thản nhiên nói, một viên ngưng đan cực phẩm, thêm 10 vạn linh thạch. Trên người Long Tiêu Diêu đang có một viên ngưng đan vốn chuẩn bị cho Bạch Như Ngọc, tuy rằng thể tích hơi nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng và phẩm chất đan dược cũng không phải đan dược thượng phẩm bình thường có thể so sánh. Trong vạn thú lệnh của hắn còn có nhiều tụ ngưng thảo, tương lai có thể luyện chế ngưng đan khác cho Bạch Như Ngọc, cho nên hắn dùng viên ngưng đan để tham gia đấu giá. Long Tiêu Diêu mới vừa báo giá xong, liền dẫn tới trong phòng đấu giá bàn tán xôn xao. Ngưng đan cực phẩm gần như là vật phẩm trong truyền thuyết, có bao nhiêu linh thạch gần như cũng không có khả năng mua được. Nữ tu phụ trách đấu giá trong phòng đấu giá cũng không khỏi thoáng sửng sốt, lập tức truyền âm trao đổi với một vị lao già vài câu, sau đó nói. Buổi đấu giá cần tạm dừng một chút, để luyện đan đại sư phòng đấu giá chúng ta xem xét ngưng đan một chút, cũng định ra giá cả rồi sẽ tiếp tục tiến hành đấu giá. Lao giả kia đi đến trước chỗ Long Tiêu Diêu, đưa hắn vào một gian phòng khách quý bên cạnh phòng đấu giá. Đồng thời phát động pháp trận bảo vệ phòng khách quý cẩn thận, phòng ngừa người tu tiên khác dùng thần thức tra xét. Long Tiêu Diêu đã trước thời hạn lặng lẽ lấy ra bình ngọc chứa viên ngưng đan đặt vào trong túi chữ vật, đi vào phòng khách quý liền từ trong túi chữ vật lấy ra bình ngọc đưa cho lão giả kia. Lão giả chính là luyện đan đại sư, vừa mở ra bình ngọc nhìn thấy viên ngưng đan, lập tức bị năng lượng phong phú ẩn chứa trong ngưng đan làm cho kinh hãi, đương nhiên lão có thể phán đoán ra viên ngưng đan này là đan dược cực phẩm, hơn nữa là đan dược cực phẩm trong thượng phẩm. Cũng hiểu được vì sao thể tích của viên đan dược này lại nhỏ hơn rất nhiều, năng lượng phong phú như thế, nếu lại lớn như các đan dược bình thường, chỉ sợ sẽ không có người nào có thể chịu đựng nổi năng lượng ẩn chứa. Trong đó, lão già xem xét một hồi, rồi nói, đạo hữu này, viên ngưng đan quả thật là đan dược cực phẩm hiếm thấy, phẩm chất các thứ của nó xưa nay ta chưa từng thấy, ta cũng khó phán định ra giá cả của nó. Nhưng đạo hữu dùng để tham gia đấu giá, ta cũng chỉ có thể mạo muội định một giá. Chúng ta cứ định giá 18 vạn linh thạch, đạo hữu thấy thế nào? Nên biết rằng ngưng đan chẳng những là đan dược không thể thiếu phụ trợ cho người tu tiên kết đan, mà trọng yếu hơn là, ngưng đan nếu có năng lượng phong phú, ở trong quá trình kết đan có thể tăng lên thực lực của tu sĩ, loại tăng lên này là tính tăng lên vĩnh cửu, đối với bất kỳ người tu tiên nào, loại cơ hội tăng lên thực lực này đều là vạn kim khó đổi. Long Tiêu Diêu cũng không nghĩ tới một viên ngưng đan nho nhỏ lại có thể định ra giá 18 vạn linh thạch. Xem ra nếu hắn không biết luyện chế đan dược, chỉ sợ cho dù hắn có nhiều linh thạch bao nhiêu đi nữa cũng không đủ dùng, càng không cần phải nói hiện tại hắn ăn đan dược còn là đan dược luyện chế căn cứ theo cổ đan phương với dược thảo vạn năm, ở giới tu tiên căn bản không thể mua được. Long Tiêu Diêu đương nhiên đồng ý với giá này. Sau khi lão giả quay lại đãi bán đấu giá tuyên bố kết quả xem xét, phòng đấu giá lập tức rơi vào yên tĩnh, bao gồm tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng không tái tiếp tục đấu giá. Đương nhiên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia không phải bởi vì sợ hãi Long Tiêu Diêu, nhưng đối tượng dùng băng tinh quả tốt nhất là tu sĩ thuộc tính băng, đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ thuộc tính thủy đột phá bình cảnh phụ trợ tác dụng cũng có vẻ cực kỳ bé nhỏ, mà hắn chính là tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Hiện tại băng tinh quả đã tương đương với 28 vạn linh thạch, hắn cảm thấy giá cả đã vượt qua giá trị xứng đáng của nó, cho nên chỉ đành buông tha cho. Long Tiêu Diêu thành công đấu giá. Lập tức có tu sĩ của phòng đấu giá đưa hắn vào một phòng phía sau phòng đấu giá hoàn thành giao dịch. Sau đó, hắn cũng không dám tiếp tục tham gia hội đấu giá, lập tức từ phía sau phòng đấu giá rời đi. Phòng đấu giá có pháp trận bảo hộ, mà phía sau phòng đấu giá là nơi chuyên dùng để giao dịch của phòng đấu giá, đương nhiên cũng có pháp trận bảo hộ nghiêm mật, những người khác ở phòng đấu giá tự nhiên cũng không nhìn thấy Long Tiêu Diêu ở bên trong. Phòng đấu giá vì bảo vệ người thắng đấu giá, bình thường đều có chuẩn bị thông đạo dành riêng cho tu sĩ thành công đấu giá. Lúc này hắn từ phía sau rất nhanh rời đi. Long Tiêu Diêu lo lắng tu sĩ Nguyên Anh kỳ tranh đấu giá cùng hắn kia sẽ gây bất lợi với hắn, hiện tại có thể từ thông đạo đặc biệt rời đi, khẳng định phải an toàn hơn nhiều so với quay lại đại sảnh bán đấu giá. Thế nhưng, Long Tiêu Diêu không nghĩ tới sự tình đâu có đơn giản như vậy mà còn vượt hơn xa tưởng tượng của hắn, trong số người cảm thấy hứng thú đối với hắn lại có hơn 3 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trong đó lại không có tu sĩ Nguyên Anh thuộc tính thủy kia. ba người kia cảm thấy hứng thú đối với Long Tiêu Diêu, nguyên nhân là hắn xuất ra viên ngưng đan cực phẩm, có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, ít nhất là trình độ đại sư luyện đan. Bất kỳ luyện đan sư nào có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm đều là nhân tài hiếm thấy. Trong đó có hai người ôm tâm tư kết bạn với Long Tiêu Diêu, tính toán tương lai từ trong tay hắn hoặc sư phụ của hắn mua được đan dược mình cần. Nhưng mà còn có một người tâm tư lại hoàn toàn bất đồng, tu sĩ Nguyên Anh đó là tộc trưởng của một gia tộc luyện đan, bản thân hắn chính là luyện đan đại sư, tự nhiên biết có thể luyện chế ra ngưng đan cực phẩm, dược thảo cần sử dụng ít nhất cũng phải niên đại 3.000 năm. Giá trị của loại dược thảo này hắn đúng là hiểu rất rõ, hắn muốn chính là bắt giữ Long Tiêu Diêu, muốn làm rõ những dược thảo kia là từ đâu mà có. Chương 176, ẩn tích tàng hành. Long Tiêu Diêu tuy rằng không biết bị ba người kia nhớ kỹ nhưng hắn cũng không dám có chút sơ suất nào, sau khi rời khỏi phòng đấu giá lập tức dùng huyễn thuật, cải biến bề ngoài, dùng hình tượng một lao già trúc cơ trung cấp với sắc mặt khô vàng đi vào một cửa hàng cao cấp trong phường thị. Thần thông huyễn thuật của Long Tiêu Diêu là do thần thức phát động, nếu muốn nhìn thấy thì thần thức đối phương cần hơn hắn ít nhất một cấp bậc. Mà bởi vì hấp thu thú hồn, lại từng cắn nuốt hồn phách một gã quỷ tu cho nên thần thức của hắn lúc này đã không hề thua kém Nguyên Anh sơ cấp. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh cao cấp nếu không tra xét kỹ cũng không phát hiện ra tướng mạo vốn có của hắn. Long Tiêu Diêu biết tu sĩ Nguyên Anh kỳ có được thần thông phiêu di, nếu dựa vào phi hành để chạy trốn thì không thể chạy thoát khỏi sự đuổi theo của tu sĩ Nguyên Anh kỳ được, do vậy quyết định dùng thần thông huyễn hóa để tránh né trong phường thị. Khi thấy Long Tiêu Diêu vào trong buồng giao dịch của phòng đấu giá mà mãi không ra, ba tên Nguyên Anh kỳ này lập tức hiểu ra hắn đã theo thông đạo phía sau phòng đấu giá rời đi. Ba người không hẹn mà cùng lúc rời khỏi phòng đấu giá, ra khỏi phường thị rồi cẩn thận tìm kiếm tung tích Long Tiêu Diêu ở phụ cận. Kết quả đương nhiên bọn họ không thu được gì, lại quay lại phường thị tìm kiếm. Phường thị cao cấp đều có pháp trận bảo hộ, phường thị Ngọc Thanh tất nhiên không phải là ngoại lệ. Dưới sự bảo vệ của pháp trận, người bên ngoài tất nhiên không thể tra xét được tình huống bên trong phường thị, mà mỗi cửa hàng trong này cũng lại có pháp trận bảo hộ, nếu muốn ở trong này tìm kiếm một người lại càng thêm khó khăn. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ vốn tính toán kết bạn với Long Tiêu Diêu sau khi tìm kiếm không có kết quả tuy có chút cảm giác tiếc nuối nhưng lại không thể không từ bỏ, trước sau bay khỏi phạm vi phường thị. Chỉ có tên Nguyên Anh kỳ luyện đan kia vẫn không từ bỏ hy vọng. Người này vốn là tu sĩ Nguyên Anh trung cấp, thân lại là luyện đan sư cho nên thần thức cường đại hơn tu sĩ cung cấp, đã bằng tu sĩ Nguyên Anh cao cấp bình thường. Hắn vừa rồi ở đại sảnh phòng đấu giá đã nhìn ra thuật huyễn hóa của Long Tiêu Diêu, cũng phát hiện ra Long Tiêu Diêu đang dịch dung. Tất nhiên sẽ không từ bỏ ưu thế này. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu lúc này đang đi dạo trong một vài cửa hàng cao cấp để tìm xem có tài liệu thuộc tính biến dị hay không, cũng nhân tiện tránh né tu sĩ Nguyên Anh kỳ sưu tầm. Mấu chốt nhất của việc luyện khí chính là phối hợp tài liệu và các loại khí phù. Mà các loại pháp khí, ngoại trừ một số pháp khí đặc biệt như kiếm trận có khí phù đặc biệt thì các loại pháp khí có công hiệu khác nhau là do phối hợp hữu cơ các loại khí phù khác nhau. Long Tiêu Diêu nhìn xem những công hiệu đặc biệt của các pháp khí khác, tự nhiên cũng mở rộng tầm nhìn và ý tưởng của mình, tương lai cũng giúp hắn có thể khai phá, luyện chế pháp khí có công hiệu đặc biệt, không chừng có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Long Tiêu Diêu đi dạo hồi lâu trong phường thị, mà tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia tuy rằng tìm kiếm một vòng nơi này đúng lúc hắn ở trong một gian hàng cho nên chưa phát hiện ra hắn. Lúc này, tên tu sĩ kia quyết định chờ đợi ở bên ngoài. Dù sao Long Tiêu Diêu chung quy sẽ phải rời khỏi phường thị, huống chi ở trong phạm vi phường thị, hắn cũng không thể tùy tiện động thủ. Long Tiêu Diêu sau khi đi lại một ngày trong phường thị, xác định không có người phát hiện, cho rằng đã an toàn nên mới đi ra khỏi phường thị, trực tiếp đi tới căn phòng mình thuê. Phòng khách vốn thuộc về phường thị, nằm ngay bên cạnh, có hơn 1.000 gian. Long Tiêu Diêu cho rằng chỉ cần nhanh chóng tiến vào căn phòng mình thuê, mỗi gian đều có pháp trận bảo hộ, lại thuộc thế lực phường thị nên không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù có người muốn tiến vào khu vực này tìm kiếm cũng không thể. Ý nghĩ của Long Tiêu Diêu vốn không sai nhưng hắn đã quên từ đại môn phường thị đi tới căn phòng hắn thuê cũng có một khoảng cách, giữa khoảng này lại không có pháp trận bảo hộ, tuy rất nhanh hắn đã vượt qua nhưng vẫn bị tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia phát hiện ra. Tuy nhiên, tên tu sĩ này chỉ mới kịp phát hiện ra Long Tiêu Diêu thi triển huyễn thuật mà chưa chân chính nhận ra khuôn mặt thật của hắn. Thần thông huyễn hóa của Long Tiêu Diêu vốn không phải là thuật biến hình liễm khí bình thường của người tu tiên mà là kế thừa thần thông huyễn hóa của Cửu Vĩ Thiên Hồ, công hiệu vô cùng thần kỳ. Tên tu sĩ kia mặc dù phát hiện Long Tiêu Diêu thi triển thuật dịch dung nhưng không kịp tra xét rõ ràng, cũng không thể phân biệt ra tu vi và hình dáng chân thật của hắn. Tuy nhiên, từ hiệu quả thần kỳ của thuật huyễn hóa, hắn mơ hồ đoán ra Long Tiêu Diêu chính là người hắn đang tìm kiếm. Chỉ là những phòng khách này cũng là sản nghiệp của phường thị, tất nhiên được Ngọc Thanh phái bảo hộ. Tên này chỉ là tộc trưởng của một gia tộc luyện đan bậc trung, bất kể thế nào cũng không dám trực tiếp tới phòng khách, động thủ với Long Tiêu Diêu. Hắn chỉ đành ở bên ngoài quan sát động tĩnh nơi này rồi mới quyết định sách lược của mình. Bởi vì căn phòng của Long Tiêu Diêu có bố trí pháp trận cho nên tên tu sĩ kia đương nhiên không biết được tình hình bên trong. Tuy nhiên, hắn biết chỉ cần liên tục giám sát căn phòng thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ có cơ hội. Nhưng mà liên tiếp 3 tháng trôi qua, Long Tiêu Diêu vẫn không đi ra. Hắn lo lắng có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm bên ngoài phường thị cho nên không dám dễ dàng đi ra. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn như cũ, phục đan tu luyện 9 ngày lại nghỉ 1 ngày. Khi hắn nghỉ ngơi cũng chỉ ở bên trong chế phủ, luyện đan, lại luyện chế một viên ngưng đan cực phẩm. Ngoài ra hắn dùng con chăn thuộc tính một cấp 7 hắn giết trong thập vạn đại sơn để luyện chế một kiện pháp bảo hạ phẩm nội giáp. Hắn tuy có tài liệu yêu thú cấp 8 nhưng với thực lực hiện tại của hắn, muốn luyện thành pháp khí còn có chút miễn cưỡng. Nhoáng cái, Long Tiêu Diêu đã tu luyện nơi này tới 2 năm. Trong 2 năm qua, hắn chưa từng bị quấy rầy khiến hắn cũng khá hài lòng. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu tính toán chưa nộp phí dụng định thuê thêm 1 năm thì người quản lý đã tới báo cho hắn biết căn phòng đã có người muốn thuê, hơn nữa hiện tại cũng không còn phòng trống nào nữa. Hóa ra, tên tu sĩ kia giám sát Long Tiêu Diêu liên tiếp mấy tháng, phát hiện hắn căn bản không có dấu hiệu ra ngoài, trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng chính là hắn thuê phòng trọ lâu như vậy chứng tỏ không có bối cảnh cường đại. Lo chính là chờ đợi lâu như vậy, không biết bao giờ cơ hội mới tới. Vì vậy, tên tu sĩ này mới tìm tới tên tu sĩ Kim Đan Kỳ phụ trách quản lý phòng khách phường thị, đưa cho hắn mấy chục viên đan dược phụ trợ Kim Đan trung cấp, để hắn không tiếp tục cho Long Tiêu Diêu thuê phòng nữa. Tất nhiên, với cái giá như vậy, hắn đã đuổi được một gã tu sĩ trúc cơ kỳ đi. Thần thức Long Tiêu Diêu hiện giờ thoải mái bao phủ toàn bộ khu phòng khách này, tự nhiên phát hiện còn có hơn 100 phòng khách còn trống. Tuy không biết vì sao không cho hắn thuê nhưng cũng biết trong đó tất có chuyện. Chương 177, Phường thị kinh doanh. Long Tiêu Diêu nếu đã cảm giác có vấn đề thì tất nhiên lại càng thêm cẩn thận. Hắn dùng thần thức quét xung quanh, kéo ra ngoài hơn 3 dặm, lập tức phát hiện ra tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia. Tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia tự nhiên biết được hôm nay là hạn cuối thuê phòng của Long Tiêu Diêu, đang ở một nơi cách nơi này 1 dặm để chờ Long Tiêu Diêu bị đuổi ra. Đương nhiên, hắn cho rằng Long Tiêu Diêu là tu sĩ Kim Đan trung cấp. Cho dù là luyện đan sư nhưng thần thức cũng chỉ có thể kéo dài chừng 400 thước mà thôi, cho nên cũng không rời đi quá xa. Long Tiêu Diêu phát hiện có một gã tu sĩ đang đứng yên bất động cách nơi hắn chừng 1 dặm, tự nhiên đoán ra được người kia hẳn là nhằm vào hắn. Mà phương thị sở dĩ không cho hắn thuê phòng khẳng định cũng là do người kia ra tay. Ở thập vạn Đại Sơn, Long Tiêu Diêu tuy từng diệt sát một gã Nguyên Anh trung cấp của Đan Hà Phái trong lòng đất nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thực lực đối kháng với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hiện giờ, hắn chỉ cần đi ra khỏi phạm vi phường thị sẽ phải giao tranh với người này. Long Tiêu Diêu đương nhiên có thể trốn vào lòng đất bỏ chạy nhưng lại không hiểu rõ đối phương, lo lắng đối phương cũng thi triển địa độ thuật. Nếu như vậy thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm không nhỏ, kết quả cuối cùng vẫn là lành ít dữ nhiều. Nếu không tới bất đắc dĩ, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nếu đối phương không từ thủ đoạn để đuổi hắn ra khỏi phòng khách thì cho thấy hắn không dám tiếp cận phạm vi phường thị tùy ý làm bậy. Một khi đã như vậy, Long Tiêu Diêu quyết định tới phường thị thuê một gian cửa hàng, giả làm kinh doanh để tránh né bên trong. Đối phương khẳng định không dám tới tìm hắn gây phiền toái. Long Tiêu Diêu tới phường thị, tìm người quản lý, vừa lúc có một chỗ cửa hàng tiêu chuẩn cho luyện đan đang rảnh. Hắn liền thuê cửa hàng này, mỗi năm phải giao nộp 2.400 linh thạch. Sau đó hắn lại thuê một gã lái buôn luyện khí kỳ cấp 5 làm tiểu nhị, mỗi tháng trả cho đối phương 3 viên đan dược luyện khí kỳ và 5 khối linh thạch. Long Tiêu Diêu trước tới những quầy hàng khác mua một đám dược thảo, hơn nữa hắn còn có một đống dược thảo cấp thấp trồng trong vạn thú lệnh, luyện chế một loạt đan dược phụ trợ tu luyện thượng phẩm cho luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ rồi mới chính thức khai trương. Giá cả đan dược của cửa hàng Long Tiêu Diêu hoàn toàn giống như những đan điếm khác, chỉ gia tăng một chút với vật phẩm hoặc dược thảo đặc biệt, nhưng mỗi ngày, hắn chỉ giao dịch một canh giờ, cũng chỉ ở mặt tiền một canh giờ mà thôi. Tuy rằng là cửa hàng bình thường nhưng những loại cửa hàng luyện đan và luyện khí đều có cấu tạo hai phòng. Mặt tiền và phòng làm việc. Tuy chỉ rộng hơn một thước vuông nhưng phòng làm việc có pháp trận bảo hộ, công thêm pháp trận do chính hắn bố trí thì cũng là nơi tu luyện an toàn. Đối với những người tới giao dịch, không phải vật phẩm nào Long Tiêu Diêu cũng đều trao đổi. Đối với dược thảo, bình thường hắn đều thu lấy, dù sao hắn cần rất nhiều dược thảo để luyện chế đan dược. Ngoài ra, hắn chỉ đổi lấy những vật phẩm đặc biệt thiên kỳ bách quái, những tài liệu cao cấp hoặc đan phương, pháp phủ, pháp trận bí tịch luyện khí. Đương nhiên, hắn làm như vậy là do dựa vào thần thông giám bảo đặc biệt của mình và một ít cơ duyên đặc thù. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng biết kỳ ngộ thu lấy A-di-đà Phật Châu thì chỉ ngộ mà không thể cầu. Hắn cũng vẫn chưa quá kỳ vọng vào những kỳ ngộ như vậy, chỉ mong qua việc trao đổi đan dược với tán tu mà thu được một ít tài liệu luyện khí đỉnh cấp mà thôi. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia thấy Long Tiêu Diêu sau khi bị đuổi đi khỏi phòng khách lại quay về phường thị, mở đan điếm kinh doanh thì tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng người quản lý kinh doanh phường thị là một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hắn cũng không tiện tới hối lộ. Hơn nữa, trong phường thị, hắn không dám tới gây hấn. Tuy nhiên, hắn cũng từng tới đan điếm của Long Tiêu Diêu hai lần, xem xét việc tiêu thụ đan dược của đan điếm này. Mặc dù có nhiều loại đan dược thượng phẩm luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ nhưng cũng không có gì đặc biệt. Mà hai lần hắn tới, Long Tiêu Diêu đều lảng tránh không gặp, khiến hắn cũng không có biện pháp gì. Nhoáng cái, Long Tiêu Diêu đã kinh doanh ở nơi này hơn một năm. Bởi vì phẩm chất đan dược hắn luyện ra khá tốt, lại có thể dùng dược thảo hoặc vật phẩm đặc biệt để trao đổi cho nên chuyện làm ăn cũng rất phát triển. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chiếm được mấy khối tài liệu thuộc tính thạch, phong cao cấp, còn có một tấm đan phương cổ quái và một bí tịch phát triển. Đan phương kia là của một loại đan dược dùng làm thức ăn để xúc tiến tu vi của các loại yêu thú. Yêu thú bình thường vốn không ăn dược thảo, chỉ ăn một ít dược thảo đặc biệt hay thiên tài địa bảo mà thôi. Nhưng yêu thú cũng hấp thu linh khí thiên địa mà trưởng thành cho nên linh khí ẩn chứa trong linh thảo cũng rất có ích cho chúng, chỉ là chúng rất khó hấp thu những dược thảo bình thường mà thôi. Long Tiêu Diêu đương nhiên cảm thấy hứng thú với đan phương này. Kim Xà và Tiểu Hồ đều là đồng bạn khế ước của hắn, hơn nữa thực lực của chúng gia tăng cũng có ích đối với việc tu luyện của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa, loại dược thảo dùng cho đan phương này cũng không quá đặc biệt, đa số cùng loại như đan dược của người tu tiên, còn lại cũng không quá khó tìm. Nhưng điều đáng tiếc chính là đan dược của đan phương này chỉ dùng cho yêu thú cấp 4, Kim Xà hiện đã không có hiệu quả, mà Tiểu Hồ cũng đã là cấp 4 đỉnh phong. Hắn lập tức mua thêm hai loại dược thảo còn thiếu, luyện chế thành đan dược cho Tiểu Hồ dùng. Phệ linh trùng mặc dù cũng có thể ăn nhưng trước lại cần phệ linh thạch. Dường như chúng nó cần không ngừng cắn nuốt vật phẩm cứng rắn để rèn luyện răng nanh. Long Tiêu Diêu an tâm ở lại phường thị, tên Nguyên Anh kỳ kia không biết đã mất kiên nhẫn hay lại càng thêm cẩn thận mà không phát hiện ra tung tích đối phương. Tuy nhiên, nếu đã có thể an tâm tu luyện nơi này, Long Tiêu Diêu vẫn không sốt ruột rời đi. Một ngày kia, một tên tu sĩ trúc cơ cao cấp tới hỏi Long Tiêu Diêu có ngưng đan hay không. Long Tiêu Diêu trước đây từng gặp qua người này, biết hắn họ Hồng, từng dùng đan phương cổ quái kia đổi lấy 100 viên đan dược thượng phẩm phụ trợ trúc cơ cao cấp tu luyện. Ngưng đan là một trong những loại đan dược rất hiếm có trong giới tu tiên, giá cả không chỉ sang quý mà tán tu cũng gần như không thể mua được. Tên tán tu này thấy Long Tiêu Diêu không từ chối, trong lòng dâng lên hy vọng, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản nói. Đây là đan phương gia truyền chúng ta lưu lại từ thời thượng cổ, nếu đạo hữu có ngưng đan thượng phẩm thì ta nguyện dùng nó để trao đổi. Đan phương trước kia ghi lại đan dược dùng cho yêu thú, Long Tiêu Diêu đã từng sử dụng, cho Tiểu Hồ dùng thu được kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng, hiệu quả còn cao hơn so với ăn thịt của yêu thú cấp 7. Hơn nữa, tên tán tu này lại nói có chọn bộ đan phương thượng cổ, rất có thể có đan dược dùng cho yêu thú cấp cao. Bất kể là vì tò mò hay tương lai của Kim Xà và Tiểu Hồ, hắn cũng rất muốn thu lấy đan phương này. Theo tên tán tu này nói thì hắn vốn sinh ra trong một thế gia tu tiên, gia tộc cũng suy tàn mấy ngàn năm. Gia tộc không hiểu sao lại lưu lại một đạo gia huấn rằng không được gia nhập môn phái tu tiên nào, cho nên không thể thu được ngưng đan. Chương 178, rơi vào bẫy. Nghe nói gia tộc tên tán tu này từng là một danh gia vọng tộc, tiền bối của gia tộc trong một lần mạo hiểm đã thu được mấy món vật phẩm. Nhưng lần mạo hiểm đó có cả tu sĩ phi thăng kỳ của ba đại phái, vì đại chiến một hồi mà trọng thương trở về. Người này biết ba đại phái tu tiên kia tuyệt đối không từ bỏ ý đồ cho nên hắn để gia tộc toàn bộ phân tán, ẩn nấp. Bởi vì gia tộc hắn có linh căn đặc biệt là hỏa linh căn và biến dị thạch linh căn lo lắng gia nhập vào môn phái tu tiên khác sẽ bị phát hiện cho nên mới lưu lại di ngôn, không cho gia nhập môn phái nào. Dù sao bản thân gia tộc cũng có công pháp địa giai, những thứ như đan dược và linh thạch cũng không hề ít. Nhưng mà trải qua mấy ngàn năm, linh thạch và đan dược gia tộc lưu lại cũng đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Kỳ thật, chuyện năm đó đã sớm lùi vào quá khứ. Hậu nhân của người kia hiện nếu muốn gia nhập môn phái tu tiên nào cũng đã không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, hậu nhân trong gia tộc lại chỉ máy móc chấp hành tổ huấn này mà thôi. Long Tiêu Diêu nghe được người kia định dùng đan phương thượng cổ để đổi lấy ngưng đan thì tất nhiên đồng ý, tuy nhiên, hắn hiện cũng chỉ còn một viên ngưng đan cực phẩm, luyện chế ngưng đan thượng phẩm còn cần mua nhiều loại dược thảo khác. Những dược thảo hắn có trong vạn thú lệnh hiện đều đạt tới vạn năm, chỉ có thể luyện chế đan dược cực phẩm mà thôi. Người kia thấy Long Tiêu Diêu dường như đang do dự cho nên cắn răng một cái, lấy ra một hộp ngọc đưa cho Long Tiêu Diêu nói. Ta cộng thêm cả thứ này nữa, muốn đổi lấy một viên ngưng đan thượng phẩm và một lọ đan dược thượng phẩm cho kim đan sơ cấp thuộc tính thổ. Long Tiêu Diêu vốn cân nhắc cần bao lâu thời gian mới có thể luyện chế ra ngưng đan thượng phẩm, mà chủ yếu là mất bao lâu thời gian mới có thể thu được dược thảo để luyện chế ngưng đan thượng phẩm. Tài liệu luyện chế ngưng đan chỉ có ngưng tụ thảo là khó kiếm nhất. Nhưng hắn lại có rất nhiều ngưng tụ thảo, chỉ cần mua một ít dược liệu khác nữa, hơn nữa đều cần có tuổi mấy trăm hoặc ngàn năm là được. Long Tiêu Diêu hơi sửng sốt, theo bản năng tiếp nhận hộp ngọc và mở ra, bên trong là một hạt châu ngăm đen. Hắn dù không nhìn ra được đây là thứ gì, nhưng khi hắn mở hộp ngọc, thần thông bảo giám liền cảm giác được khí tức mãnh liệt của bảo vật. Đồng thời, thú hồn có trong vạn thú lệnh và trong tất cả huyệt đạo của hắn đều rung động vì hưng phấn. Long Tiêu Diêu nhìn hạt châu này, chậm rãi hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, đây là thứ gì?" Người tán tu kia nói: "Đây là vật phẩm tổ truyền của nhà ta. Quả thật ta cũng không biết nó rốt cục là thứ gì, chỉ là nó và đàn phương kia đều do gia tổ thu được, hẳn là một vật phẩm của tu sĩ thượng cổ. Nếu thần thông giám bảo của Long Tiêu Diêu đã có cảm ứng thì đương nhiên sẽ giữ lại, vì thế mới nói." "Được rồi, nếu đạo hữu đã nói như vậy thì ta tin tưởng đạo hữu. Chỉ là trước mắt ta không có ngưng đan thượng phẩm, đạo hữu phải chờ vài ngày." Tên tán tu kia nghe vậy, biết là có hy vọng sẽ thu được ngưng đan cho nên vội vàng nói: "Không biết đạo hữu cần bao lâu để chuẩn bị được ngưng đan thượng phẩm. Tới lúc đó ta sẽ tới giao dịch với đạo hữu." Long Tiêu Diêu cũng không trì hoãn thời gian, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nên biết rằng tán tu luôn luôn không hoàn toàn an toàn, lúc nào cũng có thể bị bọn đạo trích dòng nó, âm mưu giết người đoạt bảo. Đan phương và bảo vật trong hộp ngọc kia hiện tại đều là những thứ rất có giá trị. Tuy nhiên, luyện chế đan dược dù không tốn nhiều thời gian nhưng hắn không nắm chắc mất bao lâu có thể mua được những dược thảo cần thiết. Huống chi, còn cần dược liệu luyện chế 100 viên đan dược thượng phẩm thuộc tính thổ phụ trợ kim đan kỳ. Long Tiêu Diêu trầm ngâm một chút rồi nói: "Đạo hữu có thể cho ta thời gian một tháng hay không? Tới lúc đó ta sẽ giao cả hai loại đan dược kia cho đạo hữu." Tán tu kia nghe vậy liền cười lớn: "Một lời đã định, một tháng sau ta sẽ lại tới, hộp ngọc này sẽ để lại cho đạo hữu, coi như là để đặt cọc đi." Long Tiêu Diêu chấn động. Tuy rằng đặt hàng mua đan dược cũng cần tiền đặt cọc nhưng viên cổ châu này rõ ràng là một kiện bảo vật hiếm có, sao có thể coi như tiền đặt cọc được. Khi Long Tiêu Diêu từ chối thì tên tán tu kia lại cười nói: "Đạo hữu, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là người mở cửa hàng này, ta rất dễ dàng tìm được ngươi. Còn ta chỉ là một gã tán tu, ngươi căn bản khó có thể tìm ta được. Ta tin tưởng đạo hữu muốn chuẩn bị những đan dược này cũng cần không ít linh thạch và tinh lực. Nếu ta có tâm giao dịch thì giao trước cho ngươi một phần vật phẩm cũng là chuyện bình thường." Long Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt cương quyết của tên kia, cảm thấy đối phương thật chân thật, khẳng khái. Nếu chính mình không cần đan điếm này, bỏ đi thì tên tán tu này biết đi nơi nào tìm hắn. Tuy nhiên, hắn khẳng định không làm như vậy. Hắn sẽ không chủ động lừa gạt người khác, lại càng không định lừa gạt người chân chất. Sau khi tên tán tu kia rời đi, Long Tiêu Diêu lập tức đến các loại cửa hàng luyện đan trong phường thị để thu mua dược thảo. Lúc này hắn đã kinh doanh được một năm, cũng coi như quen thuộc với những cửa hàng kinh doanh dược thảo nơi này. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, dạo qua một vòng các cửa hàng, tuy rằng coi như đủ dược thảo nhưng số năm lại chưa như ý của hắn. Dùng những dược thảo ít năm để luyện đan thì nhiều nhất chỉ luyện ra ngưng đan trung phẩm mà thôi. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không thiếu nhiều dược thảo, một vị lao bản một đan điếm hắn quen có nói cho hắn biết rằng ở phía nam Thập Vạn Đại Sơn, Thanh Dương Môn có mở một phường thị. Thanh Dương Môn vốn là môn phái tu tiên đan tông, do đó phường thị của bọn họ có khá đầy đủ các loại đan dược, dược thảo. Phường thị của Thanh Dương Môn cách nơi này chừng hơn vạn dặm. Long Tiêu Diêu lập tức quyết định rời đi. Tuy hiện còn chưa biết bí mật của viên cổ châu nhưng từ thần thông giám bảo và vạn thú lệnh, cũng như phản ứng của huyệt đạo bản thân hắn, hắn quyết tâm bất kể giá nào cũng phải thu lấy viên cổ châu kia. Long Tiêu Diêu đi ra khỏi phường thị, lập tức ngự kiếm bay về phía tây. Nhưng mà hắn vừa đi được hơn 10 dặm, lập tức phát hiện ra tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ từng truy tìm hắn trước kia đang đuổi theo phía sau. Lúc này, dù hắn muốn quay lại phường thị cũng đã là không thể. Long Tiêu Diêu cảm thấy rất bực, chính là từ rất lâu rồi hắn không thấy đối phương xuất hiện, hơn nữa vừa ra khỏi phường thị còn cố ý tra xét một phen nhưng cũng không thấy tung tích đối phương. Từ phương hướng bay ra của đối phương, hắn hẳn là ở một địa điểm ở tây nam phường thị đuổi theo mình. Long Tiêu Diêu từ hơn một tháng trước đã đạt tới kim đan trung cấp, thần thức và thực lực đều gia tăng. Hiện tại, hắn thi triển huyễn thuật, dù đối phương là Nguyên Anh kỳ cũng không thể dễ dàng phát hiện ra hắn đang thi triển huyễn thuật. Ngoại trừ Nguyên Anh cao cấp, ở gần tra xét kỳ thì mới phát hiện ra, thế mà đối phương lại từ rất xa có thể tìm ra hắn. Long Tiêu Diêu phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía sau, lập tức đẩy nhanh tốc độ, bay về phía Thập Vạn Đại Sơn. Hắn vừa phi hành vừa cân nhắc đủ loại dấu hiệu, đột nhiên cảm giác được một tia âm u. Chương 179, bỏ chạy dưới lòng đất. Bảo vật gia tộc lưu lại có lẽ tán tu trúc cơ kia không thể phát hiện ra huyền bí bên trong. Nhưng dựa theo cách nói của hắn, tổ tiên hắn từng có tu sĩ phi thăng kỳ, làm sao cũng không thể tra xét ra bí mật của cổ châu này. Nếu là tài liệu, dược thảo có lẽ tổ tiên người đó thiếu thưởng thức về mặt này. Nhưng cổ châu này rõ ràng là một loại pháp khí hoặc bảo vật nào đó, tuyệt đối không có khả năng tu sĩ phi thăng kỳ cũng không thể phát hiện huyền bí bên trong. Lúc này Long Tiêu Diêu đã kết luận mình rơi vào một âm mưu đã được bố cục tỉ mỉ, trách không được đối phương nhất định muốn giao cổ châu cho mình. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia nhất định là có bí pháp gì có thể theo dõi tung tích cổ châu. Chỉ một lát sau Long Tiêu Diêu đã hiểu rõ ràng chân tướng chuyện này, hơn nữa dự đoán của hắn thật sự cơ bản giống như sự thật. Hết thảy đều là tu sĩ Nguyên Anh kia bố cục, mà vị tán tu kia cũng không phải là tán tu gì mà là một người trong tộc của tu sĩ Nguyên Anh kia. Tu sĩ Nguyên Anh kia thấy Long Tiêu Diêu ở trong phường thị không chịu ra ngoài liền điều một hậu nhân gia tộc tới, khiến hắn trước mua hai lần đan dược lại giả như thiếu linh thạch, dùng một tấm đan phương cổ đổi một lọ đan dược. Chuyện xưa mà tán tu giảng thuật có vài phần chân thật, quả thật tổ tiên bọn họ từng được đến vật phẩm của tu sĩ thượng cổ, năm đó quả thật cũng bị đại phái tu tiên bị giết, gia tổ bị thương, gia tộc cần vào bí mật. Tu sĩ Nguyên Anh này chính là hậu nhân dòng chính của vị tổ tiên kia, bảo vật đoạt được tự nhiên cũng truyền vào trong chi của hắn, mà hắn chính là tộc trưởng gia tộc đời này. Gia tộc bọn họ tuy là gia tộc luyện đan, nhưng bọn họ có được chỉ là một số cổ phương, trong đó chủ yếu là đan dược của yêu thú, hơn nữa đại bộ phận tài liệu đã tuyệt tích tu tiên giới. Bọn họ lại không dám quá mức khoa trương, chỉ ngầm sưu tầm tung tích các loại dược thảo. Bởi vì trong thập vạn đại sơn không thiếu dược thảo năm tháng xa xưa, cho nên hắn mang theo một bộ phận tộc nhân trú ở gần thập vạn đại sơn. Kết quả tuy rằng thu hái được một bộ phận dược thảo 5 tuổi cao nhưng cơ bản đều là dược thảo trúc cơ, kim đan kỳ. Hơn nữa, thành viên gia tộc còn bởi vì yêu thú mà bị thương, chết. Hắn phát hiện Long Tiêu Diêu hẳn là có dược thảo quý hiếm, sau đó lại phát hiện Long Tiêu Diêu mở một gian đan điếm, biết Long Tiêu Diêu có thể còn có không ít đan phương, vì thế mới không tiếc dùng cổ châu truyền thừa chân quý nhất của gia tộc và đan phương để câu con cá lớn Long Tiêu Diêu. Sở dĩ hắn lựa chọn đan dược cho yêu thú cấp 4 ăn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là dược thảo mà đan dược cần đến đều có thể mua được, mà đan dược yêu thú các cấp khác phần lớn lại khó có thể kiếm đủ nguyên liệu. Cổ châu tên là Dưỡng Hồn Châu, tác dụng lớn nhất chính là tầm bổ, cường tráng thân hồn. Đây cũng là nguyên nhân thần thức của hắn có thể so với tu sĩ Nguyên Anh bậc cao. Cũng bởi vậy, huyệt đạo đã được thú hồn kích hoạt của Long Tiêu Diêu cùng vạn thú lệnh có thể hấp thu hồn phách mới sinh ra phản ứng. Người kia sở dĩ có thể cảm ứng được Dưỡng Hồn Châu kỳ thật cũng không có thần thông gì đặc biệt, chỉ là Dưỡng Hồn Châu này vốn là hai viên, theo ghi lại là một âm một dương. Chỉ có âm dương kết hợp, Dưỡng Hồn Châu mới có thể phóng ra khí tức tẩm bổ thần hồn. Sau khi tế luyện hai hạt châu cùng nhau, trong mấy trăm dặm đều có thể cảm ứng lẫn nhau, tu sĩ kia tự nhiên có thể phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Trong tay Long Tiêu Diêu chính là Dương Châu, bởi vậy không phóng ra khí tức tẩm bổ hồn phách, cho nên Long Tiêu Diêu không thể cảm nhận được công hiệu của viên Dưỡng Hồn Châu này. Nhưng Dưỡng Hồn Châu ẩn chứa năng lượng tẩm bổ hồn phách lại là hồn phách thể có thể mơ hồ cảm giác được. Long Tiêu Diêu tuy rằng đoán được vấn đề có thể tại viên cổ châu này, nhưng hắn sao chịu vứt bảo vật này đi không cần. Huống chi hiện tại tu sĩ Nguyên Anh kia đã phát hiện ra hắn, cho dù vứt bỏ cổ châu, hắn cũng vẫn cần trốn tránh thần thức đối phương tập trung. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết phương pháp cụ thể tu sĩ kia truy tung hắn, nhưng hắn cũng đoán được tu sĩ kia khả năng có vật gì đó có thể cảm ứng định vị được khí tức của cổ châu. Hắn dựa vào kinh nghiệm, lập tức phán đoán ra loại khí tức này khẳng định có thể bị cách ly ở dưới lòng đất, vì thế khi tu sĩ Nguyên Anh khó khăn lắm tới gần trăm thức thì hắn lập tức độn xuống đất. Long Tiêu Diêu tuy từng giết chết tu sĩ Nguyên Anh bậc trung nhưng đó là ở dưới đất, nhiều pháp khí và thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kia không đều không thể thi triển, hơn nữa tiềm hành truy tung dưới lòng đất tiêu hao đại lượng chân khí. Nếu không, với thực lực của hắn lúc đó, căn bản không có khả năng chống đỡ, càng không cần phải nói đến giết chết đối phương. Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất. Tu sĩ Nguyên Anh kia không cách nào thi triển địa độ thuật, tự nhiên không thể chìm vào lòng đất đuổi theo. Điều này làm cho tu sĩ kia cảm thấy bất ngờ, nếu Long Tiêu Diêu có thể luyện đan hẳn là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Nhưng hiện tại lại có thể trốn vào lòng đất, đây rõ ràng là người tu tiên tu luyện công pháp thuộc tính thổ mới có thể làm được. Cuối cùng tu sĩ kia cho ra kết luận là trên người Long Tiêu Diêu mang bảo vật hoặc pháp phù nào đó có thể trốn vào trong lòng đất. Nên biết rằng người tu tiên dùng thú hỏa hoặc đan hỏa phù phụ trợ cũng có thể luyện đan. Nhưng bởi vì hỏa diễm không chế không thể như ý, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược trung phẩm. Cho nên tu sĩ kia kết luận Long Tiêu Diêu tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Tuy rằng tu sĩ kia không thể tiến vào lòng đất truy tung Long Tiêu Diêu nhưng hắn cũng không chịu từ bỏ, dừng ở không trung chờ đợi. Bất kỳ tu sĩ nào thi triển địa độn thuật đều có thời gian hạn chế, hắn chỉ cần chờ tới khi Long Tiêu Diêu hao hết chân khí chui lên mặt đất, đến lúc đó có thể thoải mái bắt giữ. Long Tiêu Diêu một hơi độn gần trăm dặm, bởi vì lần này không ai đuổi theo. hắn tự nhiên không cần toàn lực chạy cho nên hắn chỉ thi triển địa độn thuật tiêu hao chân khí, mà chống đỡ áp lực và lực cản của lòng đất, hắn toàn bộ dựa vào thể lực của mình là có thể làm được. Sau khi Long Tiêu Diêu độn ra trăm dặm liền trồi lên mặt đất, dùng pháp trận yểm hộ bắt đầu dùng đan tu luyện khôi phục. Nhưng không tới thời gian hai chén trà, hắn phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kia đang bay về phía vị trí của hắn. Long Tiêu Diêu vội vàng chậm rãi thu công, lập tức bay về nơi sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Lúc này trong lòng hắn buồn bực tột cùng. Khi hắn bố trí pháp trận đã cố ý bố trí tuyệt linh trận ngăn cản linh khí tiết ra ngoài, nhưng đối phương lại có thể đuổi theo nhanh chóng như vậy, xem ra pháp trận căn bản không thể ngăn cách được cảm ứng của người kia. Hơn nữa, khoảng cách cảm ứng của người kia còn xa như thế, hắn thật khó mà bỏ chạy. Long Tiêu Diêu rất nhanh bay đi vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, trong lòng cân nhắc mình rốt cục nên làm gì. Quả thật hắn chỉ cần vứt bỏ cổ châu, lại trốn vào dưới đất tiềm hành trăm dặm, hẳn là có thể thoát khỏi tu sĩ kia truy tung. Nhưng hắn lại thật sự có chút luyến tiếc vứt bỏ cổ châu, tuy rằng còn không phát hiện sự huyền bí của nó nhưng hắn từ cảm ứng của bản thân đã mơ hồ cảm giác được cổ châu này nhất định có trợ giúp rất lớn đối với mình. Long Tiêu Diêu có điều vũ y và linh bị ngoa có thể đề cao tốc độ, mà phi hành trùng quy vẫn không thể so sánh với thần thông phiêu di của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi hắn toàn lực bay ra mấy trăm dặm, lại vẫn để tu sĩ kia dần rút ngắn khoảng cách. Chương 180, Thú Hồn Hầu Vương. Long Tiêu Diêu trải qua phi hành tốc độ cao nhất thời gian quá dài, chân khí gần như tiêu hao sạch. Hắn nhanh chóng ăn một viên hoàn phục đan khôi phục chân khí tiêu hao, sau khi lại bay về phía trước vài chục dặm, mắt thấy tu sĩ kia đã rút ngắn cự ly đến mấy chục thước, hắn lại độn vào lòng đất. Long Tiêu Diêu ăn hoàn phục đan mặc dù rất nhanh khôi phục lại chân khí nhưng độn dưới lòng đất chân khí lại khô kiệt, hắn lại càng thêm nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này hắn đã nghĩ ra phương pháp bỏ rơi đối phương. Vừa rồi phương hướng hắn phi độn là một khe suối, hắn muốn dùng biện pháp thoát khỏi vu tộc truy tung lần trước, trốn đến trong lòng núi đầu nguồn con suối. Long Tiêu Diêu dọc theo dòng suối độn khoảng mấy chục dặm, tìm đến đầu nguồn con suối, không ngoài dự đoán ở trong lòng núi có một không gian. Không gian này tuy không lớn nhưng cũng đủ cho hắn khoanh chân tu luyện. Lúc này chất khí, thể lực của hắn đã tiêu hao rất nghiêm trọng, sau khi bố trí pháp trận, hắn liền bắt đầu ở đó tu luyện khôi phục. Quả nhiên, ở trong lòng núi tu luyện, bởi vì có núi lớn ngăn cách, âm châu của tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể cảm ứng được khí tức của Dương Châu, tự nhiên không thể phát hiện được tung tích của Long Tiêu Diêu. Sau khi Long Tiêu Diêu tu luyện khôi phục, hơi do dự liền quyết định ở trong này hấp thu thú hồn Hầu Vương ở trong Vạn Thú Lệnh. Tuy rằng với tu vi hiện tại của hắn hấp thu hồn phách Hầu Vương vẫn còn có chút nguy hiểm nhưng lúc này hắn cũng bất chấp. Hắn phải nhanh chóng tăng thực lực của mình mới có thể chạy thoát được tính mạng dưới sự truy tung của tu sĩ Nguyên Anh. Hồn phách Hầu Vương sau khi được phóng ra từ Vạn Thú Lệnh, cũng chạy loạn trong cơ thể hắn một hồi, nhưng dưới thần thức Long Tiêu Diêu cưỡng ép, chỉ một lát sau không còn dãy rủa nữa. Hắn thấy thế cũng hơi sửng sốt, sau đó đoán rằng có thể bởi vì thú hồn của Hầu Vương bị Vạn Thú Lệnh hấp thu thời gian khá dài, đã mất đi dã tính kiệt ngạo bất tuần. Lúc này Long Tiêu Diêu dùng thần thức bao vây thú hồn Hầu Vương, kéo nó vào trong kinh mạch. Thú hồn dường như đã hoàn toàn phục tùng, vận hành non nửa vòng ngay trong kinh mạch hắn không hề trở ngại. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu cảm giác mọi việc thuận lợi, thú hồn Hầu Vương đột nhiên mãnh liệt đánh về phía kinh mạch hắn. Biến hóa quá nhanh không kịp phòng bị, cộng thêm lực lượng cuồng bạo của thú hồn Hầu Vương, trong nháy mắt thoát khỏi thần thức của hắn khống chế, nhưng lại húc cho kinh mạch hắn bị rách, thú hồn lập tức từ chỗ thủng trốn ra ngoài. Kinh mạch xé rách đau tận đáy lòng khiến sắc mặt Long Tiêu Diêu lập tức trở nên trắng bệnh, đau đớn thấu xương khiến hắn gần như ngất đi. Thì ra Hầu Vương có linh trí cực cao, khi phát hiện không thể thoát khỏi thần thức khống chế, đã tạm thời ẩn nhẫn bất động, tích tụ lực lượng chờ cơ hội đột nhiên phát động phản kích. Vạn Thú Lệnh hấp thu thú hồn sẽ không làm năng lượng sói mòn. Năng lượng của thú hồn Hầu Vương vốn khổng lồ, hiện giờ toàn lực dãy rủa, lực đạo mãnh liệt tự nhiên không phải tầm thường. Cho dù là kinh mạch của Long Tiêu Diêu bởi vì lần trước trước phá sau đó lập mà tự lành cải tạo đã trở thành trạng thái hỗn độn kiên cường dẻo dai đến tột cùng nhưng vẫn không thể chịu đựng được cố lực lượng cường đại kia mà vỡ ra. Long Tiêu Diêu cắn răng cố nén đau đớn, một lần nữa dùng thần thức bao phủ thú hồn để phòng nó bỏ chạy. Cùng lúc thần thông tự lành của hắn trong nháy mắt tự chủ phát động, trong đan điền trào ra đại lượng hỗn độn chân khí, rất nhanh đem nơi kinh mạch vỡ tan chữa trị phục hồi nguyên vẹn. Lần này thú hồn cũng không tiếp tục ngụy trang, ở trong cơ thể Long Tiêu Diêu cuồng bạo đối kháng với thần thức của hắn, ý đồ tránh khỏi thần thức trói buộc. Nhưng lúc này thần thức của Long Tiêu Diêu đã cường đại có thể so với tu sĩ Nguyên Anh, không gian trong cơ thể tương đối đầy đủ, hắn có thể không ngừng gia tăng áp lực thần thức, cuối cùng một lần nữa khống chế thú hồn. Long Tiêu Diêu không dám sơ suất, toàn lực dùng thần thức nén ép đến trạng thái ngưng thật dẫn dắt thú hồn vận hành trong kinh mạch. Lần này vận hành gian nan hơn rất nhiều, thú hồn không ngừng dãy rủa, kháng cự thần thức dẫn đường, chẳng những vận hành thong thả vô cùng, thậm chí trong đó còn có vài lần thụt lùi một đoạn. Hơn nữa, thú hồn mãnh liệt va chạm cũng khiến kinh mạch hắn truyền ra từng cơn đau nhức, thậm chí mơ hồ xuất hiện nứt vỡ. May mắn thần thông tự lành của Long Tiêu Diêu có thể nhanh chóng chữa trị kinh mạch tổn thương, khiến hắn có thể toàn lực khống chế thú hồn vận hành không hề cố kỵ. Trong từng cơn thống khổ, hắn rốt cục khống chế thú hồn cơ bản hoàn thành vận hành một chu thiên. Kinh mạch của hắn dưới lực phá hoại của thú hồn lại được hỗn độn chân khí cải tạo, trở nên càng thêm rộng lớn, cứng cỏi. Nhưng một bước hung hiểm nhất hấp thu thú hồn cũng chính là khoảnh khắc đại công cáo thành sắp tới, thú hồn sẽ phát sinh cắn trả lúc gần chết. Một cỗ khí tức bạo ngược dọc theo thần thức Long Tiêu Diêu nhanh chóng tràn về phía não bộ thức hải của hắn. Long Tiêu Diêu đương nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng trong quá trình hắn khống chế thú hồn vận hành, tuy rằng thần thông tự lành của hắn đã hoàn toàn chữa trị kinh mạch, nhưng thể lực, tinh lực của hắn đều tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này hắn lại căn bản không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục, chỉ đành toàn lực dùng thần thức áp chế cỗ khí tức bạo ngược thú hồn cắn trả. Khí tức cắn ngược trong nháy mắt vọt tới cổ Long Tiêu Diêu. Thần thức của hắn căn bản không đủ sức chống đỡ được cỗ khí tức bạo ngược cắn trả, huống chi trong đó còn chứa một cỗ khí tức vương giả bá đạo, thần thức của hắn liên tiếp bại lui dưới đòn cắn trả của thú hồn. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu cảm giác không đủ sức chống đỡ lực lượng cắn trả của thú hồn, A Di Đà Phật châu ở cổ hắn đột nhiên lóe lên hào quang màu vàng. Tiếp đó, một cỗ khí tức Phật gia khổng lồ từ trong bốn hạt châu phóng ra, tràn ngập toàn thân hắn. Khí tức Phật môn lập tức ngăn chặn khí tức cuồng bạo cắn trả của thú hồn, lực xung kích của thú hồn lập tức giảm bớt rất nhiều. Long Tiêu Diêu thừa cơ điều động thần thức bắt đầu phản công cỗ khí tức cắn trả. Nhưng mà, tuy rằng khí tức bạo ngược cắn trả yếu đi rất nhiều, nhưng cỗ khí thế bá đạo vương giả lại không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ, vẫn như trước phát động công kích cuối cùng đối với thần thức Long Tiêu Diêu. Cỗ khí tức này cũng không phải thuộc loại yêu tà. A Di Đà Phật châu không thể khắc chế. Tuy nhiên bởi vì khí tức cắn trả suy yếu, căn cơ của khí vương giả bị lay động, lực xung kích tự nhiên cũng giảm bớt trên diện rộng. Long Tiêu Diêu cũng còn có thể chống đỡ khiến cỗ khí tức này không thể xung kích thức hải của hắn. Ngay khi cỗ khí tức này cùng thần thức Long Tiêu Diêu rằng có ở ngoài thức hải, tinh huyết hấp thu của bí hí và kim xà đồng thời phóng ra kim quang trợ giúp. Kim xà bởi vì bản thân cũng thừa kế thiên phú thần lôi, trong kim quang cũng ẩn chứa năng lượng của thần lôi. Hơn nữa, bởi vì khi độ kiếp hấp thu năng lượng của kiếp lôi, lúc này uy lực của hai đạo kim quang cũng được tăng mạnh. Khí vương giả bá đạo của hồn phách hầu vương bởi vì lực cuồng bạo cắn trả bị áp chế vốn đã suy yếu vài phần, lúc này bị hai đạo kim quang công kích cùng thần thức Long Tiêu Diêu áp chế, rốt cục bắt đầu không cam lòng liên tiếp bại lui. Lúc này Long Tiêu Diêu thừa thắng xông lên đánh lui khí tức cắn trả, khống chế thú hồn hoàn thành vận hành cuối cùng. Thú hồn hầu vương tuy cường đại hơn nữa linh trí cực cao, nhưng thần thông thiên phú của mi hầu, thủ độn đối với hắn mà nói lại thuộc loại kỹ năng gân gà. Bỏ thì thương, vương thì tội. Chương 181, cạm bẫy khéo léo. Bản thân Long Tiêu Diêu có ngũ hành thuộc tính hoàn chỉnh, đương nhiên cũng sẽ có được ngũ hành độn thuật. Thủ độn của mi hầu thậm chí còn không bằng một độn thuật. Bởi vậy, hắn chỉ dung nhập thú hồn hầu vương vào một huyệt vị bình thường mà thôi. Sau khi hoàn thành hấp thu thú hồn hầu vương, toàn thân Long Tiêu Diêu gần như liệt đi. Đối với quyết định hấp thu thú hồn lần này, hắn vẫn có chút tự trách mình. Bản thân hắn đã rất khinh thường năng lượng thú hồn hầu vương. Nếu không phải hắn có thần thông tự lành, có thể chữa trị hao tổn kinh mạch, trọng yếu hơn là có A Di Đà Phật châu ở thời khắc mấu chốt tương trợ, thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Long Tiêu Diêu còn tự trách bản thân vì ý thức khinh địch sinh ra trong quá trình hấp thu thú hồn, mới khiến cho thú hồn hầu vương phá vỡ kinh mạch chạy ra. Hầu vương mặc dù chỉ là yêu thú nhưng không ngờ cũng giả heo ăn thịt hổ, khiến hắn chút nữa đã thiệt thòi nhiều. Hắn âm thầm hạ quyết tâm về sau sẽ không khinh thường bất cứ đối thủ nào nữa. Long Tiêu Diêu chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã liên tiếp phạm nhiều sai lầm, từ việc bị tên tán tu giả dùng cổ châu dụ mình ra khỏi phường thị, đến việc đánh giá thực lực của chính mình khi hấp thu thú hồn. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là giỏi về tổng kết. Có lẽ sau sai lầm hôm nay sẽ giáo huấn cho hắn một ít kinh nghiệm, tương lai có thể khiến hắn tránh thoát những sai lầm chí mạng. Tuy nhiên, cũng bị ở thời khắc mấu chốt, A Di Đà Phật châu cứu hắn, khiến hắn càng quyết tâm dù gặp bao nhiêu phiêu lưu cũng phải giữ chắc viên cổ châu này trong tay mình. Tuy rằng tăng lên thực lực bản thân là căn bản, nhưng bảo vật có khi sẽ dẫn tới tác dụng có tính quyết định. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể có năng lực giành thắng lợi nếu giao chiến với tu sĩ Nguyên Anh trung cấp. Lúc này, hắn lấy ra 3 cái bình đựng tinh huyết bản mạng của 3 yêu thú đặt trong mật động Đại Vu Thần. Hắn quyết định sẽ hấp thu trước thời hạn 3 loại tinh huyết bản mạng này, gia tăng thực lực bản thân. 3 loại yêu thú này đều là hồng hoang kỳ thú, lại đều là tinh huyết bản mạng. Long Tiêu Diêu đương nhiên muốn dung nhập chúng vào trong chủ huyệt. Hấp thu tinh huyết bản mạng cũng không có gì là phiêu lưu, hơn nữa trong tương lai khi gặp tâm ma cũng sẽ không có nguy cơ bị phản vệ. Long Tiêu Diêu thu nhập tinh huyết Tam Mục Linh Viên vào trong huyệt Thái Dương. Thần thông thiên phú thần kỳ nhất của Tam Mục Linh Viên chính là trên trán nó sinh ra con mắt thứ ba, có thể phóng ra hào quang màu vàng, có hiệu quả công kích. Hơn nữa, nó cũng có hiệu quả khắc chế đặc biệt với yêu tà quỷ hồn, ảo giác và không gian. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết của Tam Mục Linh Viên thì cũng kế thừa thiên phú thần mục của Tam Mục Linh Viên. Thi triển ra thần thông này có thể khiến giữa trán xuất hiện một con mắt thiên nhãn. Kim quang do thiên nhãn bắn ra có thể tiến hành công kích. U Minh Hắc Báo thuộc loại yêu thú rất quỷ dị, có được thiên phú không gian đặc biệt, có thể ẩn nặc hoặc xuyên qua một không gian khác, khiến địch nhân không phát hiện ra sự tồn tại của nó, sở trường về đánh lén. Vì vậy mà ở thời kỳ thượng cổ, mọi người hình dung loại yêu thú này là âm hồn địa ngục. Long Tiêu Diêu thu nhập tinh huyết bản mạng của U Minh Hắc Báo vào trong huyệt cự huyết, kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn cũng kế thừa được thần thông không gian của U Minh Hắc Báo, có thể ẩn nặc trong một không gian khác hoặc xuyên qua. Tuy nhiên, thực lực hiện tại của Long Tiêu Diêu rất thấp, thời gian ẩn nặc cũng chỉ rất ngắn mà khoảng cách không gian xuyên qua cũng không tới 3 thước. Tuy nhiên, hắn cũng không thất vọng chút nào. Hắn tin tưởng theo tu vi bản thân gia tăng, hiệu quả của loại thần thông không gian này cũng có thể gia tăng trên diện rộng. Thần thông cường đại nhất của thôn Thiên Mãng là có thể nuốt tất cả mọi thứ. Bình thường nó chỉ dài không tới 1 thước nhưng khi phát động thần thông cắn nuốt này thì hình thế nó có thể tăng vọt lên tới hơn 100 trượng, tự nhiên có thể nuốt vào rất nhiều vật phẩm, có thể trực tiếp nuốt luôn đối thủ vào trong bụng. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không muốn kế thừa thần thông kinh dị này, nhưng nếu thôn Thiên Mãng có được uy danh hồng hoang hung thú nhưng hắn không cho rằng thần thông của thôn Thiên Mãng sẽ là vô ích. Hắn thu nhập tinh huyết bản mạng thôn Thiên Mãng vào trong huyệt lũ trung. Long Tiêu Diêu cũng kế thừa thần thông biến hình từ tinh huyết bản mạng của thôn Thiên Mãng, khiến thân thể hắn có thể cao lên, lùn xuống, gầy béo tùy ý đương nhiên, cũng có thể vặn vẹo tùy ý như mãng xà nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể nhìn ra thần thông này có chỗ nào ích lợi. Trước sau Long Tiêu Diêu hấp thu tới 3 loại tinh huyết bản mạng của hồng hoang kỳ thú, tu vi cũng đồng thời tăng vọt. Năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết bản mạng của yêu thú cấp 10 cũng không giống nhau. Ví dụ như chủng tộc yếu kém như tộc trưởng Kim Lý, tuy cũng là cấp 10 nhưng năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết bản mạng căn bản không thể sánh bằng được hồng hoang kỳ thú được. Long Tiêu Diêu vốn có tu vi kim đan trung cấp bậc trung, sau khi hấp thu tinh huyết bản mạng hầu vương thì tu vi đã đạt tới kim đan cao cấp. Tuy rằng thực lực tiến nhanh nhưng Long Tiêu Diêu cũng không ngây thơ cho rằng mình đã có năng lực liều mạng với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn trước tu tập pháp kỹ kim đan cao cấp, lại luyện tập thiên phú thần thông vừa mới kế thừa từ tinh huyết yêu thú. Sau đó, hắn lại tu tập pháp trận kim đan cao cấp, luyện chế trận bàn, trận kỳ kim đan cao cấp. Trong đó, khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là bạo vũ nùng vụ trận, bản tăng cường của vũ vụ mê trận. Long Tiêu Diêu hoàn thành công tác chuẩn bị, bắt đầu tính toán làm cách gì để đối phó với tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu theo đuổi một cuộc chiến công bằng với hắn thì tuyệt đối chỉ là tên thất phu lô mãng, kết quả chỉ nghĩ cũng biết. Long Tiêu Diêu nhíu mày trầm tư hồi lâu, đột nhiên nhuyễn miệng cười. Sau đó hắn liền tế ra phi kiếm, mở rộng dòng chảy của nước từ trong sườn núi. Núi có thể nhỏ nước ra thì đều là núi đá, vốn chỉ có động khẩu lớn bằng cái bát nhưng giờ đã hình thành một dòng suối từ thượng lưu chảy xuống. Vách núi chỉ dày hơn 10 thước, Long Tiêu Diêu đã mở rộng động khẩu thành một thông đạo đủ cho một người trôi qua, lập tức nước trong ngọn núi nhanh chóng chảy ra ngoài. Sau đó, trên vách núi, hắn bố trí một phòng ngự trận và một pháp trận có thể ngăn cản thần thức tra xét, cũng để Tiểu Hồ mang theo hộp ngọc chứa viên cổ châu đứng bên trong pháp trận này. Còn hắn bố trí ở miệng nước chảy ra một đại ảo trận và một pháp trận phòng ngự, chờ tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia tiến vào sẽ tiến hành đánh lén. Theo nước từ trong này chảy ra, dần dần không thể hoàn toàn ngập cả động khẩu để nước chảy ra, khí tức Dương Châu cũng theo đó mà tiết lộ ra bên ngoài. Khi Long Tiêu Diêu trốn trong lòng đất, tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đang lo lắng cho cảm ứng của Âm Châu trong tay. Liên tiếp mười mấy ngày, Âm Châu không có phản ứng gì. Hắn biết rằng không có người tu tiên nào có thể tiếp tục tránh né liên tục trong lòng đất mấy ngày, tự nhiên đoán được Long Tiêu Diêu hẳn là ẩn nấp trong một huyệt động nào đó. Dưỡng Hồn Châu chính là truyền thừa chí bảo của gia tộc tên này, hơn nữa có hiệu quả tẩm bổ hồn phách, cũng khiến hắn có được không ít lợi ích. Hiện tại hắn không bắt được Long Tiêu Diêu, cũng không biết tung tích của Dương Châu, không trộm được gà còn mất nắm thóc khiến hắn không thể không nôn nóng. Chương 182, Đại chiến Nguyên Anh kỳ. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia giờ lo lắng nhất chính là Long Tiêu Diêu cứ ẩn nấp trong huyệt động dưới lòng đất mà không chịu ra, hắn lại không thể để mất viên Dương Châu được. Tuy rằng hắn là tộc trưởng hiện tại của gia tộc nhưng trong tộc cũng có một vị thái thượng trưởng lao phi thăng kỳ. Trước không nói mất đi Dương Châu thì không thể sử dụng dưỡng hồn châu tầm bổ, tăng trưởng nguyên thần. Chỉ nói sau khi trở về gia tộc, hắn cũng không biết giải thích thế nào cho thái thượng trưởng lão. Ngay khi tên tu sĩ này đang nôn nóng bất an thì Âm Châu đột nhiên truyền ra cảm ứng. Hắn vô cùng vui mừng, liền hướng theo phương hướng Âm Châu chỉ dẫn bay đi. Hắn tuyệt đối không để Long Tiêu Diêu chạy thoát được. Ngọn núi nhỏ nơi Long Tiêu Diêu ẩn thân cũng chỉ cách nơi này chừng 10 dặm, tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ toàn lực bay đi, chỉ vài phút sau đã tới trên không vách núi. Động khẩu nước chảy ra khỏi vách núi hiện tại đã hoàn toàn hiện lộ ra, thần thức tên tu sĩ này đương nhiên có thể tiến vào trong tra xét. Đương nhiên, hắn có thể phát hiện ra vị trí Long Tiêu Diêu, mà theo cảm ứng của Âm Châu thì Dương Châu cũng ở ngay nơi đó. Vách núi do những tảng đá cấu thành, dày chừng hơn 10 thước, tên tu sĩ kia hơi do dự, vẫn chưa mở rộng dòng chảy mà từ thông đạo bay vào trong mà từ lòng núi tiến vào, đồng thời tế ra cổ bảo trung phẩm hỏa diễm kiếm, phóng về phía mục tiêu. Hắn cũng không muốn lập tức giết chết Long Tiêu Diêu vì còn muốn hỏi xuất xứ của số dược thảo kia. Là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, muốn phá vỡ thạch bích này cũng không tính là vất vả. Tuy rằng thạch bích này dày chừng 10 thước nhưng cũng chỉ là những khối đá bình thường. Với thực lực của hắn, chỉ cần vài chiêu đủ phá toái toàn bộ thạch bích này. Nhưng mà hắn lại không dám làm thế. Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là sợ kinh động Long Tiêu Diêu, khiến hắn lại tiếp tục dùng địa độn thuật bỏ trốn. Nếu Long Tiêu Diêu lại chạy lần nữa, hắn cũng không biết tới bao giờ mới tìm được. Đây chính là nguyên nhân Long Tiêu Diêu bố trí như vậy. Hắn tin tưởng tin tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ viên cổ châu. Mà địa độn thuật của hắn khẳng định đã khiến cho đối phương mất kiên nhẫn cho nên vì sợ hắn bỏ chạy cho nên tất nhiên sẽ mạo hiểm từ lòng núi tiến vào. Hết thảy đều đúng y như dự tính của Long Tiêu Diêu. Nháy mắt khi thân hình tên tu sĩ kia tiến nhập lòng núi thì hắn lập tức phát động bạo vũ nùng vụ trận đã chuẩn bị sẵn, sau đó phát động ngũ hành trận. Sau nữa, hắn phát động tinh túc kiếm trận từ trên trời đánh xuống, mục tiêu là tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ này. Tay phải hắn cũng bấm quyết, thi triển lôi pháp kim đan bậc cao tử lôi quyết, một đạo tử mang lôi điện liền bắn nhanh về phía đối phương. Tên Nguyên Anh kỳ sau khi tiến vào lòng núi đột nhiên cảnh tượng quanh thân đại biến, trong lòng biết là không ổn liền tế ra pháp bảo thượng phẩm liệt hỏa cháo. Một vòng bảo hộ với hỏa diễm hừng hực liền bảo hộ hắn vào trong. Là tộc trưởng gia tộc Luyện Đan, tên tu sĩ này không thiếu công pháp và pháp khí thượng thừa. Hắn tuy là song linh căn nhưng hỏa linh căn đạt tới cấp 1, từ nhỏ đã tu luyện công pháp địa giai trung cấp lộng hỏa quyết của gia tộc, thực lực tất nhiên không kém. Do đó, dù chỉ là Nguyên Anh trung cấp, điều khiển pháp bảo thượng phẩm lại không có vấn đề gì. Hơn nữa, để phòng ngự, từ trước tới nay, hắn luôn dùng pháp khí tốt nhất. Ngay khi tên tu sĩ gọi ra phòng hộ cháo, công kích của Long Tiêu Diêu đã tới ngoài thân, uy áp của tinh túc kiếm trận và kiếm khí hạ xuống, đánh lên liệt hỏa cháo. Tuy phòng hộ cháo này là pháp bảo thượng phẩm nhưng hỏa diễm trên đó dưới công kích của tinh túc kiếm trận và kiếm khí cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Thực lực Long Tiêu Diêu gia tăng, tất nhiên khả năng vận dụng kiếm khí lại càng thuần thục, lúc này đã phát huy ra uy lực mạnh nhất của kiếm trận. Bởi vì kiếm trận được gia trì thêm uy lực, lực công kích hiện tại đã vượt qua pháp bảo trung phẩm bình thường, uy lực không hề đơn giản. Mà đồng thời, tử lôi quyết cũng đã bổ vào liệt hỏa cháo. Bản thân tử lôi quyết là lôi điện có màu tím, trong đó ẩn chứa năng lượng tất nhiên vượt qua lôi điện bình thường. Mà tử lôi quyết của hắn vì dung hợp thêm thiên phí thần lôi và điện lưu của điện man cho nên trong ánh tử quang còn có kim mang, uy lực càng mạnh mẽ. Lôi điện bổ lên liệt hỏa cháo, nó lập tức run rẩy một chút, hỏa diễm bám trên đó cũng bị tắt thêm không ít. Uy lực của pháp kỹ thuộc tính biến dị vốn cường đại, mà pháp kỹ lôi điện của Long Tiêu Diêu lại còn thuộc loại pháp kỹ dung hợp cho nên uy lực tất nhiên cường đại hơn. Từ khi đối phương tế ra liệt hỏa cháo để phòng ngự, Long Tiêu Diêu liền biết đối phương hẳn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Hắn lập tức huy động trận kỳ, phát động chính kỳ cao cấp ngũ hành trận công kích thủy thuộc tính, từng đạo cột nước chống rông sinh ra, bắn nhanh về liệt hỏa cháo. Chính kỳ cao cấp ngũ hành trận vì có ngũ hành tương sinh mà công hiệu trọng điệp, vốn là một loại pháp trận có tính cường công. Hiện tại, hắn lại dùng công kích thuộc tính thủy, khắc chế với hỏa cho nên càng khiến cho hỏa diễm trên liệt hỏa cháo thêm suy yếu, ảm đạm. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ tuy có tu vi không thấp, lịch duyệt cũng không bình thường nhưng lại gần như không có kinh nghiệm thực chiến. Giới tu tiên chỉ cần trở thành luyện đan sư có thể ỷ vào kỹ thuật luyện đan để cam đoan đảm bảo nhu cầu tu luyện cho mình, căn bản không cần mạo hiểm đánh nhau sống chết. Huống chi thân phận của hắn là tộc trưởng, tất nhiên càng tránh xa nguy hiểm càng tốt. Làm ra chủ thế gia luyện đan, cả đời hắn trầm mê vào nghiên cứu luyện đan. Gia tộc hắn truyền thừa một bản đan phương thượng cổ tên là Đan Kinh. Hắn say mê nghiên cứu để thay đổi đan phương, dùng dược thảo hiện có thay thế đan phương cổ truyền với các dược thảo đã thất truyền, một lòng muốn gia tộc phát dương quang đại, tự nhiên cũng không có thời gian nghiên cứu phát trận. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ lâm vào trong bạo vũ nùng vụ trận, lập tức thi triển phiêu di thuật, định trước thoát khỏi mê trận rồi tính tiếp. Nhưng hắn tự nhận là phi hành một đường thẳng nhưng thực chất lại chỉ vòng vo trong pháp trận mà thôi. Tên tu sĩ này cũng không đốc, chỉ một lúc đã nhận ra không thể dùng phiêu di thuật là thoát ra được. liệt hỏa cháo dưới công kích dồn dập của đối phương nhưng vẫn tạm thời có thể tự bảo vệ cho nên cũng thầm an tâm. Hắn lập tức hiểu ra mấu chốt của pháp trận chính là màn sương mù dày đặc và mưu lớn xung quanh thân mình. Do đó, hắn không tiếc tiêu hao chân khí, mạnh mẽ thi triển pháp kỹ mạnh mẽ nhất thuộc tính hỏa là hỏa vũ. Lập tức, mấy chục đóa hỏa diễm lớn như chiếc bát bay múa đầy trời, khiến cho sương mù dày đặc và mưa lớn bị xua đi. Tuy nhiên, lúc này công kích thuộc tính thủy do chính kỳ cao cấp ngũ hành trận đã đánh tới, cột nước gặp tới, cùng với hỏa diễm tiêu hao lẫn nhau, uy lực của hỏa diễm liền giảm xuống, do đó không thể hoàn toàn bài trừ sương mù dày đặc. Long Tiêu Diêu phát động hai pháp trận đều thuộc loại pháp trận mạnh mẽ nhất của Kim Đan kỳ. Tên tu sĩ kia dù nhận ra công hiệu của mê trận chủ yếu tới từ sương mù dày đặc nhưng cũng chỉ có thể dùng võ lực cứng rắn phá trận, tất nhiêu tiêu hao rất nhiều chân khí. Tuy vậy, dù mê trận chưa hoàn toàn bị phá giải nhưng màn sương mù cũng đã loãng đi nhiều, tên tu sĩ này ỷ vào thần thức cường đại đã có thể tra xét tình huống đại khái xung quanh. Chương 183, Thần Thông Thiên Mục. Long Tiêu Diêu lúc này vừa tăng cường thế công của tinh túc kiếm trận, đồng thời hai tay bấm quyết, tay phải vẫn thi triển tử lôi quyết, tay trái thi triển pháp kỹ kim đan cao cấp thuộc tính phong phong long thuật. Một phong trụ lớn như cái bát liền đánh về phía trước. Phong long thuật kim đan cao cấp hoàn toàn khác với phong nhận toàn do vô số phong nhận hình thành. Phong long thuật là một cỗ phong trụ ngưng thực, vì lực lượng tập trung cho nên lực công kích càng mạnh. Huống chi pháp kỹ thuộc tính phong của Long Tiêu Diêu lại còn dung hợp cả thiên phú tiên phong của Long Tộc, uy lực còn mạnh hơn pháp kỹ thuộc tính phong do người khác thi triển ra rồi. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia vừa khu trừ được màn sương mù dày đặc, vừa rót chân khí vào liệt hỏa cháo để duy trì phòng ngự ổn định. Bị một gã tu sĩ kim đan kỳ đánh cho chật vật thế này khiến hắn không khỏi giận tí mặt. Bởi vì Long Tiêu Diêu không ngừng thi triển pháp kỹ công kích, đại ảo trận đã mất đi tác dụng. Lúc này, tên tu sĩ đã phát hiện ra vị trí Long Tiêu Diêu, lập tức khống chế hỏa diễm kiếm bay về phía này. Tiếp theo, hắn lấy ra một khối pháp bảo cực phẩm hỏa giao bội, rót chân khí vào kích hoạt. Lập tức một con hỏa giao dài gần 2 trượng dương nang múa vút xuất hiện giữa hư không, đánh về phía Long Tiêu Diêu. Trong hỏa giao bội này có phong ấn hồn phách một con hỏa giao cấp 8 làm khí hồn, là pháp khí truyền thừa của gia tộc tên này. Nếu không phải trước khi con hỏa giao bị phong ấn đã bị tổn thương, khiến uy lực thú hồn suy giảm thì hỏa giao bội này ít nhất cũng đạt tới cấp cổ bảo. Tuy nhiên, vì hỏa giao này và tên tu sĩ có cùng thuộc tính hỏa cho nên vẫn rất tương hỗ, dưới sự khống chế của hắn, uy lực không thua hỏa giao cấp 7 chút nào. Sau khi kích hoạt hỏa giao bội, tên tu sĩ lập tức lấy ra hồi anh đan để khôi phục chân khí gần như đã tiêu hao chân khí hoàn toàn. Chân khí của Nguyên Anh trung cấp vốn vô cùng dồi dào nhưng vừa rồi hắn gần như thi triển phiêu di thuật tới cực hạn, lại dùng chân khí chống đỡ công kích cùng với phá tan mê trận cho nên tiêu hao rất nhiều chân khí. Với thực lực hiện tại, sử dụng pháp bảo cực phẩm quả thật vẫn có chút miễn cưỡng, huống chi hắn còn đồng thời điều khiển hỏa diễm kiếm. 7 thanh hỏa diễm kiếm với hỏa diễm hừng hực đâm vào pháp trận phòng ngự ngoài thân Long Tiêu Diêu, kết giới pháp trận lập tức vặn mèo biến hình. Pháp trận phòng ngự Long Tiêu Diêu bố trí đương nhiên cũng là pháp trận kim đan cao cấp, cự thạch trận. Tên tu sĩ kia do không biết về pháp trận cho nên chỉ có thể dùng vũ lực cứng rắn phá trận mà thôi. Tuy rằng, pháp khí hắn dùng là pháp bảo trung phẩm nhưng cũng không thể nhanh chóng phá vỡ kết giới pháp trận được. Đúng vào lúc này, hỏa giao đã bổ nhào vào kết giới cự thạch trận, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng, đồng thời dùng lợi chảo chụp lên kết giới. Lúc này Long Tiêu Diêu càng hiểu rõ về thực lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ một cách toàn diện hơn. Sở dĩ lần trước hắn có thể nháy mắt tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, nguyên nhân mấu chốt là ở chỗ đối phương ở trong lòng đất cho nên không thể sử dụng pháp khí. Hiện tại, tên này dùng liệt hỏa cháo, dù Long Tiêu Diêu dùng tới chính kỳ ngũ hành trận và kiếm trận, pháp kỹ nhưng dù công kích mấy lần mà vẫn chưa có dấu hiệu đánh tan phòng ngự đối phương. Từ đó có thể thấy được lần trước hắn đã may mắn như thế nào khi diệt sát tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Long Tiêu Diêu nhìn thấy hỏa giao dương nhanh múa vút đánh về phía kết giới pháp trận đã biến hình vặn vẹo thì linh cơ vừa động, thi triển ra thần thông phá diệt thiên mục. Một con mắt màu vàng đột nhiên xuất hiện trên chắn hắn. Chỉ là con mắt này chỉ có hình dáng con mắt mà không có nhãn cầu màu đen, một đạo kim quang từ trong đó bắn ra, nhằm thẳng về phía hỏa giao. Tuy nói hồn phách hỏa giao đã bị hao tổn nhưng thực lực vẫn mạnh hơn Long Tiêu Diêu. Dù vậy, con hỏa giao này chung quy cũng chỉ là hồn phách mà không có thân thể. Trong khi đó, phá diệt thiên mục chính là khắc tinh của hồn phách. Kim quang vừa bắn lên người nó thì toàn thân nó liền run rẩy, hỏa diễm trên người lập tức tàn lụi, hình thể cũng co rụt lại không ít. Long Tiêu Diêu thấy phá diệt thiên mục có hiệu quả, lập tức thi triển liên tục. Hắn lại bắn ra thêm 3 đạo kim quang nữa, lần lượt bắn lên người hỏa giao. Thân thể hỏa giao liền không ngừng thu nhỏ lại, hơn nữa dần trở nên trong suốt. Rốt cục, khi đạo kim quang cuối cùng bắn lên người nó, con hỏa giao liền lóe lên cái rồi biến mất, một khối ngọc bài liền từ không trung rơi xuống. Tuy nhiên, lúc này kết giới cự thạch trận cũng bị công kích của hỏa diễm kiếm làm cho tan vỡ. Long Tiêu Diêu lại vội vàng tế ra hậu thổ cháo. Nhưng hỏa diễm kiếm vốn là một bộ pháp khí, cấp bậc của nó còn cao hơn hậu thổ cháo, mà thực lực tên Nguyên Anh kỳ kia cũng mạnh mẽ hơn Long Tiêu Diêu nhiều, cho nên dưới công kích của hỏa diễm kiếm, hậu thổ cháo cũng lắc lư vặn mẹo, khó có thể chống đỡ nổi. Kỳ thật lúc này tên tu sĩ kia cũng đã mệt mỏi vô cùng. Đầu tiên, vì bài trừ mê trận và ngũ hành trận, hắn không thể không luôn tiêu hao chân khí thi triển hỏa vũ, xua tan sương mù dày đặc. Mà cột nước do ngũ hành trận bắn ra cùng với kiếm trận cũng tạo cho hắn áp lực không nhỏ, bề ngoài không thể hoàn toàn nhận ra được. Huống chi còn có phong long thuật và tử lôi quyết công kích mãnh liệt, chân khí hắn tiêu hao quả thật còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Mà khối hỏa giao bội còn là pháp khí bản mạng của hắn. Người tu tiên cũng giống như yêu thú, có tinh huyết bản mạng. Dùng tinh huyết bản mạng tế luyện pháp khí thì đó chính là pháp khí bản mạng. Pháp khí bản mạng và pháp khí bình thường khác nhau, chẳng những liên hệ chặt chẽ với người tu tiên hơn nữa phát huy ra uy lực càng mạnh, đồng thời có tác dụng phụ trợ tu luyện. Mặt khác, dù nó bị người khác cướp lấy, chỉ cần chủ nhân chưa chết thì không thể luyện hóa sử dụng. Pháp khí bản mạng đương nhiên cũng có khuyết điểm, vì có liên hệ chặt chẽ với người tu tiên cho nên nếu nó bị tổn hao thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới người tu tiên. Hơn nữa pháp khí bản mạng cũng có số lượng rất hạn chế. Tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ có được một kiện, kim đan kỳ chỉ có hai kiện, nguyên anh kỳ chỉ có ba kiện, phi thăng kỳ chỉ có bốn kiện. Tuy nhiên, vì pháp khí bản mạng một khi bị hao tổn thì sẽ ảnh hưởng tới tự thân người tu tiên cho nên tu sĩ cấp thấp căn bản sẽ không tế luyện pháp khí bản mạng. Tên tu sĩ nguyên anh kỳ này sở dĩ tế luyện hỏa giao bội là do bản thân cấp bậc của mình không thấp, hơn nữa do hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, sau khi luyện hóa hỏa giao bội, hồn phách hỏa giao cũng phụ trợ cho hắn, giúp hắn tinh tiến tu vi nhanh hơn. Tuy rằng hỏa giao bội chưa bị thương tổn vĩnh viễn nhưng vừa rồi hồn phách hỏa giao bị phá diệt thiên mục gây thương tổn khiến cho tên tu sĩ cảm thấy khí huyết có chút không thông, vội vàng vận hành chân khí để điều tức. Đồng thời, hắn lại tế ra một cổ bảo thượng phẩm hỏa xà tiên. Đây là một cây trường tiên dài một trượng, toàn thân đầy hỏa diễm. Nó lập tức đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vốn chống đỡ hỏa diễm kiếm công kích đã vô cùng miễn cưỡng, cộng thêm chiếc roi này nữa thì hậu thổ cháo tuyệt đối không thể chống đỡ. Hắn vội vàng tế ra dục hỏa cháo, ý đồ gia tăng phòng ngự. Tuy rằng khả năng phòng ngự của thuộc tính hỏa khá thấp nhưng hắn lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngoài ra hắn cũng toàn lực gia tăng thế công. Nhưng mà cấp bậc của dục hỏa cháo không cao, lực phòng ngự lại khá thấp, căn bản không thể ngăn cản được thế công của hỏa xà tiên. Nhoáng cái, dục hỏa cháo đã lung lay sắp đổ. Chương 184, thần thông chiến thắng. Lúc này, Long Tiêu Diêu cũng không có biện pháp nào thỏa đáng, lại phải tế ra dục thổ cháo. Hắn lúc này mới âm thầm hối hận luôn tự cao có thần thống dám bảo cho nên bình thường có thể tự mình sưu tầm các loại tài liệu quý trọng, nhưng chưa từng có ý nghĩ mua nhiều tài liệu để luyện chế một ít pháp khí phòng ngự cấp pháp bảo. Hiện tại, Long Tiêu Diêu nhiều nhất đã có thể luyện chế ra pháp khí cấp pháp bảo hạ phẩm, chủ yếu là do tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ có thể vận dụng nhị muội chân hỏa, cũng chỉ có thể tinh luyện tài liệu cao cấp mà thôi. Mà năng lực dám bảo của hắn thì có thể cảm nhận được kém nhất cũng là tài liệu thuộc tính ngũ hành hoặc thuộc tính biến dị đỉnh cấp. Bởi vì khuyết thiếu tài liệu cho nên sau khi thăng cấp kim đan cao cấp, hắn cũng không luyện chế thêm pháp khí mới. Mà sau khi giết tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ lần trước, dù hắn thu được một ít pháp bảo nhưng pháp khí phòng ngự cũng là pháp bảo thượng phẩm, với thực lực của hắn hiện tại rất khó có thể điều khiển trong thời gian dài. Mà pháp khí công kích tuy có pháp bảo trung phẩm nhưng là phi kiếm vô thuộc tính, lực công kích bình thường, hắn cũng không nóng lòng tế luyện. Nhưng hiện tại không phải là lúc để hắn hối hận. Hắn vừa toàn lực rót chân khí duy trì dục thổ cháo, vừa tế ra bảy thanh lôi điện kiếm công kích. Đồng thời, hắn lấy ra một viên hoàn phục đan an bảo, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Dục thổ cháo tuy chỉ là thần khí cực phẩm nhưng chung quy cũng là pháp khí thuộc tính thổ, lực phòng ngự cường đại. Tuy nhiên, dưới công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nó có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Điều này vẫn là may mắn vì công kích thuộc tính hỏa của tên kia đã bị cột nước của ngũ hành trận làm suy yếu. Nếu không chỉ sợ Long Tiêu Diêu không đỡ nổi một kích. Lúc này, lôi điện kiếm cũng bay về phía tên kia. Liệt hỏa cháo của hắn vốn có chút không thể chống đỡ nổi, lúc này thấy lôi điện kiếm phóng ra điện quang thì y không dám sơ suất, lại tế ra một pháp bảo trung phẩm liệt hỏa thuẫn. Bởi vì hai pháp trận vẫn liên tiếp vận chuyển, tên này cũng chỉ có thể không ngừng thi triển hỏa vũ để xua tan mưa bụi, chân khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hắn phát hiện khó có thể tốc chiến tốc thắng cho nên quyết định trước bài trừ pháp trận, như vậy chẳng những có thể tiết kiệm được chân khí để xua đi sương mù mà hơn nữa nếu chân khí không đủ, hắn cũng có thể lập tức chạy trốn. Vì thế, hỏa xà tiên của hắn liền công kích về phía kết giới pháp trận trên đỉnh đầu. Nhưng mà dưới cột nước do ngũ hành trận phát ra, hỏa diệm bám trên hỏa xà tiên đã bị dập tắt hơn phân nửa, năng lượng bị sói mòn nghiêm trọng, lực công kích tất nhiên cũng giảm xuống trên diện rộng. Hỏa xà tiên đánh lên kết giới, nó chỉ lung lay một chút mà chưa bị công phá. Lúc này lôi điện kiếm và bắt đầu kiếm trận lại triển khai công kích, kiếm khí phóng ra thu vào, đánh lên trên liệt hỏa thuẫn. Kiếm khí trung cấp dung hợp lôi điện có thuộc tính biến dị, hơn nữa có hiệu quả kiếm trận, cho nên dù lôi điện kiếm chỉ là pháp bảo hạ phẩm nhưng uy lực đã sánh ngang pháp bảo trung phẩm. Kiếm khí và công kích lôi điện kiếm lập tức khiến số hỏa diễm sót lại còn trên liệt hỏa thuẫn tắt hết. Mà khi lôi điện kiếm đâm vào liệt hỏa thuẫn thì tâm chắn liền lay động, thu nhỏ lại. Tuy nhiên, dưới sự duy trì chân khí của tên Nguyên Anh kỳ, nó vẫn chặn được phi kiếm lại. Tinh túc kiếm trận dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu đã đánh ra uy lực mạnh nhất, bốn tổ phi kiếm biến thành ảo ảnh bốn thánh thú, liên tiếp công kích tới. Tuy chỉ là ảo ảnh thánh thú nhưng kiếm trận cùng có đôi chút uy thế của thánh thú. Ngay sau đó hỏa diễm trên liệt hỏa cháo đã hoàn toàn tắt hết, lay động kịch liệt. Mà Long Tiêu Diêu vẫn như trước, liên tục thi triển pháp kỹ. Hắn lúc này tiết kiệm từng giây, nếu không chỉ cần tên Nguyên Anh kỳ phá được kết giới pháp trận bỏ chạy thì chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nếu hắn muốn lần nữa bố trí cạm bẫy tỉ mỉ như lần này thì chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Mà một khi ra bên ngoài, hắn cũng không thể đánh lại đối phương được. Tên tu sĩ này quả cũng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lúc này hắn đã hơi kinh hoàng, thấy một kích không thể phá tan kết giới pháp trận thì lại quán chú chân khí vào hỏa xà tiên, sau đó quay sang công kích Long Tiêu Diêu. Thân mình hắn ở trong pháp trận tràn ngập của nước, chân khí thuộc tính hỏa tiêu hao nghiêm trọng, nhất là lần công kích pháp trận vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao không nhỏ. Vừa xua đi sương mù, vừa chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu, chân khí của hắn hiện chẳng còn là bao, trong lòng càng lúc càng bối rối. Do tên này thiếu kinh nghiệm thực chiến, lại luôn coi tính mạng là quan trọng nhất. Hiện tại phát hiện bản thân rơi vào nguy hiểm thì không khỏi có chút sốt ruột và mất bình tĩnh. Hắn khi thì cảm thấy nên phá một con đường mà chạy trốn, sau đó tính tiếp, khi lại cho rằng kết giới pháp trận không thể bài trừ nhanh chóng, không bằng toàn lực công kích Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên, vì không dứt khoát cho nên đã chậm một bước. Nếu không, hắn chỉ cần toàn lực tấn công Long Tiêu Diêu thì Long Tiêu Diêu cũng không thể chống đỡ nổi. Lúc này uy lực của pháp trận đã thể hiện rõ ràng, khiến cho uy lực của hỏa diễm kiếm và hỏa xà tiên đều bị giảm xuống nhiều. Tuy nhiên, lực công kích của hai thứ này cũng không phải là thứ mà hậu thổ cháo và dục thổ cháo có thể kháng cự được. Dục thổ cháo là cái đầu tiên không thể chống đỡ được. Dưới một kích của hỏa xà tiên, nó liền nứt vỡ làm đôi. Mà hậu thổ cháo nhiều nhất cũng chỉ kiên thì thêm được một chút. Dưới công kích lần nữa của hỏa xà tiên, hỏa diễm kiếm liền biến thành nguyên hình, rơi xuống đất. Tên tu sĩ này thấy thế trong lòng mừng thầm, lập tức khống chế hỏa diễm kiếm bắn về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng, một màn khiến hắn giật mình xuất hiện. Long Tiêu Diêu đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã hiện ra ngoài phạm vi công kích của hỏa diễm kiếm. Hóa ra khi hậu thổ cháo không thể chống đỡ nổi, hắn liền lập tức thi triển thần thông không gian kế thừa của U Minh Hắc Báo. Hắn liền chạy thoát khỏi phạm vi công kích của phi kiếm. Hắn vẫn không dừng lại. Thi triển ngư hành bách biến, xuất hiện trên đỉnh đầu tên tu sĩ này, hai tay đồng thời đánh ra thần thông thiên quân lực. Tên tu sĩ kia nháy mắt lúc Long Tiêu Diêu biến mất thì không khỏi ngẩn ra, sau đó phát hiện Long Tiêu Diêu bay tới đỉnh đầu mình, không biết đối phương định làm gì. Dưới bất ngờ này, hắn không kịp tránh né, chỉ có thể toàn lực rót chân khí vào liệt hỏa cháo để gia tăng phòng ngự. Nhưng, Long Tiêu Diêu lúc này thi triển thiên quân lực, lực lượng nặng tới mấy vạn cân. Liệt hỏa cháo dù được rót thêm chân khí, phòng ngự chưa bị đánh tan nhưng lực đạo cường đại cũng ép cả người hắn xuống sâu mấy thước. Nếu là ở giữa không trung, bị ép sâu xuống mấy thước thì không có vấn đề gì. Nhưng nơi này lại là trong lòng núi, bên dưới chính là nguồn nước, chỉ cách hắn chừng hai thước. Bị thiên quân lực của Long Tiêu Diêu ép xuống chừng mấy thước, cả người hắn đã chìm sâu dưới nước hơn hai thước rồi. Tên này tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, đương nhiên không biết chạy trốn bằng đường thủy, thân mình vừa tiến vào trong lập tức uống ngay một ngụm nước. Hắn biết rằng nếu cứ ở nguyên giới này thì hắn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên vội vàng lao lên. Chương 185, quyết tử. Long Tiêu Diêu sao có thể khiến hắn chạy thoát khỏi hồ nước, từ trên không trung bay xuống, lại dùng thiên quân lực đánh về phía liệt hỏa cháo. Lúc này, hắn liền dìm đối phương vào sâu trong nước tới 5-7 thước. Thân thức của người tu tiên ở trong nước bị giảm xuống rất nhiều. Dù tên này đã đạt tới nguyên anh trung cấp, hơn nữa thần thức cũng khá cường đại nhưng ở trong nước lại chỉ quét xa được 3-4 thước mà thôi. Hiện tại, khi bị ngập sâu trong nước tới hơn 5 thước, liền mất đi liên hệ với hỏa diễm kiếm và hỏa xà tiên bên trên. Nhưng mà quan trọng nhất cũng không phải là điều này. Tuy rằng ỷ vào thần thông Nguyên Anh kỳ nhưng hắn cũng chỉ có thể tạm thời bế khí mà thôi. Lúc này chân khí hắn đã bị tiêu hao nghiêm trọng, tâm hoảng ý loạn lại liên tục uống vào hai ngụm nước. May mắn hắn không phải là phàm nhân, chỉ vận chuyển chân khí một vòng đã khôi phục bình thường. Nhưng bản thân hắn bị hãm sâu trong hồ nước, thần thức chỉ phóng ra được 3 thước, mất đi liên hệ với mấy món pháp khí cho nên chỉ đành phải tế ra 3 thanh pháp bảo hạ phẩm là Hỏa Diễm Đao, điều khiển công kích Long Tiêu Diêu. Nhưng mà những pháp khí của hắn đều là thuộc tính hỏa, hiện tại lại đang ở trong lòng hồ cho nên vừa bay ra, năng lượng bên trong liền bị tiêu tan. Hơn nữa, lực cản của nước lớn hơn không khí rất nhiều, tốc độ của Hỏa Diễm Đao cũng giảm xuống. Long Tiêu Diêu khác hẳn với người tu tiên bình thường. Hắn chẳng những có được Thủy Linh căn cấp 1, hơn nữa còn kế thừa thần thông Ngư Hành Bách Biến, vốn có hiệu quả tốt nhất khi ở trong nước. Nhìn thấy Hỏa Diễm Đao đánh về phía mình, hắn cũng không tế ra tâm chắn chống đỡ mà huy quyền đánh văng một thanh phi đao, còn thân mình lại lướt đi, tránh thoát 2 thanh phi đao còn lại. Kỳ thật, thân thể Long Tiêu Diêu hiện tại có thể sánh ngang với yêu thú cấp 6, trên người còn có nội giáp bảo hộ, cho dù phi đao đâm lên người hắn cũng không hao tổn gì. Lúc này, Long Tiêu Diêu đã nhìn ra mấu chốt để giành chiến thắng chính là tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể thích ứng với môi trường nước, do đó quyết không để hắn trồi lên. Hơn nữa, chỉ ở trong nước, bản thân hắn mới có thể hành động tự nhiên, dù cả hai bên đều bị hạn chế. Chỉ cần không vận dụng pháp khí như ý thì hắn tin tưởng bằng vào ưu thế thân thể và các loại thần thông, có thể khiêu chiến bất cứ tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào. Long Tiêu Diêu thu hồi tất cả pháp khí, không lo lắng chân khí tiêu hao. Hắn cũng không vận dụng pháp kỹ mà dùng thân thể và các loại thần thông kế thừa được đánh nhau sống chết với tên kia. Liệt hỏa cháo vốn là một pháp khí thuộc tính hỏa, ở trong nước rất khó có thể khôi phục hỏa diễm bám trên đó. Long Tiêu Diêu nhắm vào liệt hỏa cháo, đánh ra từng quyền mạnh mẽ với thiên quân lực, ngăn cản đối phương trồi lên. Tên tu sĩ kia vì thần thức ngoại phóng trong nước rất hữu hạn, điều khiển pháp khí vô cùng bất tiện, hơn nữa pháp khí của hắn cũng đều là thuộc tính hỏa. Tuy là loại pháp khí cường công nhưng ở trong nước cũng chỉ phát huy ra không tới 1/10 thực lực. Tên tu sĩ kia ở trong nước cũng không thể vận dụng pháp kỹ thuộc tính hỏa, vì vậy liền vận dụng thần thông mà người tu tiên Nguyên Anh kỳ hay sử dụng là ngưng hóa khí hư. Tay phải hắn chụp vào hư không, một cự thủ hư ảo liền chụp về phía Long Tiêu Diêu, sau đó hắn liền từ trong liệt hỏa cháo chui ra. Tuy rằng, kinh nghiệm thực chiến của tên kia không nhiều nhưng suy nghĩ cũng không chậm. Hắn đã nhìn ra mấu chốt chính là có thể chạy khỏi phạm vi hồ nước hay không. Mặc dù ở trong nước, thi triển ngưng hóa khí hư rất tiêu hao chân khí, hơn nữa uy lực giảm xuống rất nhiều nhưng hắn không định bằng vào thần thông này thủ thắng mà chỉ muốn vây khốn Long Tiêu Diêu một chút mà thôi. Hắn biết rằng nếu cứ đứng trong liệt hỏa cháo thì căn bản không thể trồi lên được, hơn nữa, lực cản cũng rất lớn do diện tích liệt hỏa cháo khá lớn, di chuyển dưới nước vô cùng bất tiện. Lúc này, chân khí của tên tu sĩ này đã tiêu hao rất nhiều, không thể cố thêm được cho nên chỉ biết trồi lên trên đã rồi mới tính tiếp, bắt buộc từ bỏ vòng bảo hộ này. Nhưng mà, ý đồ dùng cự thủ do chân khí ngưng kết ra để vây khốn Long Tiêu Diêu cũng không dễ dàng. Năng lượng của cự thủ này bị làn nước tiêu tan hơn phân nửa, uy lực lại không đủ. Mà ảnh hưởng nước gây ra cho Long Tiêu Diêu rất hạn chế. Vừa thấy ý đồ vây khốn mình của cự thủ để chủ nhân bỏ chạy, hắn liền thi triển thần thông xuyên qua không gian để tránh né. Nhưng hóa khí hư có tác dụng đọng lại không gian, khống chế đối thủ, vốn ở trong khống chế của nó rất khó xuyên qua không gian được nhưng ở trong nước. Hiệu quả của cự thủ đã giảm xuống trên diện rộng, khó có thể vây khốn được Long Tiêu Diêu. Xuyên qua không gian ở trong nước cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tuy nhiên, độ khó của thần thông nam chỉ biểu hiện ở lúc ra vào không gian này và không gian khác, cũng khiến khoảng cách rời đi không được xa. Lúc này, Long Tiêu Diêu chỉ rời đi được chưa tới một thước. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Long Tiêu Diêu thoát khỏi phạm vi không chế của cự thủ. Hắn liền thi triển Ngư Hành Bách Biến, đón đầu tên tu sĩ kia, đồng thời huy quyền đánh tới. Khi tên tu sĩ này thấy Long Tiêu Diêu biến mất thì đã thầm biết không ổn. Hắn là muốn tăng tốc trồi lên nhưng lực cản của nước quá lớn, tốc độ di chuyển rất chậm, căn bản hữu tâm vô lực. Nháy mắt, hắn phát hiện ra Long Tiêu Diêu đã xuất hiện trên đỉnh đầu mình, tung quyền đánh về phía mình. Hắn hiện tại cũng không thể tránh né. Điều hắn có thể làm chính là dùng chân khí hộ thể, vừa đẩy trường ra, phát ra một cỗ trường phong rộng gần một thước để phản kích. Lựa chọn của hắn quả thật chính xác, vây ngụy cứu triệu. Chỉ cần Long Tiêu Diêu tránh né hoặc chống đỡ, hắn liền có cơ hội thoát khỏi hồ nước. Nhưng mà phương pháp hắn chọn tuy chuẩn xác nhưng đối mặt với hắn lại chính là Long Tiêu Diêu, thân thể cường hãn, lại có nhiều thần thông kế thừa. Đối với trưởng phong do đối phương đánh ra, Long Tiêu Diêu liền dùng Ngư Hành Bách Biến tránh né khỏi khu vực trung tâm, liều mạng chịu một kích này. Lúc này, một quyền của hắn cũng đã đánh tới ngực phải đối phương. Long Tiêu Diêu sở dĩ lựa chọn như vậy là do trong nước, uy lực của đạo trưởng phong kia yếu đi nhiều, hắn lại có nội giáp. Thần thông chuyển hoán của phệ linh trùng, hơn nữa thân thể cường hãn như yêu thú cấp 6. Hắn tự tin có thể kháng trụ được một kích của đối phương, công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả thật không nhỏ, tuy bị lực nước làm cho suy yếu nhưng trưởng phong đánh lên người Long Tiêu Diêu lập tức khiến hắn khí huyết quay cuồng, nhưng đồng dạng cũng bổ sung cho hắn một bộ phận chân khí. nhưng khi quyền đầu của Long Tiêu Diêu đánh lên ngực phải tên tu sĩ kia thì đây quả thật là một kích của thần thông thiên quân lực. Đối phương là nguyên anh trung cấp nhưng lại không có được thân thể cường hãn như Long Tiêu Diêu. Bị một quyền này đánh trúng, chân khí hộ thể trên người hắn liền hỗn loạn, tiêu tán, lực đạo mãnh liệt lập tức khiến xương lồng ngực hắn vỡ ba cây, kinh mạch cũng vỡ nát, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hắn thả lòng người ra, nguyên anh xuất hiếu, nháy mắt trồi lên mặt nước. Chương 186, Dưỡng Hồn Bảo Châu. Thì ra tu sĩ kia bị đánh đến trọng thương, biết tiếp tục kéo dài chỉ có chết mà thôi, cho nên từ bỏ thân thể, chỉ cần thoát được tánh mạng sẽ tìm kiếm thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá. Tuy rằng sẽ hao tổn tu vi, nhưng ít ra cũng có thể giữ được tánh mạng. Long Tiêu Diêu bị trưởng phong của tu sĩ kia đánh trúng khí huyết quay cuồng, tự nhiên hành động chậm chạp. Còn tốc độ phi độn của bản thân Nguyên Anh đã vượt qua bản thể người tu tiên, hơn nữa thân thể Nguyên Anh chỉ có 2 tấc, ở trong nước chỉ chịu lực cản cực kỳ bé nhỏ, dù là hắn muốn bắt lấy Nguyên Anh cũng đã không kịp nữa. Nhìn thấy Nguyên Anh độn ra khỏi mặt nước, Long Tiêu Diêu cũng lập tức đuổi theo. Nhưng mà khi hắn độn ra mặt nước, Nguyên Anh đã bay xa trăm thước. Nguyên Anh còn quay đầu hung tợn trừng Long Tiêu Diêu, sau đó không chút dừng lại độn đi xa. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Nguyên Anh bỏ chạy, biết bằng tốc độ của mình thì không thể nào đuổi theo đối phương được. Hắn cũng không dám dây dưa, thu hồi thi thể cùng pháp khí, nhận chữ vật của tu sĩ kia, lại thu hồi pháp khí, trận bàn của mình, không dám ở lại lâu, lập tức bay đi xa. Lúc này Long Tiêu Diêu tiêu hao chân khí nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn kiên trì bay ra ngàn dặm, mới đáp xuống một chỗ yên lặng, bố trí pháp trận khôi phục chân khí đã tiêu hao. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết bối cảnh tu sĩ kia, nhưng nếu nguyên anh của đối phương đã bỏ chạy, nhất định sẽ dẫn tới người khác giúp báo thù, hắn không dám ở tại chỗ chờ đối phương đến. Gia tộc của tu sĩ kia chỉ cách Thập Vạn Đại Sơn mấy ngàn dặm, nguyên bản tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia bay về gia tộc cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ là hiện giờ hắn ở trạng thái Nguyên Anh, tuy rằng tốc độ phi hành nhanh hơn trước kia vài phần, nhưng hắn lo sợ bị những người tu tiên bậc cao khác phát hiện. Nguyên Anh của người tu tiên là năng lượng cùng nguyên thần ngưng kết thành, tự nhiên có thể dùng để luyện đan, còn có thể làm nguyên liệu luyện chế một ít vật phẩm đặc thù. Mặc dù Nguyên Anh cũng có được năng lực tác chiến, nhưng thực lực đã giảm diện rộng so với có được thân thể, còn không bằng một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu bị người tu tiên bậc cao khác phát hiện, tất nhiên sẽ toàn lực bắt lấy Nguyên Anh của hắn. Cho nên, hắn không dám trực tiếp bay trở về gia tộc, mà đi đường vòng tránh khỏi các khu có khả năng xuất hiện tu sĩ bậc cao như đại phái tu tiên, phường thị. Đến khi Nguyên Anh kia trở về gia tộc, đã là chuyện một ngày sau. Nguyên Anh kia về đến gia tộc, lập tức kinh động thái thượng trưởng lão Phi Thăng Kỳ trong tộc. Trước không nói tộc trưởng bị hủy thân thể là đại sự lớn cỡ nào, một ít vật phẩm truyền thừa của gia tộc cũng đều do tộc trưởng nắm giữ, hiện giờ tất nhiên đã bị hung thủ cướp đi. Khi thái thượng trưởng lão nghe Nguyên Anh kia nói khái quát những chuyện xảy ra, không khỏi giận tím mặt, liên tục mắng to môn chủ phế vật, tu sĩ Nguyên Anh trùng kỳ lại bị một tu sĩ Kim Đan kỳ hủy diệt thân thể, còn cướp đi bảo vật truyền thừa gia tộc, làm người ta không thể tưởng tượng được. Chuyện tình liên quan trọng đại, thái thượng trưởng lão vừa an bài một trưởng lão Nguyên Anh trong gia tộc tạm thời tiếp nhận vị trí môn chủ, cũng tìm kiếm thân thể thích hợp cho Nguyên Anh kia đoạt xá, vừa hợp lực ba tên trưởng lão Nguyên Anh còn lại trong gia tộc nhanh chóng đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Còn lúc này, Long Tiêu Diêu đã sớm khôi phục chân khí, nhanh chóng bay đi phía bắc. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không kịp xem xét một chút. Hắn không biết tu sĩ kia làm sao có thể theo dõi mình, cũng không biết khoảng cách hữu hiệu của loại cảm ứng này. Nếu không muốn từ bỏ viên cổ châu kia, hắn chỉ có thể cố sức rời xa, tranh thủ thoát khỏi phạm vi cảm ứng của đối phương. Kỳ thật, lúc này âm châu đã bị Long Tiêu Diêu thu giữ, những người khác đã không thể cảm ứng được khí tức của cổ châu nữa. Chỉ là, hình dạng của hắn đã bị Nguyên Anh kêu báo lên cho Thái Thượng trưởng lão gia tộc, còn thần thông huyễn hóa của hắn tự nhiên không thể che giấu được tu sĩ Phi Thăng Kỳ. Ở lại Thập Vạn Đại Sơn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã đạt tới Kim Đan bậc cao, thực lực lại tăng nhanh, tốc độ phi hành cũng tăng mạnh. Hai ngày sau, hắn đã bay đến phạm vi lưu vực Hoàng Hà, lúc này mới thở phào một hơi. Cách xa 10 vạn dặm, cho dù Nguyên Anh kia còn có năng lực cảm ứng cổ châu, khoảng cách cảm ứng cũng tuyệt đối không thể xa đến thế. Lúc này Long Tiêu Diêu mới đáp xuống một chỗ núi hoang, bố trí pháp trận dùng đan dược tu luyện khôi phục. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra lại chiến lợi phẩm lần này, mấy kiện pháp bảo, rất nhiều linh thạch, một ít bình ngọc, hộp ngọc, một cái đan đỉnh cổ xưa, ba chiếc ngọc giản cùng một viên cổ châu. Long Tiêu Diêu liếc một cái liền nhìn ra viên cổ châu kia rất giống với viên cổ châu mà mình thu được, hắn cầm hai viên cổ châu trong tay, phát hiện hai viên cổ châu dường như có lực lượng thu hút nhau. Khi hai viên cổ châu tiếp xúc với nhau, lập tức phóng ra khí tức nồng đậm. Ở trong cỗ khí tức này, tâm thần của Long Tiêu Diêu cảm thấy hết sức khoan khoái, huyệt đạo đã kích hoạt của hắn tự động hấp thu cỗ khí tức này, vạn thú lệnh cũng đang hấp thu khí tức đó. Bởi vì tu sĩ Nguyên Anh kia bị hủy thân thể, khí tức tinh huyết lưu lại khi luyện hóa cổ châu tự nhiên cũng bị loại trừ. Lúc này Long Tiêu Diêu nhỏ máu luyện hóa hai viên cổ châu được luyện hóa xong, tin tức về cổ châu cũng tự động xuất hiện trong đầu hắn, dưỡng hồn châu, âm dương hỗ trợ, có thể tẩm bổ thần hồn, tinh huyết. Long Tiêu Diêu luyện hóa xong có thể cảm nhận được hai viên dưỡng hồn châu, lập tức hiểu được nguyên nhân tu sĩ kia có thể đuổi theo dấu hắn. Lúc này hắn thu hai viên dưỡng hồn châu vào trong cơ thể, hạt châu kia không ngừng phóng ra khí tức tầm bổ, bị thức hải, huyết mạch, huyệt đạo đã kích hoạt cùng vạn thú lệnh tranh giành hấp thu. Trải qua giao chiến với tu sĩ kia, Long Tiêu Diêu cảm nhận sâu sắc cấp bậc pháp khí của mình quá thấp. Lúc này thực lực của hắn tăng mạnh, tuy rằng điều khiển pháp bảo cao cấp có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn lựa chọn ba kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm để luyện hóa, một kiện là pháp khí thuộc tính mộc lấy được từ bộ xương trong mật động, thần mục cháo, hai kiện khác là pháp khí thuộc tính thổ lấy được từ tu sĩ Nguyên Anh bị hắn giết dưới đất, Hoàng Lân cháo, Hoàng Lân thuẫn, đây là pháp khí thuộc tính thổ luyện chế từ lớp vảy của xuyên sơn giáp.